Chương 608, dị động chương 608, dị động nhưng lần này, Thanh Minh Đế Hoàng là đoán sai. Thật cảnh cường giả sinh mệnh lực cường hãn là cường hãn, nhưng là cũng không chịu nổi Thẩm Phàm rút dòng dã 10 năm bản nguyên tinh huyết a. Nếu như không phải về sau Thẩm Phàm giảm mất rút ra tốc độ, chỉ sợ Vũ Hoàng căn bản chống đỡ không đến lúc này. Mặc dù bây giờ bị thả, nhưng là Vũ Hoàng muốn tu dưỡng trở về, chí ít cần vài vạn năm tu dưỡng. Mà trước đó, Vũ Hoàng đừng nói là khôi phục đỉnh phong chiến lực, chính là muốn cùng người đạo thủ, đều là một kiện rất khó khăn sự tình. Bất quá điểm này, Thẩm Phàm là sẽ không nói, lúc trước hắn nói lên giao dịch, cũng bèn bèn cam đoan Vũ Hoàng không chết, sau đó trả lại thôi, hiện tại giao dịch đã thành, Vũ Hoàng chính là sau một khắc liền chết, cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Dù sao bảo vật cũng tới tay, muốn hắn phun ra ngoài, đó là không có khả năng. Vũ Hoàng cuối cùng vẫn là bị mang đi, bất quá trừ Thẩm Phàm, không có người phát hiện trên người hắn dị thường, đây cũng là để Thẩm Phàm mất đi không ít phiền phức. Cầm Thanh Minh Đế Hoàng vừa mới cho hắn 5 kiện thật cảnh vật liệu, Thẩm Phàm về tới tự mình mở ra độc phủ. Không có vội vã đầu nhập tu luyện, Thẩm Phàm dự định trước vì chính mình chế tạo một kiện binh khí thích hợp. Nói thật, Thẩm Phàm kỳ thật cũng không am hiểu sử dụng binh khí chiến đấu, dị vãng cùng địch nhân chiến đấu, có thể dùng sức số lượng nghiền ép đều là trực tiếp dùng sức mạnh nghiền ép. Chờ bàn tay ở giữa, địch nhân liền hôi phi yên diệt, căn bản không dùng được binh khí loại vật này. Nhưng đã đến thật cảnh, Thẩm Phàm biết sau này tình huống liền không giống với lúc trước, mặc dù hắn y nguyên có thể bảo trì cùng cảnh chiến đấu cường hành ưu thế, nhưng là muốn tùy tiện một chiêu liền đánh giết đối thủ, liền có chút không thực tế. Dù sao thật cảnh cường giả sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, dị thường kháng đánh. Tựa như trước đó hắn cùng Thanh Minh Đế Hoàng một trận chiến, rõ ràng nương tựa theo đối tự thân lực lượng tuyệt đối khống chế để chiến lực của hắn xa xa mạnh hơn Thanh Minh Đế Hoàng, thế nhưng là nói thật, hắn cũng không có đánh giết Thanh Minh Đế Hoàng nắm chắc, coi như hắn toàn lực xuất thủ, nhưng đến cuối cùng khẳng định cũng chỉ là có thể làm cho Thanh Minh Đế Hoàng thụ một chút thương thôi. Mặc dù cũng có hắn không nguyện ý hạ sát thủ nguyên nhân, nhưng càng nhiều là Thanh Minh Đế Hoàng tự thân nguyên nhân. Thân là thần ma đế hoàng, Thanh Minh Đế Hoàng đối với thật cảnh chi lực vận dụng mặc dù phi thường thô ráp, nhưng là thật cảnh chi lực đối với hắn gia trì, đó là thực sự. Thật cảnh chi lực số lượng cùng chất lượng bên trên đều không có ưu thế, như vậy thì xem như Thẩm Phàm vận dụng thật cảnh chi lực tốt hơn, cũng không có khả năng sinh ra nghiền ép giống như hiệu quả. Coi như Thẩm Phàm toàn lực xuất thủ, cũng nhất định phải làm hao mòn rơi đối phương toàn bộ thật cảnh chi lực, mới có thể để cho đối phương phá phòng, tiến tới tạo thành chí mạng tổn thương. Có thể cứ như vậy, chiến đấu liền biến thành đánh lâu dài, cái này khiến quen thuộc cấp tốc giải quyết chiến đấu Thẩm Phàm như thế nào chịu được. Nhưng là nếu mà có được binh khí thích hợp, vậy liền không giống với lúc trước, bởi vì một kiện binh khí thích hợp có thể làm cho người nắm giữ không nhìn thật cảnh chi lực phẩm chất chiến lệnh, trực tiếp công kích đến đối phương bản thể, tạo thành khó mà khép lại tổn thương. Mà đặc tính này mới là Thẩm Phàm coi trọng nhất, cũng là hắn vội vàng muốn chế tạo một kiện thích hợp bản thân binh khí nguyên nhân. Bây giờ có 6 cái thật cảnh cấp độ vật liệu, Thẩm Phàm hoàn toàn có thể nhờ vào đó chế tạo thích hợp bản thân binh khí, thế nhưng là đến trước mắt này, Thẩm Phàm lại bắt đầu xoắn xuýt chính mình nên đánh tạo một kiện cái gì hình thức binh khí. Cuối cùng nghĩ nửa ngày, Thẩm Phàm hay là quyết định cùng Thanh Minh Đế Hoàng một dạng, chế tạo một cây trường thương, trừ trường thương hơi đẹp trai bên ngoài, Thẩm Phàm càng là nhớ kỹ, thương chính là Bách Binh Chi Vương tên tuổi. Mà lại một tấc dài một tấc mạnh, càng dài binh khí, trong chiến đấu xác thực cũng càng có ưu thế. Quyết định chủ ý, Thẩm Phàm liền bắt đầu dung luyện tài liệu, tổng cộng 6 cái thật cảnh cấp độ vật liệu, Thẩm Phàm dự định cùng một chỗ dùng, thật cảnh chi lực tuôn ra, rất nhanh liền bọc lại những tài liệu này, tại thời gian trôi qua bên dưới, những tài liệu này rất nhanh hòa tan. Tại Thẩm Phàm chế tạo binh khí thuộc về mình thời điểm, thánh vực bên ngoài tà thần cũng giữa bất chi bất giác hoàn thành toàn bộ đông bộ hỗn độn hải thanh lý. Trừ sau cùng thánh vực, đông bộ hỗn độn hải những địa phương khác đều đã hoàn toàn bị tà thần ô nhiễm, sau đó biến thành tĩnh mịch chi địa một bộ phận. Từ cao hơn vĩ độ đến xem, đông bộ hỗn độn hải tựa hồ biến thành đen kịt một màu vũng bùn, duy chỉ có thánh vực giống một viên bất hủ minh châu, một mực khảm nạm tại mảnh này vũng bùn trung ương. Nhìn qua là như thế cô đơn, tịch liêu. Nhưng là tại tà thần bộ tộc xem ra, cái này thánh vực tồn tại thật sự là để bọn hắn cảm giác có chút chói mắt. Nếu như không phải bằng lực lượng của bọn hắn thật sự là chống cự không được thánh vực đặc thù che chở quy tắc, bọn hắn đã sớm xông đi vào đại sát vừa thông suốt. Bất quá cái đinh này cuối cùng vẫn là muốn nổ, mà lại tà thần bộ tộc cũng có đối sách tương ứng. Đã từng khai nguyên vương đình địa điểm cũ đã hoàn toàn trở thành đông đảo tà tổ đất phần trăm, xâm lấn đông bộ hỗn độn hải bao quát tiên nhãn tà tổ ở bên trong hơn 10 vị tà tổ đều chiếm cứ ở chỗ này. Bất quá một ngày này, những này tà tổ lại hiếm thấy cùng nhau rời đi nơi ở của mình, từng cái thành thành thật thật đi tới vương đình cửa ra vào, lặng lặng chờ đợi. Tựa hồ có cái gì ghê gớm đại nhân vật muốn tới. Mà quả nhiên, cũng không lâu lắm, một đạo quán xuyên hơn phân nửa đông bộ hỗn độn hải vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện tại chúng tà tổ trước mặt, từng đạo thiểm điện đen kịt không ngừng mà từ trong cái khe chạy ra, không cẩn thận bị những tia chớp màu đen này đánh chúng tà thần, ngay cả tiêu thảm đều không có, liền trực tiếp biến thành một đoàn cho tàn, phiêu tán tại trong hỗn độn. Thấy vậy một màn, cho dù là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thiên nhãn tà tổ mấy người cũng là không khỏi cảm nhận được mấy phần sợ hãi, bởi vì cho dù là bọn hắn dạng này tà tổ, cũng đối cái này đột nhiên xuất hiện tia chớp màu đen tràn đầy kiêng kỵ. Cái này tia chớp màu đen có thể kích thương, thậm chí đánh giết bọn hắn. Mà có một ít tia chớp màu đen cũng xác thực không cẩn thận rơi vào một vị nào đó tà tổ trên thân, đem hắn đánh cho cháy đen một mảnh. Nếu như không phải thực lực đủ cường đại, chỉ sợ cái này tà tổ đã xong đời. Không sai, vị này tà tổ chính là thiên nhãn tà tổ, cũng là ở đây tà tổ bên trong cường đại nhất một vị. Tuy nói thiên nhãn tà tổ cũng cảm thấy một ít nhằm vào chi ý, nhưng là hắn nhưng thủy chung không dám phản kháng, thậm chí từ đầu đến cuối hắn ngay cả di động một bước dũng khí đều không có, cứ như vậy yên lặng nhận đủ lấy. Nhìn xem một màn này, có tà tổ cười trên nỗi đau của người khác, cũng có tà tổ trong lòng ưu tư, nhưng vô luận loại nào, nhìn về phía vết nước không gian ánh mắt đều là tràn đầy kính sợ, thậm chí là sợ hãi. Rốt cục, tại thiên nhãn tà tổ chịu hơn vạn đạo kia chớp màu đen tra tấn sau, một đầu tráng kiện đuổi cuối cùng từ trong khe không gian bước đi ra. Khi người đến thân hình hoàn toàn hiện lộ, trước mặt hắn hơn 10 vị tà tổ đã sớm quỳ xuống thành một mảnh, cho dù là bị thương có chút nghiêm trọng thiên nhãn tà tổ cũng là như thế. Đây là một tôn khó có thể tưởng tượng tồn tại vĩ ngạ, hắn toàn bộ thân hình vậy mà có thể so với gần phân nửa đồng bộ hỗn độn hải thể tích, trên thân thể hiện đầy màu tím đen lân phiến, mỗi một khối lân phiến vậy mà liền có một cái cỡ nhỏ sinh mệnh vũ trụ lớn như vậy. Đương nhiên, nhất làm cho người khó mà quên là thân ảnh vĩ ngạn này đầu lâu lại là một viên chân chính long đầu. Nếu như có thể xem nhẹ đầu rồng phía dưới cái kia dương nhanh múa vớt màu đen dâu thịt, cái này tồn tại vĩ ngạn hình tượng hay là rất chính phái, nhưng rất đáng tiếc, cái này cũng không có thể xem nhẹ. Mà lại hắn cũng không phải cái gì vĩ quang chính thần minh, mà là một tôn hàng thật giá thật, lăng giá tại vô số tà tổ phía trên siêu cấp tà tổ, trong truyền thuyết cửu long tổ một trong hắc long chi tổ. Chương 609, long tổ chi lực. Chương 609, long tổ chi lực. Nói lên tà thần bộ tộc, không thể tránh khỏi chủ đề chính là cửu long tổ. Làm tà thần bộ tộc cổ xưa nhất tồn tại, cửu long tổ thậm chí có thể nói là tà thần bộ tộc khởi nguyên. Đương nhiên, bọn hắn cũng là tà thần bộ tộc cường đại nhất 9 vị tồn tại, phía sau tất cả tà tổ kỳ thật cũng chỉ là cái này 9 vị long tổ thân thuộc. Tại tà thần bộ tộc, cửu long tổ chính là tồn tại trí cao vô thượng, cho dù là lại có tiềm lực tà tổ, nhìn thấy bọn hắn cũng nhất định phải cúi đầu. Tựa như hiện tại thiên nhãn tà tổ bọn hắn một dạng, cho dù thiên nhãn tà tổ đã đạt đến thật cảnh hậu kỳ cảnh giới, tại tà thần bộ tộc cũng coi là cường giả chân chính, thế nhưng là đối mặt một vị chân chính tà tổ, hắn lại không sinh ra một tia mạo phạm chi ý. Bởi vì chỉ cần vị này hắc long chi tổ có một chút xíu giết chết hắn ý nghĩ, hắn cũng sẽ ở trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Cái này không riêng gì thượng vị tà thần đối với hạ vị tà thần tuyệt đối lực độ trường khống càng nhiều, hay là bởi vì chín vị long tổ là chân chính có được nghiền ép thực lực siêu phàm tồn tại. Cho dù là thật cảnh tà tổ, về mặt sức mạnh cũng không kịp bất luận một vị nào long tổ một phần ngàn vạn. Thiên nhãn tà tổ cũng giống như vậy, hắn có thể cảm giác được, cho dù là mình bây giờ so vừa mới đột phá thật cảnh lúc chính mình cường đại hơn trăm lần, nhưng là đối mặt cái này hắc long chi tổ, y nguyên cùng một con run rế không có gì khác biệt. Thời thời khắc khắc đều có một loại nhỏ bé cảm giác, phản phất đối phương phất phất tay, liền có thể đem hắn hoàn toàn gạt bỏ. Thiên nhãn tà tổ biết đây không phải ảo giác, cho nên cho dù là nhận lấy hắc long chi tổ tận lực nhằm vào, hắn cũng không có mảy may đoán trách gì tứ. Có thể bị đại nhân vật như vậy trừng phạt, hẳn là vinh quang của hắn. Mang theo ý nghĩ như vậy, thiên nhãn tà tổ một lần nằm sấp trên mặt đất ho ra máu, một bên ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm hắc long chi tổ, phản phất muốn đem hình tượng của đối phương khắc thật sâu tại trong đầu, lúc nào cũng chiêm ngưỡng, tế bái. Mà cái này cũng chính là hắc long chi tổ ý đồ. Cảm thấy thiên nhãn tà tổ cái kia không che giấu chút nào cuồng nhiệt, hắc long chi tổ như sấm rền thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn, thiên nhãn đúng không? Rất có sức sống tiểu gia hỏa, nếu có hứng thú lời nói, về sau có thể đi theo tại bản long tổ thủ hạ, làm gốc long tổ chinh chiến. Thiên nhãn tà tổ nghe chút, liền như bị điên kèm chút đều lên sợ hãi, cố nén trong lòng kích động và phần, thiên nhãn tà tổ đầu lâu kề sát mặt đất, cảm tạ long tổ đại nhân nhìn chúng, thiên nhãn nguyện vì long tổ đại nhân sông pha khói lửa, không chối từ. Ha 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 ha, không tệ không tệ, ngươi có giác ngộ như vậy, bản tà tổ thật sự là càng ngày càng thích ngươi. Tốt, nếu trở thành bản long tổ người, thật là có lễ gặp mặt vẫn là phải có, khối lân phiến này cho ngươi, thời khắc tất yếu, kích phát nó, có thể đánh ra bản long tổ 1/10 lực lượng công kích, giúp ngươi giết địch. Hắc long chi tổ cho thiên nhãn tà tổ một khối lân phiến, dĩ nhiên không phải hoàn chỉnh lân phiến, chỉ là một chút lân phiến mảnh vỡ thôi, nhưng dù vậy, vẫn là bị thiên nhãn tà tổ trở thành khó lường trọng bảo, cẩn thận từng ly từng tí cất chứa đứng lên. Mặc dù không biết hắc long chi tổ 1/10 lực lượng mạnh bao nhiêu, nhưng là thiên nhãn tà tổ có thể cảm giác được, lân phiến này bên trong ẩn chứa tà thần chi lực đã vượt xa tưởng tượng của hắn, với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một kiện có thể cứu mạng đại sát khí. Mặt khác tà tổ cũng là hâm mộ nhìn thiên nhãn tà tổ một chút, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì, chỉ có thể ở đấy lòng mặc niệm, thông qua được long tổ đại nhân khảo nghiệm, đến một chút chỗ tốt cũng là bình thường. Trừ thật cảnh hậu kỳ thiên nhãn tà tổ, mặt khác tà tổ liền không đáng hắc long chi tổ đa nhìn một chút, hắn quét mắt một chút chúng tà tổ, sau đó chậm rãi nói ra, bản long tổ lần này giáng lâm mục đích, các ngươi hẳn là minh bạch đi. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời, mặt khác chiến tuyến còn cần bản long tổ lực lượng, bản long tổ tại cái này đông bộ hỗn độn hải dừng lại không được quá lâu. Vì không lãng phí thời gian, đem cái kia thánh vực tình báo nói rõ một chút, nếu như không có ngoài ý muốn, bản long tổ cái này đi phá cái kia thánh vực, để mảnh hỗn độn này biển hoàn toàn trở thành ta tà thần bộ tộc hậu hoa biên. Đã bị hắc long chi tổ thu làm cấp dưới thiên nhãn tà tổ dự cảm được đây là một cái biểu hiện được cơ hội tốt, lúc này đứng dậy cung kính nói ra, long tổ đại nhân, liền để thuộc hạ đến vì ngài nói rõ đi. Là như vậy, cái này thánh vực sau đó thời gian một nén nhang đều là thiên nhãn tà tổ biểu diễn thời gian, vì cho hắc long chi tổ lưu lại một cái ấn tượng tốt, thiên nhãn tà tổ là đem thánh vực tình báo không rõ chi tiết toàn bộ nói một lần. Mà tại nghe xong thiên nhãn tà tổ tự thuật sau, hắc long chi tổ cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát nói ra, tốt, tình huống cụ thể ta đã hiểu rõ, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là đánh vỡ kia cầu thí thánh vực đặc thù quy tắc che chở đúng không? Ừ, một kiện việc nhỏ, cũng không phải trung ương hỗn độn hải những chuyển thừa kia ngàn vạn năm siêu cấp thánh vực, chỉ là một tòa vừa khôi phục thánh vực, bản long tổ cái này phá cho các ngươi nhìn xem. Thân là gần như sắp muốn siêu việt thật cảnh cường giả, hắc long chi tổ có tự tin này. Mà đạt được hắc long chi tổ xác thực hồi phục, thiên nhãn tà tổ mấy người cũng là hưng phấn lên, long tổ đại nhân vô địch, có long tổ đại nhân xuất mã, trốn ở cái kia trong thánh vực lũ sâu kiến, lần này tuyệt đối là muốn xong đời. Bất quá đột nhiên nghĩ tới điều gì, Thiên Nhãn Tà Tổ đột nhiên xen vào một câu, "Long Tổ đại nhân, còn có một việc, đại nhân ngươi có thể muốn chú ý một chút."
"Ân,
cái gì?" Ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhãn Tà Tổ, Hắc Long Chi Tổ biểu thị hiếu kỳ. "Chính là trừ thánh vực bên ngoài, tại cái này Đông Bộ Hỗn Độn Hải, còn có 7 cái quỷ dị thần ma đế hoàng ẩn tàng, thuộc hạ muốn mời đại nhân xuất thủ, đem nó tìm ra."
"Thần ma đế hoàng,
Tiên Tiên thần ma bộ tộc." Nghe được cái danh từ này, Hắc Long Chi Tổ ánh mắt nhắm lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi, "Cái này 7 cái thần ma đế hoàng thực lực như thế nào? Ngay cả ngươi cái này thật cảnh hậu kỳ tà tổ, nếu bắt bọn hắn không có cách nào thôi." Nghĩ đến 7 người kia thực lực, Thiên Nhãn Tà Tổ hay là quyết định chi tiết bẩm báo, "Khởi bẩm Long Tổ đại nhân, cái kia 7 cái thần ma đế hoàng thực lực cũng không tính quá mạnh, bọn hắn bản thân cảnh giới cũng liền thật cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhiều nhất thật cảnh trung kỳ dáng vẻ, nhưng là không biết vì sao, bọn hắn tựa hồ có một loại bí pháp đặc thù, có thể đem thực lực trong nháy mắt tăng lên tới thật cảnh trung kỳ đỉnh phong. Mà lại bí pháp thi triển đằng sau, 7 người phảng phất trở nên tâm ý tương thông, phối hợp không gì sánh được ăn ý, thuộc hạ trong lúc nhất thời cũng bắt không được bọn hắn. Có chút ý tứ, lại còn có dạng này bí pháp, chẳng lẽ Tiên Tiên thần ma bộ tộc còn có không biết truyền thừa không có đoạn tuyệt? Hay là nói, đây là những tên kia để lại đồ vật?" Hắc Long Chi Tổ biết đến càng nhiều, cho nên hắn suy tính đồ vật cũng nhiều hơn. Bất quá, hắn rất rõ ràng không muốn nhiều lời. Coi như bọn hắn 7 cái liên hợp cùng một chỗ ngươi một cái thật cảnh hậu kỳ bắt không được, chẳng lẽ các ngươi sẽ không cùng tiến lên?
"Long Tổ đại nhân, sự tình quỷ dị liền quỷ dị ở nơi này, chúng ta là có thể cùng tiến lên, nhưng là không biết vì cái gì, một khi chúng ta vây công bọn hắn, liền có một cỗ lực lượng vô danh từ trong hư không giáng lâm, sau đó đem bọn hắn toàn bộ mang đi. Vô luận chúng ta dùng cái gì thủ đoạn, thậm chí cũng không tìm tới bọn hắn dấu vết để lại. Nếu như không phải thường xuyên có chúng ta thân thuộc bị bọn hắn lặng lẽ bắt đi, chúng ta thậm chí coi là những này quỷ dị gia hỏa đã rời đi Đông Bộ Hỗn Độn Hải." Nghe được chúng ta tổ giải thích, Hắc Long Chi Tổ cũng tới hứng thú, "À, còn có chuyện như vậy, đã như vậy, ta ngược lại muốn xem những thần ma này đế hoàng phía sau đến cùng ẩn giấu đi lực lượng gì."
Chương 610, lần thứ nhất giao phong. Chương 610, lần thứ nhất giao phong có thể tại Thiên Nhãn Tà Tổ đám người dưới mí mắt bắt đi sự thân thuộc của bọn họ, hơn nữa còn vẫn giấu kín lấy tìm không thấy, tình huống như vậy, tự nhiên là để Hắc Long Chi Tổ lập tức lưu tâm. Bởi vì cho dù là hắn, cũng không có quỷ dị như vậy năng lực, để hắn trực tiếp nghiền sát một chút hạ vị tà thần là hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng nếu để cho hắn làm đến những chuyện tương tự, liền không khả năng. Bất quá, Hắc Long Chi Tổ cũng không thế nào sợ sệt, dù sao, liền từ bọn gia hỏa này chỉ dám cướp giật một chút hạ vị tà thần hành vi đến xem, bọn gia hỏa này lực lượng sau lưng khẳng định kém xa tít tắp bọn hắn tà thần bộ tộc. Đơn giản chính là thủ đoạn quỷ dị một chút, nhưng là tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, thủ đoạn tại quỷ dị, chỉ cần bị bắt lại cái đuôi nhỏ, đó chính là chết chắc. Điểm này, Hắc Long Chi Tổ phi thường có tự tin.
"Long Tổ đại nhân, dựa theo chúng ta suy tính, đám kia quỷ dị thần ma đế hoàng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ lại một lần nữa đối với chúng ta thủ hạ thân thuộc xuất thủ, đến lúc đó, còn xin Long Tổ đại nhân hiển lộ thần uy."
"Yên tâm, bản Long Tổ nếu mở miệng, tự nhiên là sẽ không bỏ qua những tiểu côn trùng này."
Hắc Long Chi Tổ vừa dứt lời, một tên tà tổ đột nhiên kinh hô lên, "Long Tổ đại nhân, xuất hiện, lại là đám kia quỷ dị thần ma đế hoàng, bọn hắn tại bắt giết thân thuộc của ta."
"Ân, như thế cản rỡ,
có ý tứ, để bản Long Tổ đến xem, để cho các ngươi những tiểu côn trùng này cản rỡ lực lượng đến cùng là cái gì."
Không cần mặt khác tà tổ chỉ rõ mục tiêu, tại 7 tên thần ma đế hoàng xuất hiện tại Đông Bộ Hỗn Độn Hải một sát na, Long Tổ liền cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Sau đó vừa xài bước ra, liền xuyên qua vô tận không gian, giáng lâm tại cái này 7 tên thần ma đế hoàng đỉnh đầu. Mà tại Hắc Long Chi Tổ xuất hiện một sát na, cái này 7 vị thần ma đế hoàng vậy mà bất vi sở động, tựa như là khôi lỗi bình thường không ngừng mà tập kích những cái kia yếu đuối hạ vị tà thần, nhưng cũng không phải là đánh giết, mà là đả thương sau bắt giữ. Thấy vậy chẳng cảnh, Hắc Long Chi Tổ cảm thấy mình nhận lấy vô tận mạo phạm, chỉ là sâu kiến, cũng dám coi nhẹ bản Long Tổ, chết đi cho ta. Không có sử dụng hoa gì bên trong hồ trạm canh gác chiêu thức, chỉ có thể xương rộng lượng thật cảnh chi lực ra chỉ ở trên nhục thân, để nhục thân chi lực cực hạn thăng hoa. Hắc Long Chi Tổ đột nhiên nô ra một con rồng trảo, hung hăng chụp về phía một vị thần ma đế hoàng. Mà bị Hắc Long Chi Tổ sát ý khóa chặt, vị này thần ma đế hoàng cũng là quay đầu nhìn về Hắc Long Chi Tổ, nhưng hắn trên khuôn mặt vậy mà không có chút nào tâm tình chập chờn, đối mặt với kinh người chênh lệch, vậy mà không có chạy trốn, ngược lại là ngưng tụ lực lượng toàn thân, phát khởi phản kích. Sau đó, liền không có sau đó, vị này thần ma đế hoàng công kích tựa như là tại cho Hắc Long Chi Tổ gãi ngứa ngứa một dạng, trực tiếp bị hắn không để ý đến, sau đó Hắc Long Chi Tổ tựa như là bắt được một con chuột một dạng đem vị này thần ma đế hoàng nắm vào trong tay. Có chút dùng sức, vị này thần ma đế hoàng nhục thân liền bạo thành một mảnh huyết vụ, chỉ còn một cái đầu. Nhưng là trong con mắt của hắn, vẫn không có chút nào sợ hãi, ngược lại là một mảnh trống rỗng, phản phất là một cái không có linh hồn thể xác. Hắc Long Chi Tổ bén nhạy đã nhận ra điều này, vừa định nô ra thần niệm nghiên cứu một chút người kỳ quái này, nhưng lại bị 6 đạo phương hướng khác nhau mà đến công kích đánh gãy. Rất rõ ràng, thu đến một vị nào đó tồn tại chỉ thị, mà khác 6 vị thần ma đế hoàng cũng không muốn từ bỏ đồng bạn của mình, hoặc là nói, là bọn hắn phía sau tồn tại không muốn bại lộ bí mật. Từ nơi sâu xa, một cỗ lực lượng đặc thù giáng lâm tại cái này 6 vị thần ma đế hoàng trên thân, trong bất chi bất giác, cái này 6 vị thần ma đế hoàng thực lực cũng là một đường tiêu thăng đến thật cảnh trung kỳ đỉnh phong, mà lại khí tức cơ hồ hợp thành một thể, nhìn qua, xác thực có mấy phần thực lực. Chỉ, bình thường thật cảnh hậu kỳ đều bắt bọn hắn không có cách nào. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn hôm nay gặp phải, không phải phổ thông thật cảnh hậu kỳ tà tổ, mà là sừng sững tại toàn bộ tà thần bộ tộc đỉnh đầu đỉnh phong chiến lực một trong Hắc Long chi tổ. Ngưng tụ bọn hắn toàn bộ lực lượng hợp kích chi lực,
cũng chỉ là để Hắc Long chi tổ thân thể có chút lung lay, ngay cả một khối lân phiến đều không có đánh vỡ. Nhưng là hành vi của bọn hắn, lại là hoàn toàn chọc giận Hắc Long chi tổ. Có ý tứ, xem ra, không đem các ngươi những tiểu côn trùng này toàn bộ cầm xuống, các ngươi là sẽ không lặng yên ngốc tại đó, để bản Long tổ hảo hảo nghiên cứu một chút. Đã như vậy, vậy liền đều cho bản Long tổ ngoan ngoãn nằm xuống đi. Hắc Long chi tổ một tay gắt gao nắm lấy trong tay thần ma đế hoàng đầu lâu, một tay đột nhiên nâng lên, khổng lồ thật cảnh chi lực trên tay hắn vậy mà chuyển hóa làm từng đạo tia chớp màu đen, mà lại những tia chớp màu đen này uy lực vừa xa phổ thông thật cảnh hậu kỳ. Không phải giống như trước đó một dạng chỉ vì gõ một chút vừa mới đột phá thiên nhãn tà tổ, lần này Hắc Long chi tổ xuất thủ là thật nén giận một kích, tia chớp màu đen đường kính cũng là trước đó mấy chục lần, lực phá hoại càng là hơn trăm lần, mà lại loại công kích này tấn mạnh đến phổ thông thật cảnh cường giả căn bản là không có cách tránh né trình độ. Sáu vị thần ma đế hoàng chỉ là cảm giác trước mắt lóe lên, cái kia khổng lồ tia chớp màu đen liền đi tới trước mặt của bọn hắn, sau đó chia ra làm sáu, chuẩn xác đánh trúng vào bọn hắn mỗi một cái. A a a, dù là linh trí đều đã bị người khống chế, nhưng là tại tia chớp màu đen thống kích bên dưới, sáu vị thần ma đế hoàng đều là kìm lòng không được phát ra từng đợt kêu rên, tựa là hủy diệt lực lượng tàn phá bừa bãi tại trong cơ thể của bọn hắn, đem bọn hắn nhục thân, thậm chí linh hồn đều say nghiền một lần lại một lần. Phanh phanh phanh, từng đóa huyết nhục pháo hoa tại nguyên chỗ nở rộ, sáu vị thần ma đế hoàng, cho dù là đạt được một ít lực lượng đặc thù phụ trợ, nhưng là tại Hắc Long chi tổ nghiền ép giống như chiến lực bên dưới, vẫn là không có lực phản kháng chút nào đất bị nghiền nát nhục thân. Nếu như không phải Hắc Long chi tổ đối bọn hắn còn có một chút hiếu kỳ, muốn nghiên cứu một chút bọn hắn trạng thái đặc thù, chỉ sợ tiếp nhận đạo kia chớp màu đen đằng sau, linh hồn của bọn hắn đều sẽ bị vỡ nát. Mà bây giờ, chỉ là nhục thân phá thoái, linh hồn hay là bảo lưu lại một chút, xem như miễn cưỡng sống tiếp được. Bất quá không đợi sáu vị thần ma đế hoàng đạo tẩu, Hắc Long chi tổ nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó bọn hắn yếu đuối linh hồn liền nhao nhao bị Hắc Long chi tổ nuốt vào. Đặc thù cùng loại siêu hồn năng lực phát động, Hắc Long chi tổ từng tấc phân tích lấy sáu vị thần ma đế hoàng ký ức, từ bọn hắn sinh ra, trưởng thành, sau đó thẳng đến bọn hắn tiến nhập không gian đặc thù nào đó, gặp được một khối thần kỳ bia đá lại sau đó, ký ức đột nhiên đầu cuối, sáu vị thần ma đế hoàng linh hồn tựa như là phát động cấm chế nào đó, vang một tiếng, vậy mà tại Hắc Long chi tổ thể nội nổ tung. Hỗn loạn mà khổng lồ linh hồn chi lực, tại Hắc Long chi tổ thể nội mạnh mẽ đâm tới, nếu như không phải Hắc Long chi tổ, đổi thành bất kỳ một cái nào thật cảnh hậu kỳ tà thần chi tổ, chỉ sợ đối mặt dạng này, linh hồn trùng kích đều muốn biến thành đồ đần. Mà Hắc Long chi tổ chỉ là sắc mặt tái nhợt một chút, lay động một cái thân thể, sau đó liền khôi phục bình thường. Nhưng là tâm tình của hắn lại không phải rất tốt đẹp, đặc biệt là siêu hồn lúc cuối cùng nhìn thấy khối kia đặc thù bia đá, để hắn hồi tưởng lại một chút không tốt đồ vật. Bất quá bởi vì chỉ là kinh hồng một biệt, hắn cũng không tốt xác định bia đá kia có phải là hắn hay không trong trí nhớ đồ chơi kia. Dù vậy, Hắc Long chi tổ y nguyên không dám kinh thường, nhìn thoáng qua chỉ còn lại có một cái đầu lâu thần ma đế hoàng, Hắc Long chi tổ không có tiếp tục tiến hành siêu hồn, dùng thật cảnh chi lực phong cấm ra hỏa này, Hắc Long chi tổ lập tức thi triển lên bí thuật, dùng để liên hệ mặt khác Long tổ. Chương 611, Thiên Vũ Nguyên Bia lai lịch. Chương 611, Thiên Vũ Nguyên Bia lai lịch. Vận dụng đại lượng thật cảnh chi lực thi triển đặc thù bí thuật, Hắc Long chi tổ trước mắt hư không đột nhiên bóp méo đứng lên, từng vòng gợn sóng không ngừng dập dờn. Rất nhanh, hư không liền biến thành một chiếc gương, một đạo khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trên mặt kính. Nhìn thấy cái này gương mặt, Hắc Long chi tổ tựa như là tìm được chủ tâm cốt một dạng hô lớn một tiếng, "Đại ca, ta có chuyện cùng ngươi nói." Bị Hắc Long chi tổ xưng là đại ca, hiển nhiên, trong kính người cũng không phải cái gì phổ thông tà tổ, mà là một vị khác Long tổ, mà lại là Long tổ trung cường đại nhất một vị, Song Dực Ma Long chi tổ. Cùng Hắc Long chi tổ rồng phương đông hình tượng khác biệt, Song Dực Ma Long chi tổ lại là rồng phương tây bộ dáng, nhìn càng giống là một đầu phóng đại vô số lần thằn lằn. Mặc dù dung mạo không đẹp nhìn, nhưng là thực lực của hắn đúng là tại Hắc Long chi tổ phía trên. Nhìn thoáng qua Hắc Long chi tổ, Song Dực Ma Long chi tổ tựa hồ có chút kinh ngạc, "Lão thất, ngươi không phải đi Đông Bộ Hỗn Độn Hải Công hám bên kia thánh vực sao? Chẳng lẽ ở bên kia gặp được phiền toái?" "Đại ca, không phải thánh vực sự tình, là những thứ đồ khác." Hắc Long chi tổ không có giấu giếm ý tứ, lúc này đem chính mình kinh lịch sự tình cùng Song Dực Ma Long chi tổ nói một lần, sau đó nói ra chính mình suy đoán, "Đại ca, nếu như ta không có nhìn lầm, mấy cái kia thần ma đế hoàng phía sau, rất có thể chính là khối kia Thiên Vũ Nguyên Địa." Nghe được cái danh từ này, liền liên song cánh Ma Long chi tổ cũng cao mày lên, "Lão thất, ngươi không cần nói bừa, Thiên Vũ Nguyên Bia làm sao lại tại Đông Bộ Hỗn Độn Hải? Đây chính là cái này nguyên thế giới bản nguyên cụ hiện vật một trong. Mặc dù không phải duy nhất, nhưng cũng tuyệt không có khả năng xuất hiện tại Đông Bộ Hỗn Độn Hải loại kia man gì chi địa." Song Dực Ma Long chi tổ nói lời này là có căn cứ, bất luận một cái nào nguyên thế giới bản nguyên cụ hiện vật, đều ngưng tụ một tòa nguyên thế giới đại lượng thiên đạo bản nguyên, là chân quý nhất bảo vật một trong. Nhưng muốn sinh ra bảo vật như vậy, cơ bản nhất điều kiện chính là muốn sinh ra một cái đủ để ảnh hưởng toàn bộ nguyên thế giới văn minh, sau đó tụ tập toàn bộ văn minh khí vận mới có thể đạt được một kiện bảo vật như vậy. Mà Đông Bộ Hỗn Độn Hải rất rõ ràng không có dạng này văn minh tồn tại tại mảnh hỗn độn này khu vực, vậy mà chỉ có thô ráp nhất huyết mạch chi đạo đại sự nó là cường giả đỉnh cấp số lượng cực kỳ thưa thớt. Chỗ như vậy ngay cả văn minh cũng không tính, làm sao có thể sinh ra một kiện nguyên thế giới bản nguyên cụ hiện vật đâu? Đây chính là Song Dực Ma Long chi tổ làm phán đoán căn cứ, nhưng là Hắc Long chi tổ hiển nhiên có khác biệt ý kiến. Hắn nhìn thoáng qua đại ca của mình, sau đó sâu kín nói ra, "Đại ca, ngươi chẳng lẽ quên đi trăm vạn năm trước tại Đông Bộ Hỗn Độn Hải đám tên điên kia sao? Bọn hắn khai sáng chân võ văn minh, có thể hoàn toàn có ảnh hưởng toàn bộ nguyên thế giới tiềm lực. Bầu trời này nguyên địa, rất có thể chính là thời kỳ đó để lại a. Ngươi nói là võ đạo, Võ đạo hai chữ vừa mới nói ra miệng xong, Dực Ma Long chi tổ liền lập tức ngậm miệng lại, phản phất là nghĩ tới điều gì đại khủng bố bình thường. Xưa nay chưa thấy, tại cái này mạnh nhất Long tổ trên khuôn mặt, vậy mà xuất hiện vẻ kinh hoàng thần sắc. Nhưng song Dực Ma Long chi tổ không hổ là mạnh nhất Long tổ, rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái. Thật dài thở dài một hơi, nói ra, nếu như là đám tên điên kia thời kỳ để lại, cũng là có khả năng, dù sao, bọn hắn thế nhưng là có thể dẫn tới bọn hắn xuất thủ tồn tại a. Bất quá hết thảy đều đi qua, kinh nghiệm đến đâu văn minh, gặp được bọn hắn cũng chỉ là dê đợi làm thì thôi. Chỉ có chúng ta con đường mới là chính xác nhất, chỉ cần có thể chạy ra mảnh này nông trường, lồng giam này, chúng ta hết thể cố gắng đều là đáng giá. Chúng ta Tà Thần bộ tộc, chúng ta chín đại long tổ, mới là cái này nguyên thế giới hy vọng duy nhất hòa chủng. Lão thất, mau chóng xác nhận tin tức này, nếu như là thật, nhất định phải đem khối kia Thiên Vũ Nguyên Bia nắm bắt tới tay, nhiều một kiện nguyên thế giới bản nguyên cụ hiện vật, chúng ta rời đi lồng giam này nắm chắc thì càng nhiều một phần. Đúng vậy, đại ca, ta minh bạch. Kết thúc đối thoại, Hắc Long chi tổ liền xé rách không gian về tới chúng ta tổ chiếm cứ khai nguyên vương đỉnh. Nhìn thấy Hắc Long chi tổ trở về, Thiên Nhãn Tà Tổ các loại tà tổ lập tức cung kính hành lễ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Long tổ đại nhân, không biết mấy cái kia thần ma đế hoàng hiện tại thế nào?" Hắc Long chi tổ phủi bọn hắn một chút, sau đó đem bị phong cấm một thân lực lượng thần ma đế hoàng nhét vào chúng tà tổ trước mặt. Bảy đại thần ma đế hoàng bị Hắc Long chi tổ tiện tay đánh nổ 6 cái, còn lại cái cuối cùng chính là gia hỏa này. Nếu như thẩm phạm ở chỗ này có thể sẽ nhận ra, bị Hắc Long chi tổ bắt giữ cái này thần ma đế hoàng, thình lình chính là đã từng hy ngày đế hoàng. Nhưng rất hiển nhiên, hiện tại Hy Ngày Đế Hoàng phi thường không thích hợp, mặc dù nhục thân hình dạng cũng không cải biến, nhưng là linh hồn của hắn lại giống như là tịch diệt bình thường, cả người mặt không biểu tình, ánh mắt ngốc trệ. Bị Hắc Long chi tổ giống ném rác rưởi một dạng nhét vào chúng tà tổ trước mặt, hắn cũng là không phản ứng chút nào, phản phất ngu dại. Thiên Nhãn tà tổ các loại tà tổ cũng là kinh ngạc nhìn thoáng qua khôi lỗi bình thường Hy Ngày Đế Hoàng, sau đó hỏi: "Long tổ đại nhân, ngài bắt được gia hỏa này, có phải hay không có vấn đề gì a? Luôn cảm giác hắn không quá bình thường a." "Ừ, là không bình thường, linh hồn của hắn bị một thứ gì đó ăn mòn, linh trí hầu như không còn. Nhưng là nếu như có thể đào móc ra trong cơ thể hắn một ít phá toái ký ức, quyền kia Long tổ có lẽ liền có thể tìm tới điều kiện bọn hắn thủ phạm thật phía sau màn." Hắc Long chi tổ từ tốn nói, đây cũng là hắn lưu lại Hy Ngày Đế Hoàng tính mệnh nguyên do, bằng không, gia hỏa này ra tay với mình thời điểm, hắn liền một bàn tay trực tiếp trục chết. Nhưng là Hắc Long chi tổ không nghĩ tới chính mình một phen lại làm cho Thiên Nhãn Tà Tổ các loại tà thần giật mình kêu lên: "Long tổ đại nhân, ngài không có nói đùa sao? Cái này dù sao cũng là một cái thần ma đế hoàng, là cùng chúng ta đồng dạng cảnh giới thật cảnh tồn tại, làm sao lại bị người điều khiển đâu?" "Ân, các ngươi đang chất vấn bản Long tổ." Hắc Long chi tổ lúc này liền muốn giận dữ, dọa đến mặt khác tà tổ đội vàng quỳ sát trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ: "Long tổ đại nhân, chúng ta không dám, chỉ là chuyện này quá mức ly kỳ, muốn cùng ngài xác nhận một chút thôi." "Hừ, sự thật đều bày ở trước mắt, còn có cái gì tốt xác nhận, chẳng lẽ các ngươi coi là bản Long tổ có nói với các ngươi láo tất yếu?" Nghe được Hắc Long chi tổ nói như vậy, bọn hắn cơ hồ đã hoàn toàn tin tưởng Hắc Long chi tổ lời nói. Nhìn xem cũng đúng chúng tà tổ, Hắc Long chi tổ hơi không kiên nhẫn: "Tốt, hiện tại các ngươi ai nguyện ý làm gốc Long tổ tìm kiếm một chút giá hỏa này thể nội mảnh vỡ ký ức?" Một tên tà tổ đứng dậy hỏi: "Xin hỏi Long tổ đại nhân, muốn làm sao tìm kiếm? Cùng là thật cảnh tồn tại, chúng ta cũng không có khả năng đối với nó trực tiếp siêu hồn a. Đơn giản, tạm thời bỏ qua nhục thể của ngươi, trực tiếp phụ thân giá hỏa này trên thân, dùng thân hồn của ngươi trực tiếp tìm kiếm là được." Hắc Long chi tổ không quan trọng nói, nhưng là rất rõ ràng, phương pháp này có chút quá tại hung hiểm, chúng tà tổ chỉ là nghe một chút, cũng không dám nói chuyện. Dùng tự thân thần hồn trực tiếp tiến vào một cái khác thật cảnh cường giả trong thân thể dò xét, cái này không cẩn thận, thần hồn liền sẽ bị thương nặng. Giống bọn hắn dạng này thông qua tu hành huyết mạch chi đạo tấn thăng thật cảnh tà tổ, thần hồn đối với nhục thể thật sự mà nói là quá yếu đuối, một khi bị thương nặng, khả năng mấy trăm ngàn năm đều tu dưỡng không tốt. Mà thần hồn nếu như không hoàn chỉnh, đừng nói là tiếp tục tiến bộ, chính là bảo trì trước mắt cảnh giới cũng không dễ dàng. Không người nào nguyện ý lấy chính mình tiền đồ nói đùa, cho nên cũng không có người nguyện ý làm chim đầu đàn này. Chương 612, tự yếu chương 612. Tự cứu có thể tùy ý xóa đi một vị thần ma đế hoàng linh trí, điều khiển nhục thân nó, loại tồn tại này, thấy thế nào đều không giống như là kẻ vớ vẩn, hơn nữa nhìn Hắc Long chi tổ dáng vẻ, hiển nhiên cũng là cực kỳ kiêng kỵ vị tồn tại này. Đã như vậy, vậy cái này tìm kiếm Hy Nhật đế hoàng mảnh vỡ ký ức nhiệm vụ, liền cực kỳ hung hiểm, bởi vì ai cũng không biết, vị tồn tại kia có hay không tại cái này Hy Nhật đế hoàng thể nội lưu lại cái gì ám thủ. Việc quan hệ tiền đồ, việc quan hệ mạng nhỏ, dù là còn muốn lại Hắc Long chi tổ trước mặt biểu hiện, lúc này cũng phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Nhưng là rất rõ ràng, ở đây tà tổ còn chưa rõ một cái đạo lý, đó chính là Hắc Long chi tổ nếu nói muốn tìm kiếm Hy Nhật đế hoàng thể nội mảnh vỡ ký ức, vậy thì không phải là tại cùng bọn hắn thương lượng. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, chuyện này đều là nhất định phải hoàn thành. Nhìn xem thật lâu không có tà tổ lên tiếng, Hắc Long chi tổ cũng không tức giận, mà là tùy ý điểm một cái quỳ gối trong góc tà tổ, không khách khí ra lệnh: "Ngươi đến." "A, Long tổ đại nhân, ta mới vừa vặn đột phá thật cảnh không có mấy vạn năm a, thực lực quá yếu, ta đừng nói nhảm, bản Long tổ không có rảnh cùng ngươi có kẻ mà cả, hoặc là ngươi đến, hoặc là ngươi chết." Hắc Long chi tổ bá đạo, tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, cái kia bị để mắt tới tà tổ cũng rốt cục không dám ngôn ngữ, kiên trì đi lên phía trước. Một bên khác, tại đã mất đi đối với bảy vị thần ma đế hoàng khống chế đằng sau, dấu ở nơi nào đó không gian thần bí Thiên Vũ Nguyên Bia tựa hồ cũng cảm thấy không ổn, trải qua ngắn ngủi suy nghĩ đằng sau, Thiên Vũ Nguyên Bia lập tức đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Một đạo nhàn nhạt gợn sóng quét sạch toàn bộ không gian, sau đó, từng vị bị trói buộc tà thần thân thuộc không tự chủ được bay đến Thiên Vũ Nguyên bia trung quanh, từng đạo sợi tơ vô hình từ Thiên Vũ Nguyên trên tấm bia lan tràn rũa ra, sau đó kết nối đến những này tà thần thân thuộc trên thân. Những này tà thần thân thuộc ngay từ đầu còn tại dãy rủa phản kháng, nhưng là theo sợi tơ liên hệ, từng luồng năng lượng đặc thù tràn vào những này tà thần thân thuộc thể nội, những này tà thần thân thuộc phản kháng liền dần dần biến mất. Có thể nhìn thấy, bọn hắn ánh mắt cũng dần dần trở nên ngây dại ra, phản phất linh trí đều bị xóa đi. Nhưng là những này tà thần thân thuộc khí tức trên thân, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, nhanh chóng siêu việt bọn hắn tự thân cảnh giới, sau đó hướng phía cao hơn sinh mệnh cấp độ rào bước tiến lên. Chỉ là, loại này cưỡng ép cấp cao, cũng không phải không có đại giới, rõ ràng nhất một chút, chính là cần tiêu hao đại lượng năng lượng, loại năng lượng này, đầy đủ trong nháy mắt hút khô một cái thật cảnh hậu kỳ cường giả. Nhưng nhìn trời vũ nguyên bia dạng này, nguyên thế giới bản nguyên cụ hiện vật tới nói, nó thứ không thiếu nhất chính là năng lượng, cho nên đôi này nó tới nói không có ảnh hưởng gì. Mà đổi thành một phần đại giới, cũng không phải là thiên vũ nguyên bia có thể triệt tiêu được, đó chính là thích ứng năng lực. Không cách nào thích ứng tự thân lực lượng phi tốc bành trướng tà thần thân thuộc, tại loại này cất cao trong quá trình, cơ hồ kiên trì không đến mấy hơi thở liền trực tiếp bạo tạc. Sau đó còn có một bộ phận, thích ứng vừa mới bắt đầu năng lượng quan chú, nhưng khi tự thân cảnh giới cất cao đến trình độ nhất định sau, cũng rốt cuộc tăng lên không được, mà năng lượng lại liên tục không ngừng tràn vào đến, thế là bộ phận này tà thần thân thuộc sau cùng số mệnh cũng là biến thành một đống mảnh mỡ phiêu tán tại trong không gian. Chỉ có sau cùng một phần nhỏ tiểu thần thân thuộc có cường đại thích ứng lực cùng tăng lên tiềm lực, tại bầu thiên nguyên bia trợ giúp bên dưới, bọn hắn cấp tốc đột phá nguyên bản sinh mệnh cấp độ, đi tới một cái thiên địa rộng lớn hơn thật cảnh. Mặc dù cái này một phần nhỏ tà thần thân thuộc chiếm tổng bị khống chế tà thần thân thuộc tổng số tỷ lệ cứ thấp, nhưng là không chịu nổi thiên vũ nguyên bia khống chế tà thần thân thuộc thật sự là nhiều lắm. Qua nhiều năm như vậy, hắn thao túng bảy đại thần ma đế hoàng bắt tà thần thân thuộc đâu chỉ mấy triệu. Tại khổng lồ cơ số bên dưới, bị thiên vũ nguyên bia thành công tăng lên tà thần thân thuộc số lượng vậy mà cũng là 10 phần có thể nhìn thô sơ giản lược xem xét lại có trên trăm vị nhiều. Mặc dù những này tà thần thân thuộc tại đột phá thật cảnh đằng sau cơ hồ đánh mất tiến thêm một bước khả năng, nhưng là thiên vũ nguyên bia muốn cũng không phải tương lai của bọn hắn, mà là có thể dùng pháo hôi. Mà sở dĩ muốn tạo ra những pháo hôi này là bởi vì thiên vũ nguyên bia cũng dần dần dự cảm được trong thời gian kế tiếp nàng có thể sẽ nên đón một vị địch nhân đáng sợ. Một bên khác, tại Hắc Long Chi Tổ bước hiếp bên dưới, một vị thực lực không thế nào đột xuất thật cảnh tà tổ cuối cùng vẫn bắt đầu tìm kiếm Hy Nhật Đế Hoàng thể nội mảnh vỡ ký ức. Khi hắn thần hồn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào đến Hy Nhật Đế Hoàng trong thân thể lúc, đột nhiên, một cỗ quỷ dị năng lượng lập tức dây dưa đi lên. Không kịp phản kháng, vị này thật cảnh tà tổ thần hồn tại gần như không đến hai cái thời gian hô hấp bên trong liền bị cỗ này năng lượng quỷ dị ăn mòn hầu như không còn. Nhưng là tại hoàn thành đây hết thể đằng sau, cỗ này quỷ dị năng lượng rõ ràng trở nên giảm bớt một chút. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Hy Nhật Đế Hoàng thể nội truyền ra. Sau đó là vị này thật cảnh tà tổ thân thể rất nhanh đã mất đi sinh cơ. Một màn khủng bố như thế đương nhiên là đem vây xem mặt khác tà tổ giật mình kêu lên, nhưng lại không để cho Hắc Long Chi Tổ sợ hãi, ngược lại là tại vị này tà tổ bỏ mình một sát na, Hắc Long Chi Tổ rõ ràng cảm giác được cái gì trên mặt vậy mà lộ ra vẻ vui mừng. Không có cố kỵ mặt khác tà tổ ý nghĩ, Hắc Long Chi Tổ lại tiện tay chỉ một cái bình thường tà tổ, ngươi qua đây tiếp tục. Vị điểm danh thật cảnh tà tổ mặt lộ đắng chát, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn đến Hắc Long Chi Tổ cái kia giết người bình thường ánh mắt, cuối cùng vẫn đem lời muốn nói nuốt trở vào. Bởi vì hắn biết, nếu như cự tuyệt, hắn là lập tức liền muốn chết tại Hắc Long Chi Tổ trên tay, nhưng là nếu như nghe theo Hắc Long Chi Tổ mệnh lệnh, thì còn có một chút hy vọng sống. Hai tướng so sánh xuống, vị này phổ thông tà tổ cuối cùng vẫn là lựa chọn cuối đầu. Bất quá rất đáng tiếc, tình huống giống nhau phát sinh, tại thần hồn của hắn xâm lấn đến Hy Nhật Đế Hoàng thân thể một sát na, cái kia cố quỷ dị năng lượng liền bắt đầu đối với hắn phát khởi tiến công, duy nhất khác biệt là, thần hồn của hắn kiên trì thời gian dài một chút, khoảng chừng 3 cái hô hấp. Sau đó là kế tiếp thật cảnh tà tổ. Tại Hắc Long Chi Tổ cường giả như vậy trong mắt, cho dù là càng cường đại hơn thật cảnh tà tổ, cũng chỉ là một cái công cụ thôi, chỉ cần có thể đạt thành mục đích của mình, như vậy công cụ hy sinh lại nhiều, cũng là không quan trọng. Cho nên cho dù là tận mắt thấy 4-5 cái thật cảnh tà tổ chết tại trước mắt của hắn, ánh mắt của hắn cũng không có một tia gợn sóng. Ngược lại là tại phát giác được Hy Nhật Đế Hoàng thể nội năng lượng quỷ dị càng ngày càng yếu lúc, lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết, hắn rất nhanh liền có thể được đến mình muốn tình báo. Rốt cục, tại hy sinh 7 tên thật cảnh tà tổ đằng sau, cái thứ 8 thật cảnh tà tổ vậy mà thành công tìm được Hy Nhật Đế Hoàng thể nội mảnh vỡ ký ức, sau đó đem nó mang ra ngoài. Đoạt lấy tên này tà tổ liều chết lấy được mảnh vỡ ký ức, Hắc Long Chi Tổ một ngụm liền đem nó nuốt vào, sau đó, đại lượng ký ức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Lấy Hắc Long Chi Tổ lực lượng thần hồn, cơ hồ là một lát không đến thời gian, liền đem Hy Nhật Đế Hoàng ký ức toàn bộ xem một lần, sau đó, hắn đã tìm được chính mình muốn nhìn nhất đến độ vận, Thiên Vũ Nguyên Bia tọa độ không gian. Chương 613, Pháo Hôi chương 613, Pháo Hôi tìm tới ngươi. Thuận lợi từ Hy Ngải Đế Hoàng trong mảnh vỡ ký ức tìm tới Thiên Vũ Nguyên Bia không gian ẩn tàng, Hắc Long Chi Tổ trong đôi mắt buộc phát ra hai đạo tinh quang. Quả nhiên là một kiện nguyên thế giới bản nguyên cụ hiện vật, loại khí tức này thật sự là quá quen thuộc. Mà lại bản Long Tổ quả nhiên không có nhìn lầm, cái này bản nguyên cụ hiện vật chính là Thiên Vũ Nguyên Bia. Làm cựu Long Tổ chí nhất, Hắc Long Chi Tổ đương nhiên là gặp qua mặt khác nguyên thế giới bản nguyên cụ hiện vật, thậm chí tại bọn hắn Tà Thần bộ tộc liền có một kiện hoàn chỉnh bản nguyên cụ hiện vật. Cho nên Hắc Long Chi Tổ cũng phi thường rõ ràng, một kiện chân chính nguyên thế giới bản nguyên cụ hiện vật đến tột cùng cường đại đến cỡ nào. Nếu như là một cái cùng hắn đồng dạng cấp độ cường giả có một bảo vật như vậy cả hai gặp nhau, hắn Hắc Long chi tổ nhất định không dám có bất kỳ ý nghĩ. Gặp được cường giả loại này, không nói hai lời, trực tiếp liền muốn chạy trốn. Không hắn, bởi vì một kiện hoàn chỉnh nguyên thế giới bản nguyên cụ hiện vật thật sự là quá cường đại. Vô luận là đối với cá nhân chiến lược tăng phúc, hay là đối với văn minh phát triển tiềm năng tăng lên, đều thật sự là quá lớn. Làm toàn bộ nguyên thế giới cấp cao nhất bảo vật, bất luận một cái nào bản nguyên cụ hiện vật đều có một loại năng lực cực kỳ đặc thù, hoàn toàn có thể để một cái văn minh thu hoạch được một lần bay vọt về chất. Đương nhiên, trừ bản thân năng lực đặc thù, nguyên thế giới bản nguyên cụ hiện vật bản thân cũng đại biểu cái này nguyên thế giới đứng đầu nhất chiến lực, dù là không có chủ nhân, dựa vào bản thân linh tính, cũng có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ. Bất quá đối với Hắc Long chi tổ tới nói, vô chủ nguyên thế giới bản nguyên cụ hiện vật, đối hắn uy hiếp cũng không phải quá lớn, dù sao, bản thân hắn lực lượng cũng là cái này nguyên thế giới đỉnh cấp. Tăng thêm hắn sống mấy triệu năm, kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú, trấn áp một kiện tử vật hẳn là không thành vấn đề. Mà lại, thông qua hy ngày đế hoàng ký ức hình ảnh, Hắc Long chi tổ rõ ràng có thể nhìn thấy Thiên Vũ Nguyên Bia cái này nguyên thế giới bản nguyên cụ hiện vật cũng không phải là trạng thái đỉnh phong, bia thân rõ ràng bị tước mất một đoạn. Đối với cái này, Hắc Long chi tổ cũng không có gì nghi vấn, dù sao ngay cả chân võ văn minh đều sớm đã vẫn diệt, bầu trời này nguyên bia không có theo cùng một chỗ phá toái, lưu truyền đến hiện tại, liền đã phi thường không dễ dàng. Còn muốn bảo trì đỉnh phong hoàn chỉnh trạng thái, sợ không phải đang nằm mơ. Nhưng dù vậy, Hắc Long chi tổ y nguyên không dám kinh thường, dù sao cũng là một kiện nguyên thế giới bản nguyên cụ hiện vật, nội tình là còn tại đó. Có thủ đoạn gì có thể uy hiếp được hắn, cũng là bình thường. Cho nên Hắc Long chi tổ vì để cho chính mình trấn áp Thiên Vũ Nguyên Bia khả năng lớn hơn một chút, hay là quyết định mang lên còn lại tà tổ cùng một chỗ hành động. Có chính xác mục tiêu, Hắc Long chi tổ động tác hay là rất nhanh, không đến 2 canh giờ, liền tập kết hơn 100 vạn tà thần tinh huệ, sau đó hướng phía Thiên Vũ Nguyên Bia chỗ ẩn thân giết tới. Làm một kiện nguyên thế giới bản nguyên cụ hiện vật, Thiên Vũ Nguyên Bia vị cách cực cao, cơ hồ là cái này nguyên thế giới đỉnh cấp, đản sinh thời điểm, liền tự mang một cái tính bí mật cực cao không gian đặc thù. Nếu như không có chính xác tọa độ, không có đồng ý của hắn, cho dù là nguyên thế giới cường giả đỉnh cấp, cũng gần như không có khả năng phát hiện hắn tồn tại. Nhưng nếu như phát hiện, tình huống kia liền rất tồi tệ, bởi vì hắn tự mang không gian đặc thù này không cách nào di động. Trừ phi hắn nguyện ý bỏ qua không gian đặc thù này chạy trốn, nếu không, hắn chỉ có thể ứng chiến. Về phần chạy trốn, Thiên Vũ Nguyên Bia không có nghĩ qua, bởi vì hắn biết, dám đem hắn xem như con mồi tiến hành đi săn cường giả, là không thể nào từ bỏ hắn, cho dù là trốn khỏi lần này, nhưng là lần tiếp theo đâu. Mà lại, không có sen lẫn không gian che chở, hắn tự thân tính bí mật cũng đem giảm mạnh, bị lại một lần nữa tìm tới, đơn giản chính là thời gian dài ngắn vấn đề. Cho nên, trận chiến này là không thể tránh được, hoặc là hắn bị đánh tan linh trí, hoặc là hắn đánh bại đến. Đây là sinh tử chi chiến. Can hệ trọng đại, Thiên Vũ Nguyên Bia cũng không có lại bận tâm tự thân tiêu hao, đem những năm gần đây bắt tà thần thân thuộc, toàn bộ chế thành có thể chịu được dùng một lát phá hôi, mặc dù hao tổn rất lớn. Vô luận là tự thân năng lượng hay là bắt tà thần thân thuộc, nhưng đã đến cuối cùng, Thiên Vũ Nguyên Bia hay là đạt được hơn bạn cái đạt đến thật cảnh sơ kỳ phá hôi. Mà làm đến một bước này, cũng là Thiên Vũ Nguyên Bia hiện giai đoạn có thể cực hạn làm được. Nhưng còn không đợi hắn nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên, hắn cũng cảm giác được có đại lượng tà thần hướng phía phương hướng của hắn chạy tới. Trong đó có một đạo tà thần khí tức, để hắn cũng cảm thấy uy hiếp cực lớn. Không có thời gian yên lặng chỉnh đốn, Thiên Vũ Nguyên Bia chủ động mở ra sen lẫn không gian, sau đó đem vừa mới bồi dưỡng ra tới hơn bạn con pháo thí phái ra ngoài, tự thân thì là giấu ở một cái nào đó pháo hôi thể nội, lặng lặng quan sát. Không đến mười mấy hơi thở thời gian, Hắc Long chi tổ mang theo hơn 10 vị tà tổ cùng hơn 100 vạn tà thần tinh nhuệ liền bao vây Thiên Vũ Nguyên Bia chế tạo cái này hơn vạn pháo hôi. Nói là pháo hôi nhưng là trừ Hắc Long chi tổ cùng Thiên Vũ Nguyên Bia nhân vật ở cấp số này, ai cũng không dám xem thường bọn họ, dù sao, trên người bọn họ khí tức ba động, thế nhưng là hết sức rõ ràng đạt đến thực cảnh. Tuy nói Hắc Long chi tổ mang tới tà thần số lượng càng nhiều, nhưng là ở trên chất lượng, không hề nghi ngờ kém một mảng lớn. Nếu như tùy ý những này pháo hôi trùng kích, đoán chừng mang tới những này tà tổ cùng tà thần tinh nhuệ, nhiều nhất chung trà thời gian liền sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Nghĩ tới chỗ này, Hắc Long chi tổ sắc mặt không thay đổi gì hóa, nhưng là phía sau hắn đông đảo tà tổ cùng tà thần tinh huệ, rõ ràng hoảng loạn rồi rất nhiều. Cái này rất bình thường, trừ chân chính cường giả đỉnh cấp, ai vừa ý vạn chân cảnh sẽ không bị dọa đến lá gan rung động mà. Giờ phút này không có trực tiếp tán loạn, đã là một chi này tà thần đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện. Thủ hạ biến hóa, tự nhiên chạy không khỏi Hắc Long chi tổ kính mắt, nhưng là hắn lại không cái gì biểu thị. Lúc đầu, hắn mang theo những này tà thần tới chính là xung làm pháo hôi sử dụng. Về phần pháo hôi cảm thụ, vậy liền không tại trong phạm vi lo nghĩ của hắn. Dù sao đối với bọn hắn tà thần bộ tộc tới nói, loại tầng thứ này phá hôi, muốn bao nhiêu đều có thể, chỉ cần bọn hắn những này ở vào chuôi thức ăn đỉnh cao nhất long tổ không có trở ngại, cái kia tà thần bộ tộc liền chưa nói tới tổn thất gì. Đây chính là Hắc Long chi tổ tâm thái, nếu như bị dưới tay hắn những này tà tổ cùng tà thần tinh mới biết, cũng không biết sẽ như thế nào làm ớn. Đây chính là nguyên thế giới bản nguyên cụ hiện vật nội tình sao. Thời gian ngắn như vậy, liền có thể tùy tiện tạo nên nhiều như vậy thật cảnh tồn tại, hơn nữa còn là bắt ta tà thần bộ tộc chế tạo ra. Loại năng lực này, có chút ý tứ. Thật không hổ là bởi vì chân võ văn minh mà ra đời trí bảo. Nếu như có thể đem nó chấn áp, đây chẳng phải là nói ta tà thần bộ tộc cũng có thể đại lượng sinh sản tà tổ. Kể từ đó, mặt khác mấy mảnh hỗn độn hải chiến tranh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không thể nói trước, ta tà thần bộ tộc liền có thể mượn cơ hội này nhất thống toàn bộ nguyên thế giới. Nghĩ đến cái này, cho dù là lấy Hắc Long chi tổ tâm cảnh, cũng không khỏi đến nổi lên trận trận gợn sóng.
Chương 614, máu lạnh chương 614, máu lạnh Thiên Vũ Nguyên Địa, thật sự là một kiện bảo bối tốt ta. Chí bảo như thế, nên ta tả thần bộ tộc không chế. Hắc Long Chi Tổ ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào cái này hơn vạn thật cảnh tà thần, sau đó vung tay lên, phát khởi công kích hiệu lệnh. Đúng vậy, cho dù biết rõ chính mình mang tới tà thần tinh nhuệ không phải là đối thủ, Hắc Long Chi Tổ tạm thời cũng không có tính toán ra tay, dù sao, mục tiêu của hắn còn chưa có xuất hiện. Hiện tại hắn mỗi lãng phí một phần khí lực, đằng sau trấn áp Thiên Vũ Nguyên Bia khả năng liền nhỏ một phần, loại chuyện này, hắn làm sao có thể tiếp nhận? Để cho thủ hạ tà thần đi tiêu hao, đi dò xét, mới thật sự là cử chỉ sáng suốt. Loại ý nghĩ này, Hắc Long Chi Tổ chưa hề nói, nhưng là vô luận là che giấu Thiên Vũ Nguyên Bia, vẫn là hắn thủ hạ tà thần, kỳ thật đều đã minh bạch. Thiên Vũ Nguyên Bia thờ ơ, bởi vì vốn chính là địch nhân, dùng cái gì thủ đoạn đều là bình thường. Mà đi theo Hắc Long Chi Tổ tà thần bọn họ, bao quát Thiên Nhãn tà tổ ở bên trong một đám tà tổ, đều cảm thấy một trận bi thương. Bọn hắn muốn phản kháng, nhưng là vừa mới sinh khí ý nghĩ này, liền có một loại đại khủng bố từ trong cơ thể của bọn hắn chỗ sâu truyền đạt mà ra, chỉ cần có một tia để Hắc Long Chi Tổ bất mãn cử động xuất hiện, phản phất bọn hắn trong nháy mắt liền bị huyết mạch phản phệ mà chết. Đây chính là cao vị tà thần đối với hạ vị tà thần tuyệt đối khống chế, trừ đứng tại đỉnh cao nhất chín đại long tổ, còn lại tà thần, thậm chí là tà tổ, đều chẳng qua là có thể tùy ý quyền sinh sát trong tay sâu kiến thôi. Phần này minh ngộ xuất hiện ở đây tất cả tà thần đáy lòng. Giờ khắc này, bọn hắn không có thân là tà thần bộ tộc kiêu ngạo, có, chỉ là một loại tôn nghiêm bị dẫm đạp, tự thân nhưng không có năng lực phản kháng biệt khuất cùng phẫn nộ. Biết rõ chính mình muốn đi chịu chết, lại ngay cả phản bác đều không có dũng khí, Thiên Nhãn tà tổ các loại tà thần là thật tuyệt vọng. Nhưng là lại tuyệt vọng, thân thể của bọn hắn hay là rất thành thật tuân theo Hắc Long Chi Tổ mệnh lệnh. Lấy Thiên Nhãn tà tổ các loại tà thần làm tướng, còn lại tà thần tinh nhuệ, tại bọn hắn dẫn đầu xuống phát khởi tử vong công kích. Đúng vậy, chính là tử vong công kích, bởi vì song phương lực lượng, tại đồ đần xem ra đều biết là không ngang nhau. Hơn bạn tên thật cảnh tại bầu Thiên Nguyên Bia chỉ huy bên dưới, lập tức phát khởi phản kích, lập tức, thủy thiên diệt địa thật cảnh chi lực như là biển cả bình thường tuôn hướng công kích tà thần bọn họ. Có lẽ những này thật cảnh đều là Thiên Vũ Nguyên Bia cưỡng ép cất cao để lên, các loại thủ đoạn đều không có nắm giữ, thuộc về thật cảnh bên trong yếu nhất một loại kia tồn tại. Nhưng là số lượng lại hoàn mỹ đền bù khuyết điểm này. Có lẽ một chọi một bất kỳ một cái nào tà tổ đều có thể đánh giết một tên thật cảnh pháo hôi, nhưng khi cái này hơn bạn tên thật cảnh pháo hôi liên hợp cùng một chỗ, đồng thời phát động công kích, vậy thì không phải là bọn hắn những này tà thần có thể chống cự được. Cho dù là hậu phương Hắc Long Chi Tổ, trong lúc nhất thời cũng bị cái này hơn bạn pháo hôi thế công giật nảy mình. Không ngừng mà ở trong lòng may mắn chính mình không có mù quáng xuất thủ, bằng không, cho dù là hắn, cũng muốn tại dạng này dưới vây công thủ thương thương. Không có Hắc Long Chi Tổ cường giả đỉnh cấp này ngăn tại phía trước, Thiên Nhãn tà tổ các loại một đám tà thần lập tức trở thành điểm ngắm, cùng bạo thật cảnh chi lực trong nháy mắt phá toái mảng lớn không gian, chỉ là nhẹ nhàng quét qua, bị chạm tới tà thần tinh nhuệ trong nháy mắt liền biến thành một mảnh khói bụi, tiêu tán ở trong hỗn độn. Ngay cả thi thể đều không để lại. Đây chính là cao tầng thứ chiến trường, không có cái gì huyết nục văng tung tóe, không có cái gì giận mắng tiêu rên, có, chỉ có tên là tử vong băng lãnh cô tịch. Lấy cái này hơn bạn thật cảnh pháo hôi làm trung tâm, phương viên mấy bạn giảm không gian hỗn độn đều bị đánh thành chân không, nguyên thế giới đại đạo, pháp tắc tại mảnh khu vực này đều bị toàn diện xóa đi. Tựa như là từ nguyên thế giới trên thân đảo xuống một khối không cách nào khép lại huyết nục bình thường. Đây chính là thật cảnh cấp độ tham dự đại chiến. Một lần công kích, bị đánh chết tà thần tinh nhuệ liền có vài chục vạn, còn có 2-3 cái yếu kém tà tổ, cũng chôn vùi tại hỗn loạn hợp kích bên trong. Nhưng là còn lại tà tổ cùng tà thần tinh nhuệ nhưng không có dừng bước lại, bởi vì Hắc Long Chi Tổ không có hạ đạt rút lui chỉ lệnh, cho nên bọn hắn hay là kiên trì xông về phía trước. Sau đó, lại là một vòng mới tử vong. Đương nhiên, công kích tà tổ cùng phía sau bọn họ tà thần tinh nhuệ cũng không phải một mực tại ngồi chờ chết, bọn hắn tự nhiên cũng là đối với cái này hơn bạn thật cảnh pháo hôi phát ra chính mình một kích mạnh nhất. Nhưng mà, cùng trước đó 7 vị thật cảnh thần ma mở dạng, bị Thiên Vũ Nguyên Bia cải tạo bọn hắn cũng có được tổn thương chia sẻ năng lực, đông đảo tà tổ cùng tà thần tinh nhuệ phát ra công kích đánh vào trên người bọn họ, đều bị dễ dàng hóa giải. Bọn hắn duy nhất chiến quả, có lẽ chính là cực lớn tiêu hao cái này hơn bạn pháo hôi thật cảnh chi lực. Mà cái này, cũng là một mực không có động tác Hắc Long Chi Tổ lớn nhất kỳ vọng. Công kích một mực tại tiếp tục, tử vong cũng một mực tại lan tràn. Nếu như đổi thành bất luận cái gì bộ tộc có trí tuệ, chiến đấu như vậy căn bản cũng không có tiếp tục kéo dài khả năng, nhưng là đối mặt thảm liệt như vậy thương vong, tà thần bộ tộc nhưng không có xuất hiện một cái đào binh. Loại này chưa từng có ý chí chiến đấu, để cho người ta sợ hãi thán phục. Có lẽ tới một mức độ nào đó, đây cũng là tà thần bộ tộc kinh khủng nhất một chút. Nhưng là, đối mặt với thực lực tuyệt đối chiến lệnh, cái này căn bản liền không thể nào là đơn giản ý chí liền có thể đem nó san bằng. Đại chiến kéo dài dòng dã một ngày, đương nhiên, nếu như chỉ có cái kia hơn 100 vạn tà thần tinh nhuệ, kỳ thật căn bản không có lâu như vậy, bởi vì tại xung phong 2 canh giờ đằng sau, hơn 100 vạn tà thần tinh nhuệ liền toàn quân bị diệt. Nhưng là Hắc Long Chi Tổ mục đích còn không có đạt thành, thế là vì triệt để hao hết sạch cái này hơn vạn pháo hôi thật cảnh chi lực, Hắc Long Chi Tổ đem xâm lấn đến đông bộ hỗn độn hải tà thần bộ tộc liên tục không ngừng đưa lên đi qua. Mặc dù có chút hoạt động, nhưng là hiệu quả lại là hiệu quả nhanh chóng, cường độ cao chiến đấu kéo dài một ngày, hơn vạn thật cảnh pháo hôi trên người bọn họ thật cảnh chi lực đã tiêu hao hơn 90%. Các loại qua một đoạn thời gian nữa, trên người bọn họ thật cảnh chi lực hao hết sạch, đối mặt với toàn thịnh tư thái Hắc Long Chi Tổ, bọn hắn đoán chừng cũng chỉ có thể giống bọn hắn trước đó nghiền chết những cái kia nhỏ yếu tà thần một dạng bị Hắc Long Chi Tổ làm bạo. Dấu ở chỗ tối Thiên Vũ Nguyên Bia cũng là ý thức được điểm này, cho nên hắn cũng gấp. Thao túng cái này hơn bạn thật cảnh pháo hôi,
Thiên Vũ Nguyên Bia bắt đầu phản công kích, hắn hiểu được, thật sự nếu không động thủ, chỉ sợ hắn liền thật không có nửa điểm cơ hội. Thật cảnh pháo hôi dị thường bị Hắc Long chi tổ đều thu vào trong mắt, nhưng là hắn nhưng không có biểu hiện ra một tơ một hào kiêng kỵ. Hừ, ý thức được không thích hợp, muốn liều chết đánh cửa sao? Thật sự là ngây thơ à, mặc dù là nguyên thế giới bản nguyên cụ hiện vật, là thế giới này cấp cao nhất trí bảo, nhưng là đến cùng không phải sinh mệnh có trí tuệ, cho dù là ra đời linh trí, cũng căn bản không phải bản Long tổ đối thủ a. Bất quá, để tỏ lòng bản Long tổ đối với ngươi lớn nhất coi trọng, hay là để bản Long tổ tự mình xuất thủ, đến hủy diệt ngươi sau cùng cái kia chút lòng chờ mong vào vận may đi. Hống hống hống. Hắc Long chi tổ phát ra một đạo khủng bố long ngầm, sau đó từng đạo tia chớp màu đen tại trong miệng của hắn ngưng tụ ra, rất nhanh, liền tạo thành một cái hắc sắc lôi cầu. Theo thật cảnh chi lực rót vào, hắc sắc lôi cầu điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt, liền bành trướng thành một vòng đại nhật màu đen. Khinh Miệt nhìn thoáng qua còn tại phản công kích thật cảnh đám pháo hôi, Hắc Long chi tổ nhẹ nhàng hất lên, hắc sắc lôi cầu liền tình chuẩn rơi xuống đám pháo hôi ở giữa, kịch liệt hắc quang trong nháy mắt tước đoạt toàn bộ sinh linh ánh mắt. Tại tiếp xúc đến hắc quang một sát na, cũng đại biểu cho bị cô đọng đến cực hạn lôi đỉnh màu đen đánh trúng vào, thật cảnh đám pháo hôi, cùng chung quanh bọn họ không kịp chạy trốn. Không có chút nào chuẩn bị tà thần bọn họ, tại trong khoảnh khắc liền biến thành hư vô. Chương 615, đâm lao phải theo lao chương 615, đâm lao phải theo lao cuồng bạo lôi cầu màu đen cơ hồ xé mở hỗn độn, nguyên bản vùng này liền thiếu thốn đại đạo pháp tắc vững chắc, trải qua lần này trùng kích, vậy mà phản phất có cái gì cấp độ càng sâu hàng rào kém chút bị đánh phá. Một tia yếu ớt răng rắc âm thanh truyền đến Hắc Long chi tổ trong tai, để hắn nghĩ tới cái gì, không khỏi có chút biến sắc. Nhưng là tia này thanh âm yếu ớt rất nhanh liền biến mất, Hắc Long chi tổ lại buông lòng xuống. Hắc Long chi tổ một kích toàn lực, cơ hồ thanh không toàn bộ chiến trường. Vô luận là Thiên Vũ Nguyên Bia khống chế hơn bạn thật cảnh pháo hôi vẫn là chính hắn triệu hoán đến vô tận tà thần đại quân, cơ hồ trong khoảnh khắc đó đều bị chôn bụi. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên chiến trường, nhìn xem chính mình kiệt tác Hắc Long chi tổ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhưng hắn cũng không có rời đi ánh mắt, ngược lại là có nhiều thú vị mà nhìn xem mảnh kia bị hắn đánh nổ chân không khu vực, nghiền ngẫm nói ra, Thiên Vũ Nguyên Bia, còn không có ý định ra gặp một lần sao? Bản Long tổ đối với ngươi dạng này chí bảo thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Cảm nhận được khí tức của mình bị một mực khóa chặt, ẩn nấp hình thể Thiên Vũ Nguyên Bia cuối cùng vẫn lựa chọn xuất hiện. Biến hóa thành một cái lao giả tóc trắng hình tượng, Thiên Vũ Nguyên Bia có chút kiêng kỵ nhìn Hắc Long chi tổ một chút, trầm giọng nói ra, "Nguyên thế giới hậu bối, ván này là ngươi thắng, nói đi, ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha lão phu?" "Buông tha ngươi? Đừng nói giỡn, bản Long tổ phế đi lớn như vậy công phu, làm sao có thể cứ như vậy buông tha ngươi?" Hắc Long chi tổ khinh thường cười nói, phản phất là bị Thiên Vũ Nguyên Bia ngây thơ dùng động đến. "Hậu bối, không cần như thế cản rỡ, lão phu sừng sững ở thế giới này đỉnh thời điểm, ngươi tà thần bộ tộc còn không biết tại cái nào sừng mọi ngóc ngách đáp gian khổ cầu sinh đâu. Không nên ép lão phu cùng ngươi cá chết lưới rách. Lão phu dù sao cũng là chân võ văn minh cung phụng chí bảo, có nội tình, không phải ngươi tà thần bộ tộc có thể nghĩ tới, hay là thối lui đi, lão phu có thể tha thứ ngươi lần này vô lý. Không đến cuối cùng trước mắt, Thiên Vũ Nguyên Bia thật sự là không muốn liều mạng, không có người so với hắn chính mình rõ ràng hơn tình huống của mình. Mặc dù hắn xác thực còn có một số thừa tự chân võ văn minh di trạch nội tình, có thể cực đại uy hiếp cùng cấp bậc cường giả, nhưng là hắn tự thân thương tích cũng là không nhẹ. Nếu như không có cái này trăm vạn năm tu dưỡng, chỉ sợ hắn hiện tại ngay cả thanh tỉnh đều rất khó bảo trì. Nếu như lại tiến hành một trận đại chiến, Thiên Vũ Nguyên Bia không biết mình bản thể sẽ có hay không có sự tỉnh, nhưng là hắn hiện tại linh trí tuyệt đối bảo trì không được, hoặc là bị ép ngủ say, hoặc là thảm tao ma diệt. Đại giới quá mức nặng nề, Thiên Vũ Nguyên Bia không đến cuối cùng trước mắt, hay là không muốn cùng Hắc Long Chi Tổ liều mạng. Nhưng rất hiển nhiên, Thiên Vũ Nguyên Bia phen này cảnh cáo, rơi vào Hắc Long Chi Tổ trong mắt vậy chính là có điểm miệng cọp gan thỏ, ngoài mạnh trong yếu. Ngươi có thừa tự trần võ văn minh nội tình, chẳng lẽ ta tà thần bộ tộc từ không quan trọng quật khởi liền không có một chút át chủ bài? Nếu như là chân võ văn minh thời kỳ toàn thịnh, Thiên Vũ Nguyên Bia còn có thể để Hắc Long chi tổ có chút kiêng kỵ, nhưng là đã mất đi chân võ văn minh bảo vệ, hắn Hắc Long chi tổ cũng không phải dọa lớn. Ha 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 ha, không hổ là nguyên thế giới đỉnh cấp chí bảo, cái này nói chuyện khẩu khí chính là lớn. Nhưng là bản Long tổ cũng rất tò mò, người lão già này đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì nội tình. Hôm nay ta Hắc Long liền muốn lĩnh giáo một chút. Hắc Long chi tổ vừa nói, một bên âm thầm tụ lực, không đợi Thiên Vũ Nguyên Bia tiếp tục mở miệng, Hắc Long chi tổ đưa tay chính là năm đạo xuyên qua hỗn độn lôi thương. Cái này đột nhiên tập kích, đánh cho Thiên Vũ Nguyên Bia có chút đội vàng không kịp chuẩn bị, đội vàng tránh né phía dưới, cũng chỉ là khó khăn lắm tránh thoát ba đạo lôi thương, còn lại hai đạo lôi thương thì là rắn rắn chắc chắc đánh vào trên bản thể của hắn. Mặc dù không có trực tiếp đánh xuyên qua bản thể của hắn, nhưng là Hắc Long chi tổ cái này kinh khủng lôi điện màu đen, còn có thập phần cường đại công kích linh hồn lực. Thiên Vũ Nguyên Bia chỉ cảm thấy linh hồn của mình tựa như là bị ngàn vạn dễ ngân châm đâm trúng bình thường, thế là vậy mà không tự chủ được phát ra một tiếng hét thảm. Huyễn hóa lão giả hình tượng trực tiếp phá toái, Thiên Vũ Nguyên Bia lộ ra như bạch ngọc bia thân. Nhưng dù gì cũng là đã trải qua chân võ văn minh thời kỳ sống đến bây giờ, lão nhân Thiên Vũ Nguyên Bia trải qua ngắn ngủi điều chỉnh đằng sau, hay là phi tốc gia nhập chiến đấu trạng thái. Bóng ánh bia thân một trận biến hình, rất nhanh liền biến thành một cái không có ngũ quan người ngọc một cánh tay biến hình làm trường đao, một cái biến hình là đoạn kiếm, hai chân cũng hóa thành trọng truy, hình tượng cực kỳ quái dị. Nhưng là rất rõ ràng, đây chính là Thiên Vũ Nguyên Bia tư thế chiến đấu, cũng chỉ có tại tư thái này bên dưới mới có thể phát huy nó tự thân chiến lực mạnh mẽ nhất. Tay trái trường đao chỉ phía xa Hắc Long chi tổ, Thiên Vũ Nguyên Bia một tiếng gầm hét, đáng chết tà thần, ngươi triệt để chọc giận ta, lão phu hôm nay liền để ngươi minh bạch cái gì là chân chính nguyên thế giới cực hạn chiến lược. Đi chết đi, bát hoang chiến pháp. làm chân võ văn minh cung phụng nguyên thế giới bản nguyên cụ hiện vật thiên vũ nguyên bia cơ hồ ghi chép chân võ văn minh hơn 9 thành bí pháp truyền thừa, đồng thời trừ những cái kia cần điều kiện đặc thù mới có thể thi triển bí pháp truyền thừa, mặt khác hắn đều có thể hạ bút thành văn. Cái này bát hoang chiến pháp chính là thiên vũ nguyên bia nắm giữ cường đại nhất mấy loại bí pháp truyền thừa một trong, trên lý luận có thể làm cho hắn đồng thời thi triển 8 loại binh khí, năng lượng cao nhất tăng phúc 8 lần chiến lược. Nhưng là đây là sáng tạo pháp người miêu tả lý tưởng cảnh giới, liền ngay cả sáng tạo pháp người bản thân cũng còn không có đạt tới, chỉ có thể tăng phúc 4 lần chiến lược. Thiên vũ nguyên bia phục chế tên này sáng tạo pháp người kinh nghiệm cũng chỉ có thể mượn nhờ bát hoang chiến pháp tăng phúc 4 lần chiến lược, nhưng dù vậy cũng đầy đủ kinh người. Dù sao nó bản thân thực lực liền cơ hồ tương đương tại thật cảnh đỉnh phong, tại trên cơ sở này tăng lên 4 lần, nghiền ép bình thường thật cảnh đỉnh phong, đoán chừng cũng là không có áp lực chút nào. Nhưng rất đáng tiếc, thiên vũ nguyên bia địch nhân hắc long chi tổ cũng không phải là bình thường thật cảnh đỉnh phong. Làm cựu long tổ một trong, hắc long chi tổ chiến lược tại thật cảnh đỉnh phong bên trong cũng là đứng đầu nhất cái kia một nhỏ toát. Thiên vũ nguyên bia có thể sử dụng võ đạo bí pháp gia trì chính mình, hắc long chi tổ tự nhiên cũng có cường đại huyết mạch bí pháp tăng cường chiến lược. Nhìn lấy thiên vũ nguyên bia đồng thời sử dụng khác biệt vũ khí khí thế hung hăng giết tới, hắc long chi tổ rít lên một tiếng, trực tiếp kích phát trong cơ thể mình huyết mạch chi lực, lập tức một cỗ viễn siêu trước đó lôi đỉnh màu đen từ trong cơ thể của hắn phun ra đến. Loại này hắc lôi chính là hắc long chi tổ đặc thù thiên phú chuyển hóa mà đến, có cực kỳ dọa người lực công kích, không chỉ có thể trọng thương địch nhân nhục thân, còn có thể trực tiếp diệt sát linh hồn. Bình thường thật cảnh cường giả chỉ cần dính vào một đạo hắc lôi, đó chính là không chết cũng bị thương. Giờ phút này hắc long chi tổ hắc lôi cuốn thân, hắn đằng sau mỗi một kích đều đem kèm theo bên trên kinh khủng hắc lôi thật thương. Quả nhiên, theo thiên vũ nguyên bia cùng hắc long chi tổ cận chiến, thiên vũ nguyên bia lập tức liền ý thức được hắc long chi tổ trên thân cái này hắc lôi khó chơi. Cho dù là hắn dựa vào phi phạm kỹ xảo đánh trúng vào hắc long chi tổ, nhưng là tự thân cũng tất nhiên sẽ nhận trên thân nó hắc lôi tự động phản kích. Cái này hắc lôi nhìn trời vũ nguyên bia bản thể tổn thương tính còn không phải rất lớn, dù sao bản thể hắn là nguyên thế giới bản nguyên cụ hiện vật, phẩm chất đã là toàn bộ thế giới cực hạn, thật cảnh cường giả, cho dù là thật cảnh cực hạn, cũng không có khả năng phá hủy bản thể của hắn. Nhưng là hắc lôi kèm theo linh hồn thật thương lại là hắn khó có thể chịu đựng. Mà nếu như áp dụng đánh xa phương thức, Thiên Vũ Nguyên Bia thả ra công kích là được có thể hay không đối với Hắc Long Chi Tổ phá phòng, cho nên lần này, Thiên Vũ Nguyên Bia liền có chút đâm lao phải theo lao. Chương 616, Vạn Kiếm Phi Tông chương 616, Vạn Kiếm Phi Tông Thiên Vũ Nguyên Bia cùng Hắc Long Chi Tổ đỉnh phong chiến lực nhưng thật ra là không kém nhiều. Muốn phân ra thắng bại, hoặc là Thiên Vũ Nguyên Bia đánh nát Hắc Long Chi Tổ nhục thân, hoặc là Hắc Long Chi Tổ hắc lôi ma diệt Thiên Vũ Nguyên Bia linh hồn linh trí. Tuyệt đối không có loại thứ ba khả năng. Nếu như không có trăm vạn năm trước cảm thương, kỳ thật Thiên Vũ Nguyên Bia đạt được thắng lợi ưu thế hay là thật lớn. Dù sao cũng là sống mấy trăm vạn năm, vô luận là phương diện nào đi nữa, cho dù là linh hồn, cũng đã rèn luyện đến thế giới cực hạn. Thế nhưng là sau khi bị thương, Thiên Vũ Nguyên Bia liền không có cường đại như vậy, hắn hiện tại linh hồn, đoán chừng cũng liền so một chút thật cảnh hậu kỳ mạnh hơn một chút, tại Hắc Long Chi Tổ không gián đoạn hắc lôi công kích đến, hắn nguyên bản liền thủng trăm ngàn lỗ linh hồn càng là bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Nhưng là trái lại Hắc Long Chi Tổ, mặc dù tại kỹ pháp bên trên kém xa hắn, bị hắn đánh trúng vào nhiều lần yếu hại, nhưng là nương tựa theo Tà Thần bộ tộc kinh khủng sinh mệnh lực, không đến mấy hơi thở công phu, liền đã khôi phục như thường. Nếu như không phải là của mình trên thân còn có Hắc Long Chi Tổ phun ra huyết dịch, Thiên Vũ Nguyên Bia đều muốn hoài nghi mình trước đó công kích đến cùng phải hay không đánh trúng huyết tượng. Nhưng rất không may chính là, đây không phải huyết tượng. Hắc Long Chi Tổ sinh mệnh lực là thật là có chút biến thái. Hoặc là nói, Tà Thần bộ tộc sinh mệnh lực chính là muốn so với bình thường sinh mệnh có trí tuệ phải cường đại một đoạn, mà xem như Tà Thần bên trong tồn tại đỉnh cấp, Hắc Long Chi Tổ sinh mệnh lực, vậy đơn giản có thể so với một loại không chết thiên phú. Mà lại, theo chiến đấu tiến hành, Hắc Long Chi Tổ cũng đang nhanh chóng học tập Thiên Vũ Nguyên Bia bày ra kỹ pháp, cả hai cận thân bác đấu chiến lệnh cũng đang nhanh chóng giảm nhỏ. Nhưng là Hắc Long Chi Tổ hắc lôi nhìn trời Vũ Nguyên Bia linh hồn thương tích, lại là Thiên Vũ Nguyên Bia một chút cũng không làm gì được. Cho nên, cứ kéo dài tình huống như thế, cán cân thắng lợi đã tại bắt đầu hướng phía Hắc Long Chi Tổ nghiêng về. Lại là một lần thảm liệt đối hoành, Thiên Vũ Nguyên Bia cánh tay phải biến thành trường đao một đao chém đứt Hắc Long Chi Tổ nửa người, mà Hắc Long Chi Tổ cũng há mồm phun ra một đạo lôi trụ, hung hăng đánh trúng vào Thiên Vũ Nguyên Bia. Nhưng là nương tựa theo biến thái đến cực hạn sinh mệnh lực, Hắc Long Chi Tổ trong khi hô hấp bị chặt nát nửa người liền một lần nữa dài quá trở về, nhưng là Thiên Vũ Nguyên Bia bị Hắc Long Chi Tổ hắc lôi đánh trúng đằng sau, trên linh hồn thương thế lại không thể nghịch chuyển. Làm loại này thương thế tích lũy đến trình độ nhất định, như vậy cho dù là Thiên Vũ Nguyên Bia thứ trí bảo này, cũng không có khả năng lại có lật bàn cơ hội. Hắc Long Chi Tổ cũng là ý thức được điểm này, phát khởi tiến công, càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí chính là định cùng Thiên Vũ Nguyên Bia lấy thương đổi thương. Ha 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 ha, Thiên Vũ Nguyên Bia, ngươi không phải bản Long Tổ đối thủ, hay là ngoan ngoãn thần phục đi. Nếu như ngươi nguyện ý thần phục ta Tà Thần bộ tộc, bản Long Tổ có lẽ có thể suy tính một chút giữ lại ngươi một phần linh trí. Phản phất đã khóa chặt thắng cục, Hắc Long Chi Tổ trên mặt kiêu ngạo càng phát ra nồng đậm, thậm chí còn đánh lên Thiên Vũ Nguyên Bia linh trí chủ ý. Bất quá không thể không nói, Hắc Long Chi Tổ cũng là có ánh mắt, theo hắn nhìn trời Vũ Nguyên Bia càng phát hiểu rõ, hắn đã ý thức được, trừ Thiên Vũ Nguyên Bia bản thân, nó dài rằng giặc thời gian bên trong đạn sinh linh trí, cũng là một phần tài phú kinh người. Tầng kia ra bất tận võ đạo bí pháp, vậy mà có thể làm cho bị thương nghiêm trọng Thiên Vũ Nguyên Bia bộc phát ra vượt qua chiến lược của hắn. Nếu như không phải nó bản thân linh hồn xảy ra vấn đề cùng tự thân cường đại sinh mệnh lực ưu thế, đổi thành bất kỳ một cái nào mặt khác loại hình thật cảnh đỉnh phong, đoán chừng đều muốn bị Thiên Vũ Nguyên Bia chém dưa thái rau một dạng cầm xuống. Nhưng cũng may, thượng tiên hay là chiếu cố bọn hắn tà thần bộ tộc, cái này tuyệt cường thiên vũ nguyên bia cuối cùng vẫn là muốn rơi vào bọn hắn tà thần bộ tộc chi thủ. Nếu như có thể để thiên vũ nguyên bia giữ lại linh trí thần phục, không thể nói trước hắn hắc long chi tổ cũng có thể từ trên thân nó đạt được một môn thích hợp bản thân võ đạo bí pháp, từ đó để cho mình cố gắng tiến lên một bước. Nghĩ đến khả năng này, cho dù là hắc long chi tổ cũng là một trận tâm động. Thế là khuyên đủ nói thiên vũ nguyên bia, từ bỏ đi, ngươi không có khả năng chạy ra chúng ta tà thần bộ tộc lòng bàn tay. Cho dù ngươi mạnh hơn mấy phần, cũng hoàn toàn không dùng. Dù sao ta tà thần bộ tộc trừ ta, còn có mặt khác 8 vị long tổ, lực lượng của bọn hắn, thế nhưng là không chút thua kém tại ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục, ngươi sau này sẽ là chúng ta tà thần bộ tộc duy nhị cung phụng chí bảo, trừ chúng ta cựu long tổ, mặt khác tà thần đều đem nghe theo ngươi hiệu lệnh. Ta tà thần bộ tộc cướp đoạt đến tài nguyên bảo vật, cũng đều có thể cho ngươi một phần, để cho ngươi tại trong thời gian nhanh nhất khôi phục. Như thế nào, bản long tổ thành ý, ngươi còn hài lòng? Hắc long chi tổ bắt hết bóc, rốt cục vẫn là quyết định từ phương diện khác thuyết phục thiên vũ nguyên địa. Nhưng là hắn tự cho là thành ý, lại hoàn toàn không có đánh động thiên vũ nguyên địa, bởi vì nếu như hắn muốn đầu hàng, hắn muốn sống tạm, như vậy tại trăm vạn năm trước, hắn liền sẽ không bồi tiếp chân võ văn minh cùng đám kia không thể chiến thắng địch nhân tử chiến đến cùng. Hắn mặc dù cũng không phải là sinh mệnh có trí tuệ, nhưng hắn tự nhận là một cái thuần chính võ đạo cường giả, có được một viên bất khuất võ đạo chi tâm. Cho dù là chết, cũng muốn từ địch nhân trên thân cắn xuống một khối huyết đủ. Hừ, im miệng đi, ngươi cái này tên tà ác, muốn cho lão phu thần phục, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ngươi tà thần bộ tộc tính là thứ gì? Ngoài miệng y nguyên kinh thường, nhưng là nội tâm, Thiên Vũ Nguyên Bia cũng đã làm xong buông tay đánh cược một lần chuẩn bị, chỉ gặp hắn toàn thân giấy lên từng đoàn ngọn lửa màu trắng, khí tức trên thân, trong nháy mắt vậy mà bành trướng không chỉ gấp 10 lần. Cuồng bạo thật cảnh chi lực, tại thời khắc này phản phất áp xúc lộ sắc thành một loại cao cấp hơn năng lượng, chỉ là một kia tiết lộ, liền áp sập hỗn độn hư không. Một đám chỉ hiểu được nông cạn nhất huyết mạch chi đạo ngu xuẩn, liền để các ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là võ đạo người tu hành đi. Vạn kiếm quý tông, cho lão phu chết đi. Một tiếng gầm hét, Thiên Vũ Nguyên Bia thân thể lập tức vỡ vụn ra, mỗi một mảnh vụn đều dần dần biến thành một thanh thần binh lợi kiếm. Mảnh vỡ không chỉ ước vạn, hóa thành thần binh lợi kiếm, tự nhiên cũng là không chỉ ước vạn. Lít nha lít nhít thần binh lợi kiếm, qua trong giây lát liền hội tụ thành một mảnh kiếm hải dương, tại Hắc Long chi tổ hoảng sợ nhìn soi mói, kiếm hải hướng phía hắn ầm vang rơi xuống. Không có cách nào tránh né, cũng không có biện pháp phòng ngự, cái này hội tụ Thiên Vũ Nguyên Bia hết thảy một kích mạnh nhất, cuối cùng vẫn là hiện ra đi ra, thuộc về chân võ văn minh có 102, ý nguyên vang vọng ở vùng thiên địa này. Kiếm hải chốc qua, hư không vỡ nát, bị kiếm hải khóa chặt Hắc Long chi tổ, càng là cảm thấy một cỗ để ra đầu hắn run lên tử vong nguy cơ. Lúc này, hắn bắt đầu có chút tin tưởng Thiên Vũ Nguyên Bia là thật kế thừa một bộ phận đến từ chân võ văn minh di trạch, bằng không, Thiên Vũ Nguyên Bia tuyệt không có khả năng bộc phát ra lực lượng như vậy. Đây cũng không phải là phương này nguyên thế giới có thể dung nạp lực lượng, nó là phá hạn chi lực. Siêu việt nguyên thế giới hạn mức cao nhất lực lượng. Tại nguồn lực lượng này trước đó, Hắc Long chi tổ cảm thấy tự thân nhỏ bé. Nhưng là, hắn cũng không có khả năng cứ như vậy khuất phục, ngồi chờ chết. Biết rõ chính mình không có khả năng ngăn cản kiếm hải này chi lực, Hắc Long chi tổ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, tại kiếm hải ra thân một sát na, hắn cuối cùng vẫn là sử dụng một đạo độc thuộc về Long tổ bí thuật. Nguồn gốc từ tà thần huyết mạch liên hệ như là một tấm mạng nhện bình thường liên tiếp toàn bộ tà thần bộ tộc, tại tấm này mạng nhện phía trên có 9 cái tiết điểm 10 phần mấu chốt, bọn chúng cũng phân biệt đại biểu 9 vị Long tổ. Mà bây giờ, đại biểu Hắc Long chi tổ tiết điểm điên cuồng lóe lên, một cỗ đặc thù ba động tan ra bốn phía, rất nhanh, kết nối Hắc Long chi tổ tiết điểm này tất cả tà thần, bao quát đại lượng tà tổ, đều đột nhiên cảm thấy một cỗ không hiểu kinh hoàng, sau đó bọn hắn liền phát hiện tự thân bản nguyên vậy mà không khỏi chi chủ trôi mất đứng lên. Chương 617, tự bạo. Chương 617, tự bạo. Vô luận là cảnh giới gì, chỉ cần là huyết mạch cấp độ không có đạt tới Long tổ cấp bậc, tất cả tà thần đều căn bản chống cự không được loại này bản nguyên sói mòn, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng của mình phi tốc biến mất, sinh mệnh cấp độ nhanh chóng rơi xuống. Khi bản nguyên hoàn toàn biến mất thời điểm, chính là bọn hắn sinh mệnh kết thúc thời điểm. Bất quá cũng may Hắc Long chi tổ là cựu Long tổ một trong, hắn nắm giữ tà thần thân thuộc, cơ hồ chiếm được toàn bộ tà thần bộ tộc 1/9 số lượng, đâu chỉ chục tỷ trăm tỷ. Mặc dù hắn cưỡng ép rút đi thân thuộc bọn họ bản nguyên, nhưng là loại này rút ra kỳ thật cũng là ngẫu nhiên, tử vong tà thần thân thuộc mặc dù rất nhiều, nhưng là so sánh với thân thuộc khổng lồ cơ số mà nói, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là loại tình huống này, tại bầu thiên nguyên bia kiếm hải bao phủ Hắc Long chi tổ chân thân lúc, cuối cùng vẫn là phát sinh biến hóa. Cuồng bạo kiếm hải, đột phá nguyên thế giới về mặt chiến lược hạ, dễ như trở bàn tay vỡ vụn Hắc Long chi tổ nhục thân, nếu như không có liên tục không ngừng tà thần bản nguyên bổ sung, Hắc Long chi tổ tuyệt đối sẽ tại chân thân nát bấy trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Nhưng là ngay cả như vậy, tình cảnh của hắn ý nguyên đáng lo. Bởi vì muốn đỉnh lấy kiếm hải duy trì tính mạng của hắn, hao phí tà thần bản nguyên thật sự là quá to lớn. Bản thân Hắc Long chi tổ chính là thật cảnh đỉnh phong, là toàn bộ nguyên thế giới cấp cao nhất sinh mạng thể, hắn bản nguyên thậm chí là phổ thông thật cảnh cường giả gấp trăm ngàn lần. Tại trong kiếm hải, cơ hồ là mỗi lúc mỗi giây đều muốn tiêu hao giống như là hắn tự thân bản nguyên mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh cơ của hắn. Cho nên Hắc Long chi tổ bật hết hỏa lực, không tiếc bất cứ giá nào bắt đầu ép chính mình thân thuộc tất cả bản nguyên. Điều này sẽ đưa đến tà thần bộ tộc hao hụt, tính mịch chi địa bên trong đột nhiên xuất hiện diện tích lớn tà thần chết bất đắc kỳ tử chẳng cảnh. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, liền có hơn trăm vạn tà thần bởi vì bản nguyên hao hết mà biến thành một đoàn cho bụi tiêu tán ở giữa thiên địa. Tại những này tà thần bên trong, không thiếu đã đạt đến thật cảnh chiến lực tà tổ. Mà khủng bố như vậy, kéo dài trọn vẹn 10 cái thời gian hô hấp, tại cái này 10 cái thời gian hô hấp bên trong, chết thẳng tà thần, vậy mà đạt đến kinh khủng trên trăm ức. Ở trong đó, ta tổ liền có hơn bạn. Đối với tà thần bộ tộc tới nói, trừ ngồi ngay ngắn trí cao vương tọa cửu long tổ, các đại tà tổ, tuyệt đối là toàn bộ tà thần bộ tộc không thể thiếu lực lượng trung kiên, lập tức tổn thất hơn vạn tà tổ, cho dù là bây giờ chính vào đỉnh phong tà thần bộ tộc, cũng muốn cảm thấy thương cân động cốt. Như vậy biến, tự nhiên là lập tức đưa tới tà thần bộ tộc đại lượng cường giả chú ý, bọn hắn nhao nhao từ trong ngủ mê bừng tỉnh, sau đó bắt đầu dò xét nguyên nhân. Muốn tìm được hung thủ, là chết đi tộc nhân báo thủ. Nhưng là đây hết thảy, nhất định là không có kết quả, bởi vì tạo thành đây hết thảy, là tà thần bộ tộc chí cao vương giả, Cửu Long tổ một trong Hắc Long chi tổ. Mà đổi thành một bên Hắc Long chi tổ, cũng rốt cục tại bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới sau, thành công từ cái kiết để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng trong kiếm hải vẫn còn tồn tại. Chỉ bất quá, tình trạng của hắn hiển nhiên cũng không có gì đặc biệt. Nguyên bản uy vũ thân rồng đã toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một viên to lớn đầu rồng, lẻ loi chơi trọi trôi nổi ở trong hư không. Như vậy thương thế, đối với bình thường thật cảnh cường giả tới nói tuyệt đối là chí mạng, nhưng là đối với sinh mạng lực ương ngạnh tới cực điểm Hắc Long chi tổ tới nói, bất quá là bình thường. Bởi vì Hắc Long chi tổ lại rút đi một bộ phận thân thuộc bản nguyên, cho nên trong khi hô hấp, hắn thật cảnh thân thể liền khôi phục được 7-8 phần, trừ sắc mặt cực kỳ âm trầm, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, trước đó Hắc Long chi tổ sẽ như thế thê thảm. Mà trái lại bạo phát toàn bộ lực lượng, thiêu đốt hết thể thiên vũ nguyên bi, thời khắc này trạng thái liền kém xa tít tắp Hắc Long chi tổ. Sử xuất vạn kiếm quy tông dạng này võ đạo bí thuật, thiên vũ nguyên bi cơ hồ là đánh cược chính mình hết thảy. Nguyên bản có thể so với thật cảnh đỉnh phong hắn, thời khắc này khí tức lại cơ hồ rơi xuống đến thật cảnh sơ kỳ, tự thân năng lượng cơ hồ hao hết, không thể phá vỡ biết thần, cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng, phản phất sau một khắc liền muốn biến thành một đoàn mảnh vỡ. Mà lại không chỉ có như vậy, thiên vũ nguyên bi linh hồn cũng cơ hồ đốt hết, hắn hiện tại liền xem như ngủ say lại lâu, cũng không có khả năng khôi phục. Dấu hết đèn tắt, nói đến chính là thiên vũ nguyên bi trạng thái bây giờ. Nhưng nhìn chính mình liệu mình một kích bên dưới lại không bị thương chút nào Hắc Long chi tổ, dù là chỉ còn lại có một tia khí lực, thiên vũ nguyên bi cũng không nhịn được quái khiếu đứng lên. Ngươi cái tên này đến cùng là quái vật gì? Lão phu vạn kiếm quy tông, vậy mà đối với ngươi không có một tia hiệu quả, cái này sao có thể? Nhưng mà nghe thiên vũ nguyên bối lời nói, Hắc Long chi tổ nhưng không có một tơ một hào kiêu ngạo, thậm chí nội tâm đều đang chảy máu, bởi vì hắn có thể cảm giác được, hắn trăm vạn năm đến nay góp nhặt thân thuộc, lúc trước tiêu hao bên dưới, vậy mà chỉ còn lại có một thành. Nếu như thiên vũ nguyên bi lão già này kiên trì lâu một chút, như vậy hiện tại hắn tuyệt đối không có khả năng tốt như vậy qua. Mặc dù rất xuống, nhưng là tổn thất to lớn, để Hắc Long chi tổ đều cảm thấy to lớn hối hận. Nếu như không có khả năng tại bầu tiên nguyên trên thân bia hảo hảo ép một phen chỗ tốt, đền bù một chút chính mình, vậy hắn là thật muốn thua thiệt chết. Bản Long tổ cường đại, ngươi cũng thấy đấy, Thiên Vũ Nguyên Bi, thần phục với ta đi, chỉ cần ngươi đồng ý, bản Long tổ trước đó điều kiện hữu hiệu như cũ. Hắc Long chi tổ cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Đáng tiếc, Thiên Vũ Nguyên Bi cũng không ăn hắn một bộ này. Hết sức kinh hãi tại Hắc Long chi tổ tại tuyệt chiêu của hắn bên dưới lông tóc không thường, nhưng là dần dần tỉnh táo lại hắn biết, mặc kệ như thế nào, trận chiến này, hắn cuối cùng vẫn là thất bại. Mặc dù đang chiến đấu trước đó Thiên Vũ Nguyên Bi liền có cái này chuẩn bị, nhưng khi hiện thực giáng lâm thời điểm, hắn vẫn cảm giác được một tia đắng chát. Trần Võ Huy Hoàng sớm đã kết thúc, lão phu cái này thời đại trước tàn đảng, có lẽ tại trăm vạn năm trước nên đã chết đi, hơi tàn đến bây giờ, cũng bất quá là bởi vì không cam tâm thôi. Đáng tiếc, lão phu linh trí thức tỉnh quá chậm, nếu như có thể sớm một chút, đem càng nhiều võ đạo truyền thừa lan rộng ra ngoài, có lẽ tại tương lai một ngày nào đó, mảnh hỗn độn này biển cũng có thể đản sinh ra mới Trần Võ Văn Minh. Trần Võ Văn Minh, con đường võ đạo, thật chẳng lẽ muốn theo lão phu mất đi triệt để tan thành mây khói sao? Thiên Vũ Nguyên Bi đối với mình tử vong kỳ thật cũng không e ngại, nhưng là trong lòng của hắn còn có chấp niệm, loại này chấp niệm để hắn tại cái này dầu hết đèn tắt thời điểm cũng không muốn từ bỏ. Trong lòng yên lặng có quyết định, đục ngầu ánh mắt phảng phất xuyên qua vô tận không gian, sau đó rơi xuống duy nhất một khối không có bị tà thần chi lực ô nhiễm khu vực, khôi phục quy khư thánh vực phía trên. Cuối cùng nhìn thoáng qua chờ đợi câu trả lời của hắn Hắc Long Chi Tổ, Thiên Vũ Nguyên Bi mỉm cười, sau đó lắc đầu, tại Hắc Long Chi Tổ trong ánh mắt kinh hãi, tự bảo, không, lão giả, ngươi không có khả năng làm như vậy. Hắc Long Chi Tổ gầm lên giận dữ, nhưng lại không cải biến được hiện thực. Mặc dù tự thân lực lượng cơ hồ hao hết, nhưng là đem bản thể vỡ nát năng lực, Thiên Vũ Nguyên Bi vẫn phải có. Nguyên một khối như là thần sơn lớn nhỏ địa thần, trong nháy mắt hóa thành nước vạn mảnh vụn tứ tán mà ra, Hắc Long Chi Tổ đem hết tất cả vô liếng, cũng chỉ là chặn lại một phần nhỏ, còn lại bia đá mảnh vỡ, toàn bộ hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Hắc Long Chi Tổ không có chú ý tới, có mấy khối đặc biệt lớn bia đá mảnh vỡ hướng phía Quy Khư Thánh vực bay đi, những mảnh vỡ này nội bộ đều lóe ra từng tia đặc thù quang mang. Chương 618, cơ duyên trên trời rơi xuống chương 618. Cơ duyên trên trời rơi xuống mặc dù đã lấy hết toàn lực, nhưng là Hắc Long chi tổ cuối cùng vẫn là chỉ chặn lại đại khái 1/3 Thiên Vũ Nguyên Bi mảnh vỡ, còn lại mảnh vỡ cũng bay hướng về phía không biết tên địa phương. Nhưng là những mảnh vỡ này, căn bản không đủ để hắn chữa trị Thiên Vũ Nguyên Bi, tái hiện nó lúc đầu cường đại năng lực, cái này khiến Hắc Long chi tổ làm sao có thể đủ tiếp thụ. Cho nên, Hắc Long chi tổ lập tức triệu tập đại lượng Tà Thần bộ tộc, bắt đầu ở toàn bộ Đông Bộ Hỗn Độn Hải tìm kiếm Thiên Vũ Nguyên Bi mảnh vỡ. Mặc dù Tà Thần bộ tộc số lượng khổng lồ, nhưng là phải hoàn thành công việc này, ý nguyên cần một đoạn thời gian dài dằng dặc. Dù sao Thiên Vũ Nguyên Bi thoát đi mảnh vỡ thật sự là nhiều lắm, mà liên tại Tà Thần bộ tộc vất vả siêu tầm thời điểm, mười mấy quả lưu tinh kéo lấy thật dài đôi cánh thẳng tắp bay về phía khôi phục quy khư thánh vực. Khi tiến vào thánh vực một sát na, Những này lưu tinh tựa như là có trí tuệ bình thường, đột nhiên tứ tán ra, sau đó bắt đầu tìm kiếm bọn chúng người hữu duyên. Có lưu tinh rơi xuống nơi nào đó vô danh khe núi, sau đó bị đi ngang qua cấp thấp người tu hành nhặt đi, có hóa thành lưu quang, trực tiếp xuất vào cái nào đó sinh mệnh có trí tuệ thể nội, thậm chí còn có lưu tinh tìm không thấy thích hợp chuyển thừa giả, thế là liền tại cái nào đó ngọn núi hóa thành một khối ngoan thạch mặt ngoài khắc lấy một bộ thần bí hình vạn. Mặc dù những này lưu tinh có chút thần dị, nhưng lại cũng không có gây nên quá nhiều cường giả chú ý, dù sao, những này lưu tinh bản thể chỉ là một khối năng lượng cơ hồ bị hao hết bia đá mảnh vỡ. Cho dù là một chút hoang cấp hỗn độn kỳ chân, cũng so với chúng nó muốn tới hấp dẫn người. Có cường giả chú ý tới những này thần bí bia đá mảnh vỡ, nhưng là chỉ là nhìn lướt qua liền từ bỏ, bởi vì bọn hắn cảm thấy không có giá trị. Nhưng là tại người hữu duyên trong tay, những bia đá này mảnh vỡ tuyệt đối là toàn bộ nguyên thế giới chân quý nhất bảo tàng một trong, bởi vì mỗi một tấm bia đá mảnh vỡ bên trong đều có một bộ sớm đã biến mất tại dòng sông thời gian võ đạo truyền thừa. Bảo vật chỉ có thể để cho người ta nhất thời cường đại, là một loại hư giả cường đại, nhưng là truyền thừa lại có thể làm cho một cái tộc đàn quật khởi, có thể làm cho một cái văn minh đánh xuống căn cơ. Nếu như những người hữu duyên này có thể chân chính nắm giữ bia đá trong mảnh vỡ truyền thừa, có lẽ tại vài vạn năm bên trong liền có thể dẫn đầu chính mình tộc đàn sáng tạo truyền kỳ mới. Thần Phàm một mực thành thành thật thật tại tự mình mở ra trong động phủ bế quan, nghiêm túc tích lũy lấy thật cảnh chi lực, tăng cường lực lượng của mình. Nhưng là chỉ tu huyết mạch chi đạo, hắn tiến bộ tốc độ thật sự là quá chậm, cho dù là bế quan nhiều năm, cũng chỉ là tăng lên một thành không đến thật cảnh chi lực thôi, khoảng cách đột phá kế tiếp tiểu cảnh giới, còn không biết kém bao xa. Mà cái này, vẫn là hắn đem tự thân huyết mạch chi lực tăng lên tới cực hạn, đồng thời tham khảo dung hợp tà thần huyết mạch cùng hai cái thật cảnh thần má huyết mạch chi lực mới có thể có dạng này tốc độ tu hành, bằng không đổi thành mặt khác tu hành huyết mạch chi đạo sinh mệnh có trí tuệ, đoán chừng mấy trăm năm mới có thể có một tia tiến bộ. Nguyên bản, Thẩm Phàm cho là mình là muốn tại huyết mạch này chi đạo bên trên một con đường đi đến đen, nhưng là không nghĩ tới một ngày này ngoài ý muốn phát sinh. Một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện xuyên hắn bế quan dãy núi, thậm chí phi thường chuẩn xác đập trúng hắn bế quan độc phủ, tại sắp nện ở đầu hắn thời điểm, hắn rốt cục phản ứng lại, sau đó song trưởng đẩy về trước, liền phải đem cái này cổ quái thiên thạch đập thành phấn vụn. Nhưng mà khó có thể tin sự tình lần nữa phát sinh, ẩn chứa thật cảnh chi lực một trường, đủ để đem một tòa vạn trượng núi lớn đập thành một mịn, nhưng vậy mà không có đối với cái này đột nhiên đến thiên thạch tạo thành một tia tổn hại, ngược lại là một cỗ lực phản chấn truyền đến, chấn động đến bàn tay hắn đỏ lên, sau đó liền lùi lại mấy bước. Bất quá cũng may cuối cùng vẫn là để cái này thiên thạch ngừng lại. Hai người cao thiên thạch cho dù là ngừng lại, cũng không có rơi trên mặt đất, mà là quay tròn xoay tròn, từng tia ánh sáng trắng muốt từ trên đó phát ra. Một cỗ nhu hòa chi ý, để Thẩm Phàm dần dần buông xuống cảnh giới. Tham dò tính mà lấy tay trưởng nhẹ nhàng gián vào, lập tức, thiên thạch bên trên quang mang trong nháy mắt tăng cường ngàn vạn lần, Thẩm Phàm vô ý thức hai mắt nhắm nghiền, nhưng là để Thẩm Phàm ngoài ý muốn chính là, rõ ràng hắn chẳng hề làm gì, nhưng là một đạo khổng lồ dòng tin tức cứ như vậy vọt vào trong đầu của hắn. Đối với loại này không biết lai lịch tin tức, Thẩm Phàm đánh đáy lòng là mâu thuẫn, vừa định vận dụng lực lượng thần hồn đem nó che đậy, nhưng lại bởi vì đối với nguồn tin tức này nhìn thoáng qua, để Thẩm Phàm ngạnh sinh sinh dừng động tác lại. Không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì trong này tin tức lại là tâm hắn tâm niệm đọc võ đạo truyền thừa, mà lại lấy Thẩm Phàm bây giờ tầm mắt, liếc mắt liền nhìn ra, môn này võ đạo truyền thừa nội dung cực kỳ phức tạp, đẳng cấp cũng là phi thường cao, là một môn trực chỉ thật cảnh, thậm chí có thể tu hành đến thật cảnh đỉnh phong cao giai truyền thừa. Thẩm Phàm kinh hỉ và phần, lập tức liền đầu nhập vào toàn bộ tâm thần, hỗn độn chân linh cấp bậc tư chất tại thời khắc này phát huy tác dụng, lấy một loại tốc độ đáng sợ trực tiếp đem môn này võ đạo truyền thừa nhập môn. Hồi lâu không có biến hóa giao diện thuộc tính cũng rốt cục có nội dung mới, ký chủ, Thẩm Phàm tư chất, 112, hỗn độn chân linh, ngàn vạn thọ nguyên thêm một chút thể chất, thần ma chi thể dị đại thành tuổi thọ, 30 triệu năm võ đạo, huyền hồn chân chương nhập môn cấp thấp công pháp đã trồng chất tiên đạo, nguyên minh chín chương đại thành thanh liên tạo hóa kinh đại thành thôi diễn dung hợp, không cảnh giới, thật cảnh sơ kỳ đạo chủng, âm dương đạo chủng tiểu thành tiên. Phú thần thông, bất diệt kim thân võ đạo một cột nhiều một môn tên là huyền hồn chân chương truyền thừa, môn truyền thừa này chính là Thẩm Phàm vừa mới nhập môn, mà căn cứ bảng nhắc nhở, Thẩm Phàm cũng biết môn truyền thừa này là xa xa vượt qua thần ma cử biến, xem như nghiệm chứng lúc trước hắn phán đoán. Mà theo huyền hồn chân chương nhập môn, Thẩm Phàm cũng rốt cuộc hiểu rõ võ đạo một đường, muốn như thế nào mới có thể đột phá thật cảnh, cùng võ đạo người tu hành tại thật cảnh tu hành phương thức. Đầu tiên là đột phá thật cảnh phương pháp, võ đạo người tu hành tại vũ cấp thời điểm cũng là tu hành hỗn độn chân đạo chi lực, nhưng là cùng mặt khác người tu hành khác biệt một điểm là, võ đạo người tu hành sẽ còn đem hỗn độn chân đạo chi lực ngưng tụ làm đạo chủng. Mà một bước này, chính là vì về sau đột phá sinh mệnh có trí tuệ cực hạn, đặt tới thật cảnh mấu chốt. Nhưng là cũng không phải tất cả võ đạo người tu hành đều có thể tại vũ cấp ngưng tụ đạo chủng của chính mình, cái này cần không gì sánh được vững chắc võ đạo căn cơ cùng chân chính thiên tiêu cấp bậc võ đạo nội tính. Có thể đạt tới hai điểm này yêu cầu, quả thực là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Một đời võ đạo người tu hành, có lẽ cũng liền như vậy vài trăm người có thể ngưng tụ đạo chủng của chính mình. Nhưng dựa theo huyền hồn chân chương ghi chép, chỉ cần là có thể tại vũ cấp ngưng tụ đạo chủng, như vậy thì chỉ cần có 3 thành khả năng mượn nhờ đạo chủng đột phá thật cảnh. Ngưng tụ đạo chủng càng mạnh, đột phá thật cảnh khả năng liền càng cao. Huyền hồn chân chương bên trên cũng ghi chép ngưng tụ đạo chủng phương pháp, nhưng là Thẩm Phàm chỉ là nhìn thoáng qua liền lướt qua, bởi vì hắn đã sớm ngưng tụ thành công. Nhưng là liên quan tới đạo chủng bình phán tiêu chuẩn, Thẩm Phàm cường điệu chú ý một chút. Đầu tiên, trừ lĩnh ngộ cao cấp hỗn độn chân đạo, lĩnh ngộ mặt khác hỗn độn chân đạo võ đạo người tu hành, cơ hồ là không có khả năng ngưng tụ đạo chủng. Lại sau đó, căn cứ lĩnh ngộ cao cấp hỗn độn chân đạo cường độ, liền có thể bình phán nhờ vào đó ngưng tụ đạo chủng cường đại hay không. Chương 619, võ đạo thật cảnh chương 619, võ đạo thật cảnh bất quá cùng mặt khác lĩnh ngộ cao cấp hỗn độn chân đạo, từ đó ngưng tụ đạo chủng võ đạo thiên kiêu so sánh, Thẩm Phàm lại có chút khác biệt, bởi vì hắn lĩnh ngộ hỗn độn chân đạo không chỉ một loại, mà lại đã có cao cấp hỗn độn chân đạo cũng có mặt khác cấp thấp hỗn độn chân đạo, nhưng là những này hỗn độn chân đạo chi lực đều bị hắn dung hợp, cuối cùng ngưng tụ độc thuộc về chính hắn âm dương đạo chủng. Có thể nói, Thẩm Phàm âm dương đạo chủng tuyệt đối phải xa xa mạnh hơn một loại cao cấp hỗn độn chân đạo chi lực ngưng tụ đạo chủng. Kỳ thật Thẩm Phàm không biết là, cho dù là tại chân võ văn minh thời kỳ, cũng chưa từng có võ đạo cường giả có thể ngưng tụ giống như hắn đạo chủng. Không phải là không có võ đạo thiên tiêu tưởng tượng qua dung hợp không cao bằng cấp hỗn độn chân đạo con đường này, mà là hiện thực không cho phép. Dù sao, dù là chỉ là lĩnh ngộ một loại cao cấp hỗn độn chân đạo chi lực, liền cơ hồ muốn hao hết một tên tiên kiêu tất cả tinh lực, muốn lĩnh ngộ càng nhiều cao cấp hỗn độn chân đạo, ngưng tụ cường đại hơn đạo chủng, càng nhiều khả năng lại là thọ nguyên hao hết cũng không thể được. Cái này rất tàn khốc, nhưng là hiện thực, sinh linh cùng sinh linh ở giữa chênh lệch, thật sự là lớn để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Thẩm Phàm thiên phú tư chất đã đạt đến hỗn độn chân linh cấp bậc, đã sớm vượt qua cái này nguyên thế giới tất cả người tu hành, cho nên với hắn mà nói rất đơn giản sự tình, đối với phổ thông người tu hành, thậm chí là đối với tiên kiêu tới nói, cũng là như thế mong muốn mà không thể thành. Ngưng tụ đạo chủng, võ đạo người tu hành lại mượn nhờ nhằm vào đạo chủng bí pháp, liền có thể nếm thử trùng kích võ đạo thật cảnh. Huyền hồn chân chương bên trong, liền ghi chép một môn cựu chuyển niết bàn bí pháp, có thể trợ giúp hắn thuế biến đạo chủng, đột phá võ đạo thật cảnh. Thẩm Phàm đối với mình âm dương đạo chủng phẩm chất phi thường tự tin, cho nên tại lĩnh ngộ cựu chuyển niết bàn bí pháp sau, liền trực tiếp bắt đầu nếm thử đột phá. Dựa theo cựu chuyển niết bàn bí pháp yêu cầu, Thẩm Phàm điều động lên thể nội khổng lồ hỗn độn chân đạo chi lực. Từ khi Thẩm Phàm thông qua huyết mạch chi lực đột phá thật cảnh đằng sau, hắn liền có được càng cường đại hơn thật cảnh chi lực, đối với thể nội hỗn độn chân đạo chi lực cũng không quá coi trọng. Mà bình thường, Thẩm Phàm thể nội hỗn độn chân đạo chi lực cũng đều bị thật cảnh chi lực một mực áp chế, rất giống một cái bị tức tiểu tức phụ. Nhưng là hiện tại theo Thẩm Phàm một lần nữa coi trọng, cỗ này hỗn độn chân đạo chi lực cũng lần nữa sinh động hẳn lên, như là từng đầu độ lòng, du đãng tại Thẩm Phàm mỗi một đầu kinh lạc bên trong. Đồng thời theo bí pháp cải tạo, cỗ này hỗn độn chân đạo chi lực còn tại không ngừng mà áp xúc, tinh túy. Tại trên số lượng mặt, Thẩm Phàm thể nội hỗn độn chân đạo chi lực không hề nghi ngờ là đang không ngừng cắt giảm, nhưng là tại chất phía trên, không ngừng áp xúc hỗn độn chân đạo chi lực không thể nghi ngờ là nghiền ép giống như cường đại. Rốt cục, làm loại này áp xúc đạt đến cực hạn nhất định, từng tia tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt bắt đầu từ hỗn độn chân đạo chi lực chuyển hóa mà đến. Đối với loại lực lượng này, Thẩm Phàm có thể nói là hết sức quen thuộc, bởi vì đây chính là thật cảnh chi lực. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, có cái này tốt đẹp bắt đầu, sau đó, Thẩm Phàm thể nội hỗn độn chân đạo chi lực liền bắt đầu mắt trần có thể thấy chuyển hóa. Chưa tới một canh giờ, Thẩm Phàm thể nội liền rốt cuộc không có một tia hỗn độn chân đạo chi lực, thay vào đó là trong cơ thể hắn thật cảnh chi lực lật ra gần gấp 10 lần. Thẩm Phàm cảnh giới cũng là đạt đến thật cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến thật cảnh trung kỳ. Nhưng luận thật cảnh chi lực số lượng cùng chất lượng, Thẩm Phàm cơ hồ có thể so với thật cảnh hậu kỳ. Mà cái này vẫn chỉ là Thẩm Phàm vừa mới đột phá thôi, có huyền hồn chân chương môn này võ đạo truyền thừa, Thẩm Phàm tại võ đạo thật cảnh tu hành thế tất cũng sẽ không lại có một tia trở ngại. Mà lại Thẩm Phàm tư chất nghịch thiên cũng rốt cục có đất dụng võ, chỉ cần hắn đối với môn truyền thừa này lĩnh ngộ càng sâu, hắn luyện hóa tích lũy thật cảnh chi lực tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Thẩm Phàm hơi thử một cái, cấp độ nhập môn huyền hồn chân chương, tích lũy thật cảnh chi lực tốc độ cũng đã là lúc trước hắn thông qua huyết mạch chi đạo tích lũy thật cảnh chi lực gấp 10 lần. Nếu như Thẩm Phàm đối với huyền hồn chân chương lĩnh ngộ càng sâu, như vậy tốc độ này còn có thể gia tăng, mà lại không phải tuyến tính gia tăng, mà là chỉ số cấp bậc gia tăng. Đây chính là công pháp lực lượng, đây chính là võ đạo mị lực. Cho dù đột phá võ đạo thật cảnh đằng sau, Thẩm Phàm tuổi thọ cũng không có gia tăng, vẫn là 30 triệu năm. Nhưng là hắn lại cũng không sốt ruột. Cảm thụ được thể nội cái kia lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng thật cảnh chi lực, Thẩm Phàm lại một lần nữa cảm nhận được tu hành khoái hoạt. Đương nhiên, Thẩm Phàm có khi cũng sẽ hoài nghi cái này ẩn chứa huyền hồn chân chương thiên thạch lai lịch, nhưng là linh giác của hắn cũng không có cho hắn cảnh báo, cái này nói rõ môn truyền thừa này là đối với hắn vô hại. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói, tu luyện chính là. Nghi ngờ trong lòng mặc dù không có giảm bớt, nhưng là Thẩm Phàm cũng biết, cũng không đủ thực lực, rất nhiều thứ cũng không có biết đến tư cách. Nhưng chỉ cần thực lực đủ, nên biết, hắn sớm muộn cũng sẽ biết đến. Thiên Vũ Nguyên Bia triệt để phá toái, đại biểu chân võ văn minh vị cuối cùng đỉnh phong chiến lược bất lạc, cũng đại biểu phương này nguyên thế giới cường giả đỉnh cấp lại một cái biến mất. Mà tại bầu thiên nguyên bia biến mất một sát na, nguyên thế giới bên ngoài, một chiếc thanh đồng chiến thuyền lặng lặng nổi lơ lửng. Chiến thuyền nhìn không phải rất lớn, chỉ có vạn trượng lớn nhỏ, nhưng là nội bộ không gian lại cực kỳ kinh người. Tiến vào trong chiến thuyền bộ, phản phất như là tiến nhập một cái khác nguyên thế giới bình thường, lít nha lít nhít kiến trúc san sát nối tiếp nhau, trong chiến thuyền bộ bầu trời treo từng mặt thần bí gương đồng, từng đám thân mang chế thức áo giáp xịt lọp lui tới, nối liền không dứt. Mặc dù những này xịt lọp nhìn rất phổ thông, nhưng là nếu như cẩn thận cảm giác một chút liền sẽ phát hiện, những này xịt lọp, mỗi một cái vậy mà đều có thật cảnh chi lực. Điều này nói rõ bọn hắn đều là thật cảnh cấp độ cường giả. Mà lại không biết vì cái gì, những này xịt lọp trên người thật cảnh chi lực mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là phẩm chất lại cao lạ kỳ, cái này khiến mỗi một cái xịt lọp khí tức đều cực kỳ khủng bố. Nhưng là dạng này xịt lọp, ở chỗ này rất rõ ràng chỉ là binh lính bình thường nhân vật. Tại một ít trong kiến trúc, còn có mấy đạo đã siêu việt thật cảnh khí tức khủng bố tồn tại. Bọn hắn có lẽ mới là nơi này đại nhân vật. Những này độc nhãn quân sĩ mặc dù nhìn rất vụ bè, nhưng là hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, lại có vẻ phi thường thông dong, hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Không có cách nào, bọn hắn làm tương tự làm việc đã trên trăm vạn năm, muốn không thuần thục đều không được. Theo lý mà nói, đã không có thứ gì có thể làm cho bọn hắn kinh ngạc. Nhưng là đột nhiên, bên trong một cái độc nhãn quân sĩ nhìn xem treo móc ở chiến thuyền chỗ cao nhất một mặt gương đồng đột nhiên kém chút hét lên, "À, đây là có chuyện gì? Số 8 nguyên thế giới làm sao thiếu một chỉ cao nhất phẩm chất phù du trước đó rõ ràng đều có 20 con, hiện tại làm sao chỉ còn lại có 19 con? Không được, đây tuyệt đối không cho phép. Ta trước đó đều đã báo lên tính phẩm phù du số lượng, trong tộc cũng nhất định là có ghi chép. Thiếu một chỉ cao nhất phẩm chất phù du, liền đại biểu muốn thiếu một phân trúc tại tộc đàn thiên tài tẩy lễ, đây chính là việc quan hệ trong tộc một thiên tài tương lai đại sự. Trách nhiệm như vậy, ta căn bản đảm đương không nổi. Ta nhất định phải mau tới báo trong tộc trưởng lão, để trưởng lão định đoạt." Một bên lẩm bẩm, độc nhãn quân sĩ một bên hành động đứng lên, hắn bước nhanh đi tới thanh đồng chiến thuyền một căn phòng, sau đó lấy ra một khối đặc thù ngọc thạch, đem tự mình phát hiện tình huống ghi chép đi lên. Thôi động trên chiến thuyền truyền tống trận, vừa định đem ngọc thạch để lên, nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, độc nhãn quân sĩ lại dừng động tác lại. Độc nhãn quân sĩ sờ lên trên trán không tồn tại đổ mồ hôi, thật dài thở ra một hơi, trong miệng lẩm bẩm nói, "Không được, ta không thể lên báo, một khi bị trong tộc cao tầng biết, tất nhiên muốn vấn trách tại ta. Bằng vào ta thân phận, không chết cũng muốn lộ ra. Nhưng chỉ cần ta không báo cáo, đồng thời trong thời gian ngắn nhất giải quyết vấn đề này, vậy liền không sao." Nghĩ như vậy, Lục Nhãn quân sĩ liền triệt tiêu truyền tống trận pháp, sau đó một lần nữa về tới cương vị của mình. Chương 620, tầng dưới chốt giá vọng chương 620, tầng dưới chốt giá vọng làm có thể tại giới hải sống sót chân linh trung tộc, Hoành Vũ bộ tộc thực lực không thể nghi ngờ. Bộ tộc này tộc nhân, sinh ra liền có được tiếp cận thật cảnh thực lực, chỉ cần trưởng thành, tất nhiên có thể đột phá thật cảnh. Mà lại bởi vì là tại giới hải bên trong sinh tồn trung tộc, sinh ra liền nhận lấy giới hải chí cao pháp tắc tẩy lễ, bọn hắn đột phá thật cảnh, thật cảnh chi lực muốn xa xa mạnh hơn những cái kia nhỏ yếu nguyên thế giới thật cảnh cường giả. Đương nhiên, thật cảnh cũng không phải là Hoành Vũ bộ tộc thực lực cực hạn, thậm chí chỉ có thể coi là một cái điểm xuất phát. Chỉ cần hơi có chút thiên phú Hoành Vũ bộ tộc, liền có cơ hội đột phá đến thật cảnh phía trên cảnh giới. Về phần thiên tài, thiên kiêu một loại Hoành Vũ bộ tộc, vậy thì càng không cần nói. Không hơn bạn trượng cao lầu đất bằng lên, lợi hại hơn nữa thiên tài, cũng là cần các loại cơ duyên lịch luyện mới có thể trở thành cường giả chân chính. Vì cho trong tộc thiên tài hậu bối cung cấp đầy đủ cơ duyên cùng lịch luyện, Hoành Vũ bộ tộc nô dịch trấn áp hơn bạn cái nguyên thế giới, cũng đem nó cải tạo vì thích hợp trong tộc tiểu gia hỏa lịch luyện nơi trốn. Thần phàm chỗ nguyên thế giới chính là cái này hơn bạn nguyên thế giới một trong, nhưng lại có thể xếp tới thứ 8. Mà phát hiện số 8 nguyên thế giới dị thường xịt lọc tên là Vũ Mục, là Hoành Vũ tộc một tên phổ thông tộc nhân. Nhiệm vụ của hắn chính là tại chính mình đóng giữ kỳ hạn bên trong, nghiêm ngặt giám thị số 8 nguyên thế giới, cam đoan nguyên thế giới bên trong các loại chân quý phụ du sinh trưởng. Tại trong tộc tiên tài giáng lâm, thu hoạch rơi những này mục tiêu dự định, hoàn thành tẩy lễ sau, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Mỗi một lần nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, đều có thể mang cho Vũ Thiên nhất phần coi như không tệ điểm cống hiến, nương tựa theo những này điểm cống hiến, Vũ Thiên liền có cơ hội thu hoạch trong tộc cao cấp hơn truyền thừa, chân quý hơn bảo vật, từ đó cố gắng tiến lên một bước. Đương nhiên, tới đối đầu, nếu như Vũ Mục cũng không có làm tốt chính mình bản phận, như vậy hắn cũng có thể là gặp trừng phạt. Tỷ như lần này hắn phát hiện chính mình giám thị số 8 nguyên thế giới thiếu một chỉ cao nhất phẩm chất phù du, nếu như hắn không có khả năng tại trong tộc những người khác phát hiện chuyện này trước đó tìm ra nguyên nhân, cũng đền bù hao tổn, vậy hắn liền rất có thể nhận trong tộc nghiêm trị. Vận khí không tốt, mất đi tính mạng cũng không phải không có khả năng. Dù sao, giống hắn dạng này tầng dưới chót, chết cũng liền chết, không có gì lớn. Lớn như vậy Hoành Vũ bộ tộc, chú ý nhất, vĩnh viễn là những cái kia thành danh cường giả cùng những cái kia sắp bộc lộ tài năng tân tinh. Người trước có thể cho cả một tộc đàn mang đến thiết thực lợi ích, người sau thì là có trở thành người trước tiềm lực, điểm này cũng không khó lý giải. Mà giống Vũ Mục dạng này tầng dưới chót, bởi vì phạm vào một điểm nhỏ sai liền bị vô tình đánh chết sự tình, tại Hoành Vũ bộ tộc cũng không hiếm thấy. Thế nhưng là, Vũ Mục cũng không muốn tiếp nhận chính mình loại hạ chẳng này, hắn còn có giá vọng. Mặc dù tu hành mấy trăm năm, tự thân lại như cũ ở vào Hoành Vũ bộ tộc tầng dưới chót, nhưng là Vũ Mục cũng không cho là cái này hoàn toàn là bởi vì chính mình thiên phú không đủ, ngược lại là cảm thấy mình tầng dưới chót xuất thân tạo thành đây hết thảy. Nếu như hắn là Hoành Vũ bộ tộc một vị nào đó trưởng lão hoặc là các cao tầng khác dòng dõi hậu đại, có thể hưởng thụ những cái kia chân quý tài nguyên, như vậy hắn thành tựu hiện tại tuyệt không vẹn vẹn chỉ là hiện tại thật cảnh đỉnh phong, tương lai thành tựu chân quân, thậm chí là chân vương giới hải bên trong thật cảnh đằng sau cảnh giới tu hành cũng không phải không có khả năng. Nhưng thực tế là như thế nào, liền không có người biết. Dù sao, ai cũng sẽ không để ý một tiểu nhân vật y. Tại bất luận cái gì tộc đàn, bất kỳ thời đại nào, luôn luôn không thiếu những cái kia tự cho là đúng người bình thường, bọn hắn luôn có một loại không hiểu thấu tự tin, luôn có một loại kỳ quái ảo giác, cho là mình cùng những đại nhân vật kia kỳ thật cũng không có cái gì khác biệt, cho là mình nếu có một cái thích hợp hoàn cảnh, liền cũng có thể tùy tiện lấy được giống nhau huy hoàng thành tựu. Tại Hoành Vũ bộ tộc, Vũ Mục không phải duy nhất có loại ý nghĩ này, dù sao trong cơ thể của hắn cũng là chạy chân linh cấp huyết mạch, ai lại sẽ thật cảm thấy mình so người khác kém đâu. Quyết định chủ ý muốn tạm thời che giấu số 8 nguyên thế giới xuất hiện dị thường, Vũ Mục muốn bằng vào lực lượng của mình giải quyết vấn đề này. Mà lại, hắn cũng có tự tin này, dù sao thực lực của hắn, nếu như phóng tới phổ thông nguyên thế giới ở trong, vậy căn bản chính là hàng duy đả kích. Mặc dù nguyên thế giới cường giả đỉnh cấp cùng cảnh giới của hắn là giống nhau, nhưng là tại cái khác phương diện, vậy liền kém xa tí tắp. Nội tình căn cơ, truyền thừa thuật pháp, những này đều là hắn cái này chân linh chủng tộc nghiền ép nguyên thế giới thổ dân phụ du lực lượng. Bất quá là thiếu một cái cao nhất phẩm chất phụ du thôi, chỉ cần hắn tiến vào nguyên thế giới, có là thủ đoạn thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới phẩm chất cao phù du. Có lẽ, lá gan của ta hẳn là càng lớn một chút, nếu muốn thúc đẩy sinh trưởng phẩm chất cao phù du, vậy ta vì cái gì không nhiều thúc đẩy sinh trưởng một chút? Sau đó chính mình hưởng dụng một phen. Không có đạo lý những cái kia trong tộc các con có thể hưởng thụ mà ta lại không thể. Dù sao còn có mười mấy vạn năm ta đóng giữ nhiệm kỳ sắp đến, không thừa dịp lúc này kiếm bộn, chờ trở lại trong tộc, làm sao có thể còn có dạng này cơ hội tốt. Thật muốn khổ ha ha hoàn thành những nhiệm vụ khác tích lũy điểm cống hiến, đời ta, đoán chừng cho ăn bể bụng cũng liền miễn cưỡng đột phá đến chân quân, thực lực này, có thể xa xa không thỏa mãn được ta. Nghĩ như vậy, Vũ Mục ánh mắt cũng biến thành sốt ruột rất nhiều, phản phất giấy lên lửa cháy hừng hực. Về tới cương vị của mình, Vũ Mục nhìn chung quanh một chút, phát hiện những tộc nhân khác đều không có phát hiện hắn bên này dị thường, mỗi một cái đều là hết sức chuyên chú nhìn mình chằm chằm công việc trên tay, lập tức hoàn toàn yên tâm. Thừa dịp tộc nhân khác không chú ý, Vũ Mục lặng lẽ từ trước mắt thanh đồng trên cổ kính rút lấy một đạo nguyên thế giới khí tức, sau đó về tới gian phòng của mình. Chỉnh lý tốt trên người trang bị, Vũ Mục một lần nữa mở ra truyền tống trận, sử dụng cái kia sợi rút ra nguyên thế giới khí tức khóa chặt mục tiêu, sau đó, chính mình đứng lên trên. Lần này, hắn muốn đích thân tiến vào nguyên thế giới, thu hoạch đầy đủ trưởng thành tư lương. Một đạo bạch quang hiện lên, Vũ Mục thân hình dần dần tiêu tán. Không có hành vũ bộ tộc phát hiện Vũ Mục rời đi, bởi vì giống Vũ Mục dạng này người giám thị, xác thực có lúc cũng sẽ rời đi thanh đồng chiến tuyển, tiến vào cái nào đó nguyên thế giới bình định lập lại trật tự. Dù sao cuối cùng có thể bảo chứng cho tộc đàn mang đến đầy đủ thu hoạch, như vậy hết thảy đều là hợp lý. Số 8 nguyên thế giới bên trong, trung ương hỗn độn hải nơi nào đó hỗn độn hư không, một đạo gợn sóng đột nhiên xuất hiện, trung quanh hỗn độn năng lượng, tựa như là cá mập người thấy mùi máu tươi một dạng chen chúc mà tới, cùng nhau rót vào gợn sóng bên trong. Đạt được năng lượng bổ sung, đạo này gợn sóng dần dần mở rộng, sau đó hình thành một cánh cửa, một tôn xì long từ cánh cửa này thản nhiên đi ra, chính là thông qua truyền tống trận tiến vào cái này nguyên thế giới Vũ Mục. Chỉ bất quá giờ khắc này Vũ Mục không còn là thanh đồng trên chiến thuyền cái kia chú ý cẩn thận thậm chí có chút khúm núm phổ thông quân sĩ, ngược lại toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại vương bá chi khí. Hai tay thả lỏng phía sau, Vũ Mục tựa như là một vị tuần tra lãnh địa mình vương giả bình thường khinh mạn quét mắt một chút chính mình vị trí hoàn cảnh, sau đó nhíu mày, quả nhiên là phụ du ưa thích sinh hoạt hoàn cảnh, chí cao pháp tắc căn bản bức xạ không đến nơi này. Khắp nơi đều là một chút nguyên thế giới tự sản cấp thấp năng lượng, cảm giác hít một hơi, tựa như là đang ăn độc dược một dạng. Địa phương quỷ quái này không có khả năng ngốc lâu, bằng không bản tôn ngưng tụ thật cảnh chi thể đều có thể bị ô nhiễm. Xem ra, thúc đẩy sinh trưởng một nhóm phẩm chất cao phụ du thủ đoạn, phải dùng càng kịch liệt một chút. Vũ Mục trên mặt độc nhãn kia nhắm lại, trong lòng liền có quyết đoán. Ân, vùng địa vực này phụ du số lượng cùng chất lượng cao nhất, hơi bồi dưỡng một phen, hẳn là có thể thỏa mãn bản tôn yêu cầu. Đã như vậy, vậy trước tiên ở chỗ này xem một chút đi. Chương 621, Giáng Lâm Nguyên Thế Giới chương 621, Giáng Lâm Nguyên Thế Giới nhìn chuẩn một cái phương hướng, Vũ Mục cực tốc tiến đến. Thẩm phàm chỗ cái này nguyên thế giới, lúc trước kỳ thật chỉ có một mảnh hỗn độn biển, chỉ có điều gần trăm vạn năm đến, theo tà thần nhất tộc quật khởi, đem từng mảng lớn khu vực chiếm cứ, sau đó dùng tà thần chi lực ô nhiễm, hóa thành tự tịch chi địa, lúc này mới dần dần chia nhỏ vì bây giờ năm bộ điểm. Đông Nam Tây Bắc bốn mảnh hỗn độn biển cùng diện tích lớn nhất trung ương hỗn độn biển. Xem như toàn bộ nguyên thế giới giải đất trung tâm, trung ương hỗn độn biển bộ tộc có trí tuệ là tương đối nhiều, đàn sinh cường giả cũng là cực kỳ kinh người, tự nhiên, hấp dẫn tà thần nhất tộc, cũng viễn siêu cái khác hỗn độn biển. Tà thần nhất tộc cựu đại long tổ, liền có 7 đại long tổ ở chỗ này, xuất lĩnh lấy cơ hồ vô cùng vô tận tà thần đại quân, thời điểm quấy nhiêu lấy trung ương hỗn độn biển. Chiến tranh, cái này trăm vạn năm đến cơ hồ mỗi ngày đều có, cho nên tại biên giới địa vực, cơ hồ mỗi ngày đều có đại lượng sinh linh vẫn lạc. Có trí tuệ sinh linh, cũng có tà thần nhất tộc. Nhưng không thể phủ nhận một điểm là, đã lúc trước hoàn chỉnh hỗn độn biển đều bị tà thần nhất tộc cưỡng ép chia cắt thành năm khối, như vậy hiện tại cho dù là năm khối khu vực bên trong cường đại nhất trung ương hỗn độn biển, cũng chỉ là cực kỳ miễn cưỡng khả năng ngăn cản tà thần nhất tộc tiến lên bộ pháp. Như thế, thủy chung là thuộc về tà thần nhất tộc. Ngoại trừ tà thần nhất tộc kia làm người đau đầu xâm nhiễm đặc tính, càng là bởi vì tại đỉnh tiêm chiến lực phương diện, tà thần nhất tộc cũng có được tương đối ưu thế. Bây giờ trung ương hỗn độn biển, thật cảnh đỉnh phong đỉnh cấp cường giả chỉ có 7 vị, cùng tà thần nhất tộc long tổ số lượng nhất trí, nhưng là đừng quên, tà thần nhất tộc còn nắm giữ một cái hoàn chỉnh nguyên thế giới bản nguyên cụ hiện vật, hơn nữa món trí bảo này cũng ra đời linh trí của mình, cũng tương đương với một vị thật cảnh đỉnh phong đỉnh cấp cường giả. Cho nên đỉnh cấp cường giả về số lượng tà thần nhất tộc chiếm cứ ưu thế, lại thêm trung ương hỗn độn biển 6 vị đỉnh cấp cường giả cũng không phải là nhất tộc, thậm chí riêng phần mình xuất thân chủng tộc ở giữa còn có to lớn mâu thuẫn. Nếu như không phải tà thần nhất tộc uy hiếp quá mức cường đại, mấy vị này đỉnh cấp cường giả căn bản không có khả năng liên hợp cùng một chỗ, không đem chó đầu góc đánh ra đến đều xem như tốt. Nhưng là lẫn nhau ở giữa, vẫn là không dám hoàn toàn tin tưởng, lẫn nhau có phòng bị. Cứ như vậy, trí tuệ sinh linh một phương chiến lược còn phải lại giảm. Nếu như không phải gần nhất mấy chục vạn năm qua tà thần nhất tộc long tổ cơ hồ không tiếp tục ra tay qua chỉ sợ trung ương hỗn độn biển phòng tuyến, chỉ sợ sớm đã bị đánh xuyên. Nhưng đã đến một bước này, cơ hồ chỉ cần là có chút thấy xa cường giả đều hiểu, tà thần nhất tộc thắng lợi là tất nhiên, thời đại này là thuộc về tà thần nhất tộc. Nếu như không phải tà thần nhất tộc lực lượng quá mức quỷ dị, chỉ cần lây dính, bản ngã linh hồn tất nhiên sẽ bị thôn vệ, hơn nữa cũng tất nhiên sẽ nhận cao giai tà thần kiểm chế, chỉ sợ trí tuệ sinh linh một phương đã sớm đầu hàng. Cho nên vì sống sót, chống cự là không thể không tiến hành. Nhưng là chiến tranh tàn khốc không phải người bình thường có thể chịu được, tà thần nhất tộc còn càng đánh càng nhiều, càng đánh càng mạnh, mà trí tuệ sinh linh một phương, cường giả số lượng càng ngày càng ít, bồi dưỡng ra được đại tân sinh cũng là càng ngày càng không đủ. Cứ thế mãi, dù là không có Long Tổ gõ bên cạnh, chỉ dựa vào những cái kia điên cuồng bình thường tà tổ, cũng đủ để tiêu diệt tất cả chống cự trí tuệ sinh linh. Tương lai là tuyệt vọng như vậy, đến mức không ít trí tuệ sinh linh bên trong cường giả khảo thí tìm kiếm đường ra khác. Trong đó tương đối hợp lý, vẫn là một chút cường giả theo một ít còn sót lại di tích cổ bên trong tìm tới một chút có quan hệ nguyên thế giới bên ngoài, cũng chính là giới hải truyền thuyết, cho nên bọn họ mưu toàn đánh vỡ thế giới bình chứng, siêu thoát thế giới này. Căn cứ đã đánh không lại, vậy ta đi cũng có thể ý nghĩ, những cường giả này có thể nói là đem nhận sợ phát huy tới cực hạn. Nhưng là làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, cho dù là bỏ ra hải lượng tài nguyên, thử đủ loại phương pháp xử lý, bọn hắn cũng từ đầu đến cuối không thể đánh phá thế giới bình chứng, đi hướng kia phiến rộng lớn hơn thiên địa. Duy nhất thành quả chính là xác nhận toàn bộ nguyên thế giới đúng là tồn tại một tầng to lớn bình chứng. Nói cách khác, giới hải truyền thuyết rất có thể là thật. Mặc dù không đánh tan được nguyên thế giới bình chứng khiến cái này cường giả rất khó chịu, nhưng là có thể tu luyện tới cảnh giới này, lại thế nào khả năng bị cái này nhỏ nhỏ khó khăn làm khó. Đã từ bên trong không đánh tan được, vậy có thể hay không từ bên ngoài đánh vỡ đâu? Đúng vậy, những cường giả này bắt đầu đi lên mặt khác một con đường, cái kia chính là nghị trăm phương ngàn kế liên hệ ngoại giới, hy vọng có thể kêu gọi một vị giới hải cường giả xuất hiện, trợ giúp bọn hắn rời đi cái này gặp quỷ thế giới. Thay đổi một loại phương thức về sau, quả nhiên rất nhanh liền có thành quả mới. Thông qua một loại nào đó từ viễn cổ thời kỳ lưu truyền xuống hiến tế nghi thức, thật đúng là khiến cái này cường giả liên hệ tới một vị nào đó giới hải tiền bối. Đồng thời theo vị tiền bối này trên tay, bọn hắn lấy được không ít cực kỳ cường đại truyền thừa, nương tựa theo những truyền thừa khác, trung ương hỗn độn biển cường giả số lượng vậy mà xuất hiện một lần giếng phun hiện tượng. Không riêng thật cảnh cường giả số lượng tăng trưởng gấp mấy chục lần, ngay cả cơ hồ đạt đến nguyên thế giới cực hạn thật cảnh cường giả tối đỉnh cũng mới tăng 2 vị. Kể từ đó, trung ương hỗn độn biển vậy mà nương tựa theo lực lượng của mình hoàn toàn chặn tà thần nhất tộc xâm lấn, thậm chí còn có dư lực đánh một chút nhỏ phản kích, thu hồi một bộ phận bị tà thần chiếm cứ khu vực. Không thể không nói, từ khi đạt được vị kia giới hải tiền bối trợ giúp, trung ương hỗn độn biển nguy cơ trên cơ bản là biến mất. Nhưng là có đủ thực lực, trung ương hỗn độn biển các đại chủng tộc cũng không có liên hợp lại tiêu diệt tà thần nhất tộc, ngược lại là tập trung tinh thần bỏ vào liên hệ ngoại giới trên thân. Bọn hắn là nghĩ đến, đã một vị giới hải tiền bối liền để bọn hắn đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, nếu như có thể sẽ liên lạc lại tới mấy vị, vậy bọn hắn những này chủng tộc chẳng phải là muốn lên trời? Chỉ là tà thần nhất tộc, chờ bọn hắn riêng phần mình chủng tộc quật khởi, đây còn không phải là tiện tay nắm. Đương nhiên, những này chủng tộc khả năng không nghĩ tới, vận mệnh cho ra tất cả quà tặng, sớm đã trong bóng tối tiêu tốt giá cả. Bọn hắn khát vọng, chung quy là không có khả năng thực hiện, bởi vì toàn bộ nguyên thế giới đều sớm đã bị phong tỏa. Nếu là Hoành Vũ nhất tộc tỉ mỉ chọn lựa nông trường Hoành Vũ nhất tộc làm sao có thể không có một chút để phòng biện pháp đâu? Bọn hắn cũng không có khả năng liên hệ tới cái khác giới hải tiền bối duy nhất liên hệ đến, kỳ thật cũng chỉ là một mực giám thị bọn hắn cái này nguyên thế giới Hoành Vũ nhất tộc, Vũ Mục. Về phần Vũ Mục vì sao lại trợ giúp những này chủng tộc? Rất đơn giản, là Hoành Vũ nhất tộc bồi dưỡng cao chất lượng phù du mà thôi. Mà bây giờ Vũ Mục chân thân giáng lâm, cũng là vì bồi dưỡng mới phù hợp hắn yêu cầu phẩm chất cao phù du. Đương nhiên, lần này, hắn sẽ đem mình bồi dưỡng ra được phù du lưu lại một cái, sau đó thu sạch cát, hóa thành hắn sau này trưởng thành tư lương. Mặc dù hậu quả của việc làm như vậy là tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong, cái này nguyên thế giới đều rất khó lại sản xuất thật cảnh đỉnh phong phẩm chất cao phù du, nhưng là Vũ Mục là không quan trọng. Chờ hắn sau khi rời đi, đâu thèm người đến sau hồng thủy ngập trời. Chương 622, cửa sau chương 622, cửa sau bình thường phù du, Vũ Mục là trước mắt, chỉ có tối cao phẩm chất, cũng chính là tại nho nhỏ nguyên thế giới cũng có thể đạt tới thật cảnh đỉnh phong phù du, mới là hắn khát vọng nhất mục tiêu. Loại này phù du, có thể nói là khắp người đều là bà bối. Mặc dù những này phù du không có kinh nghiệm giới hải trí cao pháp tắc tẩy lễ, thể nội thật cảnh chi lực không đủ thuần túy, không đủ cường đại, nhưng là đối Vũ Mục dạng này giới hải người tu hành mà nói, cái này ngược lại là một loại ưu thế. Bởi vì dạng này thật cảnh chi lực không có bị giới hải trí cao pháp tắc đánh lên ấn ký, cho dù là đại lượng hấp thu cũng sẽ không cùng bọn hắn thể nội thật cảnh chi lực xung đột, ngược lại có thể khiến cho bọn hắn tùy ý hấp thu luyện hóa. Cứ việc loại này hấp thu luyện hóa cũng sẽ có hao tổn, nhưng là so sánh với cuối cùng mang tới tăng lên, đó thật là không đáng giá nhắc tới. Đặc biệt là những thiên tài kia, nếu như có thể có đầy đủ phù du vì bọn họ cung cấp thật cảnh chi lực, vậy bọn hắn liền có thể giảm mạnh giai đoạn trước trưởng thành thời gian, lưu lại nhiều thời gian hơn tinh lực đi xung kích cảnh giới càng cao hơn. Cho nên nói nguyên thế giới phù du, đối giới hải người tu hành mà nói, cái kia chính là từng cây đại dược có thể cực đại trợ giúp bọn hắn tăng tốc tu hành tốc độ, quả thực có thể nói là giới hải bên trong đồng tiền mạnh. Mà ngoại trừ thật cảnh chi lực, những này nguyên thế giới phù du thể xác, linh hồn cũng là không tệ vật liệu, hơi hơi luyện chế một phen, liền có thể biến thành từng kiện thích hợp chân khí. Bất luận là giữ lại làm chính mình dùng, vẫn là xuất ra đi cùng cái khác kiệt biển người tu hành giao dịch, đều là cực tốt. Hoành Vũ nhất tộc những năm này có thể nhanh chóng quật khởi, cũng là bởi vì ghé vào những này nguyên thế giới trên thân điên cuồng hút máu. Đương nhiên, Hoành Vũ nhất tộc cũng không đốc, bọn hắn cũng hiểu tát ao bắt cá đạo lý, mặc dù điên cuồng cướp đoạt lấy dưới trướng từng cái nguyên thế giới, nhưng lại cũng không có tướng những này nguyên thế giới duy nhất một lần ép khô. Mỗi lần thu hoạch, bọn hắn đều chỉ sẽ thu hoạch những cái kia trưởng thành trái cây, sau đó 10 phần nhân từ lưu lại một bộ phận hạt giống chờ những này hạt giống trưởng thành thụ, lại tiến hành thu hoạch. Như thế vòng đi vòng lại, cũng coi là một loại có thể tiếp tục phát triển. Vũ Mục lần này tiến vào nguyên thế giới, hắn muốn làm, liền cùng Hoành Vũ nhất tộc trước kia chế định sách lược không tương xứng. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất thúc những cái kia còn không có trưởng thành hạt giống. Mặc dù lần này thu hoạch tuyệt đối sẽ khá kinh người, nhưng là tại về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, số 8 nguyên thế giới khả năng liền rốt cuộc sản xuất không được cực phẩm phù du, thế giới bình xét cấp bậc chắc chắn một ngã lại ngã, cuối cùng thậm chí có thể sẽ bị Hoành Vũ nhất tộc xem như phế vật phá hủy rơi. Bất quá đây hết thảy, liền cùng về sau Vũ Mục không có quan hệ gì. Chờ đến lúc kia, cho dù là có người phát hiện hắn hiện tại việc đã làm, nhưng là hắn sớm đã đột phá đến chân quân chi cảnh, kể từ đó lại có ai dám tìm hắn gây phiền phức đâu. Chân quân, mặc dù cùng thật cảnh chỉ có kém một chữ, nhưng là bởi vậy mang tới địa vị, quyền lực, đây chính là hoàn toàn không giống. Cho dù là tại vô tận giới hải bên trong, chân quân cũng tuyệt đối không phải tầng dưới chót nhất. Xem như số 8 nguyên thế giới giám sát người, Vũ Mục đối số 8 nguyên trong thế giới thế lực phân bố kỳ thật cũng là hiểu rõ vô cùng, đặc biệt là những cái kia đã từng cùng hắn từng có liên hệ trung ương hỗn độn biển chủng tộc, hắn càng là nắm giữ rõ ràng ràng. Tự nhiên, hắn giáng lâm sau mục tiêu thứ nhất cũng chính là những này chủng tộc. Mặc dù lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ trung ương hỗn độn biển, nhưng là nếu như muốn tìm tới những cái kia thích hợp hạt giống vẫn là cần những này chủng tộc phối hợp mới được. Dù sao, tìm địa đầu xà làm việc luôn luôn có thể làm ít công to. Trung ương trong biển hỗn độn, hiện tại tổng cộng có cựu đại bá chủ chủng tộc, mỗi cái chủng tộc đều có một vị thật cảnh đỉnh phong tọa trấn. Thiên xà tộc cùng thanh mục tộc càng là gần mấy chục vạn năm qua tân bá chủ chủng tộc, hai tộc tộc trưởng, Thiên xà vương, thanh mục vương đều là mượn nhờ Vũ Mục truyền lại truyền thừa mới lấy đột phá. Hai tộc cương giả cũng tuyệt đại bộ phận đều tu hành Vũ Mục đưa ra truyền thừa. Bởi vậy, Vũ Mục trước hết nhất nghĩ tới cũng là hai chủng tộc này, hơn nữa, hắn có cực lớn nắm chắc có thể không cần tốn nhiều sức liền nắm giữ hai chủng tộc này, không nên hỏi vì cái gì, hỏi chính là hắn cho ra truyền thừa, đương nhiên là có hắn lưu lại cửa sau. Sự thật cũng cùng Vũ Mục sở liệu nghĩ đồng dạng, khi hắn giáng lâm hai cái này bá chủ chủng tộc lúc, cho dù là biểu lộ thân phận, hai tộc cũng không có trước tiên túi đầu, cho nên, Vũ Mục không chút do dự khởi động hắn lưu lại cửa sau, sau đó hai tộc cường giả tại đối mặt Vũ Mục lúc tất cả đều giống như là nhuyễn chân tôm như thế đã mất đi tất cả lực lượng, lập tức biến thành trên tất thịt cá, mặc người chém giết. Sau đó, liền không có sau đó, Vũ Mục nhẹ nhõm nắm trong tay hai tộc, hơn nữa không có một tia phản kháng. Thiên xà tộc tộc địa bên trong, Vũ Mục lao thần tự tại ngồi ngay ngắn một tòa thần trên đỉnh, thần phong phía dưới, Thiên xà tộc tộc trưởng Thiên xà vương, Thanh Mục tộc tộc trưởng Thanh Mục vương, tựa như là nô tài như thế rất cung kính quỳ sát. Hai người đã bảo trì tư thế như vậy rất lâu, nhưng là không có Vũ Mục cho phép, hai người liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Thẳng đến Vũ Mục mở miệng, "Tốt, bản tôn lần này giáng lâm, cũng không phải tận lực muốn làm khó hai người các ngươi tộc, chỉ cần đem bản tôn lời nhắn nhủ chuyện làm xong, chỗ tốt là thiếu không được các ngươi." Nghe Vũ Mục cái này ăn không răng trắng, xem xét chính là họa bánh nướng lời nói, Thiên Xà Vương cùng Thanh Mục Vương hai người nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau lộ ra một nụ cười khổ, ánh mắt tạm đạm. Nhưng là bên ngoài, hai người lúc ngẩng đầu lên, thì là biểu hiện được vô cùng cung kính, thậm chí có chút kích động. "Đại nhân quá khách khí, năng lực đại nhân làm việc, là chúng ta vinh hạnh, không dám yêu cầu xa vời đại nhân hạ xuống ban thưởng." "Đúng vậy a, đúng vậy à. Chúng ta bất quá là dính đại nhân quang mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay, năng lực đại nhân hiểu lo, thật sự là chúng ta chuyện bổn phận." Thiên Xà Vương cùng Thanh Mục Vương hai người kẻ sướng người họa, cũng coi là đem ném đi mấy chục vạn năm công phu nịnh hót nhặt lên. Vũ Mục cũng là vô cùng hưởng thụ, đối hai người thái độ phi thường hài lòng. Mặc dù hắn không biết rõ hai người lời nói mới rồi có bao nhiêu là thật tâm thực lòng, nhưng là không quan trọng, chỉ cần thật có thể chấp hành mệnh lệnh của hắn, như vậy là đủ rồi. Về phần những này thổ dân nội tâm ý nghĩ cùng tính toán, hắn không quan tâm, cũng không muốn biết. Hắn mong muốn xưa nay không là số 8 nguyên thế giới những này thổ dân kính trọng cùng tín phục, hắn muốn là tu hành tư lương, tấn thân chi tư. Thiên xà tộc, thanh mục tộc đều là hắn hoàn thành mục đích công cụ, loại này công cụ dùng tốt là được, dùng hỏng ném đi chính là. Có lẽ có ít cuồng ngạo, nhưng là đây là Vũ Mục thân làm chân linh chủng tộc tự tin. Thiên xà vương cùng thanh mục vương rất nhanh liền rời đi, mang theo Vũ Mục mệnh lệnh rời đi. Mà theo đạo mệnh lệnh này từng bước một truyền đạt, hai cái bá chủ chủng tộc cũng đều thật nhanh vận chuyển, một cỗ mạch nước ngầm bắt đầu ở trung ương hỗn độn biển lan tràn. Cùng lúc đó, đông bộ hỗn độn biển, thánh vực bên trong, Thẩm Phàm tu vi võ đạo vững bước lên cao lấy. Khoảng cách Hắc Long Chi Tổ cùng Thiên Vũ Nguyên Bi một trận chiến trong nháy mắt liền đi qua 3 năm. Tại trong 3 năm này, Hắc Long Chi Tổ cũng không có dẫn đầu Tà Thần đại quân quy mô xâm chiếm thánh vực, ngược lại là mệnh lệnh đông bộ hỗn độn biển tất cả Tà Thần, bao quát Tà Tổ, dốc hết toàn lực đi tìm kiếm Thiên Vũ Nguyên Bi mảnh vỡ. Mà trải qua 3 năm cố gắng, lưu lạc tại thánh vực bên ngoài Thiên Vũ Nguyên Bi mảnh vỡ, cũng trên cơ bản bị Hắc Long Chi Tổ góp nhặt hơn phân nửa, nhiều lắm là lại có 1-2 năm thời gian, liền có thể tìm tới tất cả nguyên bia mảnh vỡ. Chương 623, thật cảnh trung kỳ. Chương 623, thật cảnh trung kỳ. Nhưng những này, Thẩm Phàm là không biết rõ, hắn đã hoàn toàn đắm chìm tới võ đạo tu hành bên trong. Ngoài ý muốn đạt được thật cảnh truyền thừa huyền hồn chân trường, tại hắn hỗn độn chân linh cấp bậc tư chất trước mặt, tiến hành tu hành có thể nói là xuôi gió xuôi nước, không có chút nào bình cảnh có thể nói. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, Thẩm Phàm vậy mà liền đem môn này truyền thừa tu hành tới tiểu thành cảnh giới, thể nội thật cảnh chi lực tích lũy tốc độ, đem so với trước nhanh hơn đầu chỉ gấp 10. Nguyên bản võ đạo thật cảnh lúc, Thẩm Phàm thể nội thật cảnh chi lực liền được một lần đại bạo phát, trải qua đoạn thời gian này tích lũy, Thẩm Phàm kỳ thật tại 2 năm trước liền đã đột phá đến thật cảnh trung kỳ. Tới hôm nay, Thẩm Phàm tại thật cảnh trung kỳ đều đi một đoạn đường rất dài. Dựa theo bây giờ tu hành tốc độ, Thẩm Phàm dự đoán chính mình nhiều nhất 10 năm, liền có thể đột phá thật cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, nếu như tại công pháp bên trên lĩnh ngộ còn có thể đột phá, như vậy thời gian này còn đem rút ngắn thật nhiều. Chỉ là rất đáng tiếc, cái mục tiêu này tạm thời là không cách nào thực hiện. Hạn chế Thẩm Phàm lĩnh ngộ huyền hồn chân trương, cũng không phải là thiên phú của hắn tư chất, ngược lại là hắn âm dương đạo chủng. Hiện tại có lẽ càng hẳn là xưng là âm dương chân chủng. Dung hợp mấy chục loại hỗn độn chân đạo chi lực, Thẩm Phàm mới đem chính mình âm dương chân chủng lĩnh ngộ được tiểu thành cảnh giới, bởi vậy, Thẩm Phàm đối huyền hồn chân chương lĩnh ngộ cũng chỉ có thể đạt tới cấp độ này. Muốn đột phá, trừ phi Thẩm Phàm âm dương chân chủng đạt đến đại thành. Nhưng vấn đề là, Thẩm Phàm đã rất khó lại lĩnh ngộ cái khác cao cấp hỗn độn chân đạo, trước đó có thể nhanh chóng đem âm dương đạo chủng tăng lên tới tiểu thành, còn chủ yếu là dựa vào theo khai nguyên văn minh tích lũy trăm vạn năm vũ cấp hỗn độn kỳ chân. Chỉ có theo những này vũ cấp hỗn độn kỳ chân bên trong, Thẩm Phàm khả năng lĩnh ngộ được mỗi loại cao cấp hỗn độn chân đạo. Nhưng cơ hội như vậy đã không có, muốn tiếp tục tăng lên, trừ phi Thẩm Phàm tìm kiếm được mới vũ cấp hỗn độn kỳ chân. Thánh vực bên trong, mặc dù cũng tồn tại vũ cấp hỗn độn kỳ chân, nhưng là mong muốn bằng vào chính ta công phu đi tìm kiếm, không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Nếu như ta có thể thành lập một cái thế lực, có lẽ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng mới phiền toái lại là, cho dù thực lực của ta đầy đủ, thật là thành lập một cái thế lực cũng không phải một lần là xong, giai đoạn trước cần đầu nhập thời gian tinh lực tất nhiên cũng là mười phần to lớn. Có thời gian này, có lẽ ta đã sớm đột phá cảnh giới mới. Thẩm Phàm một bên tính toán, một bên lâm vào xoắn xuýt bên trong. Bất quá rất nhanh, đáy mắt của hắn liền lóe lên một tia tinh quang, dường như có một cái không tệ ý nghĩ, có lẽ không cần chính ta thành lập thế lực tìm kiếm vũ cấp hỗn độn kỳ chân, ta có thể cùng những người khác giao dịch à. Một ta bây giờ cũng là đường đường thật cảnh trung kỳ cường giả, chiến lực càng là không giả thật cảnh hậu kỳ, ra tay một lần, phí tổn thế nào cũng cần mấy loại vũ cấp hỗn độn kỳ chân a. Không được nữa, ta cũng có thể dùng trên người bảo vật cùng người khác trao đổi a. Bây giờ trên người của ta thật là có không ít đồ tốt đâu. Nghĩ như vậy, Thẩm Phàm bỗng nhiên có chút rộng mở trong sáng. Đúng rồi, lần trước cùng kia Thanh Minh Đế Hoàng giao dịch coi như thuận lợi, đi tìm một chút hắn, nhìn hắn còn nguyện ý hay không làm cái này một khoản mua bán. Thẩm Phàm trước tiên nghĩ đến Thanh Minh Đế Hoàng, dù sao bọn gia hỏa này đúng là giàu có, thậm chí có thể tùy tiện móc ra mấy khối thật cảnh cấp độ vật liệu. Hơn nữa gia hỏa này dường như rất ưa thích thám hiểm, như vậy lâu như vậy đi qua, nói không chừng hắn liền góp nhặt không ít vũ cấp hỗn độn kỳ chân. Thẩm Phàm rời đi bế quan động phủ, thông qua một chút thủ đoạn, hắn rất nhanh liền đạt được mới mở Nguyên Vương Đình vị trí, sau đó liền hướng phía một phương hướng nào đó tiến đến. Mà lúc này mới mở Nguyên Vương Đình bên trong, Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng thì là nhìn chằm chằm hai khối bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thiên thạch, ánh mắt không hiểu phức tạp. Đặc biệt là Phượng Tổ, đáy mắt chỗ sâu còn có một tia sợ hãi. Người khác không biết cái này thiên thạch bản thể, nhưng là xem như khai Nguyên Vương Đình Đế Hoàng, Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng đối Thiên Vũ Nguyên Bi khí tức có thể nói là quen thuộc đến cực điểm, bọn hắn cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt thiên thạch bản chất. Tại sao có thể như vậy? Thứ này làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ kia Thiên Vũ Nguyên Bi lại để mắt tới hai chúng ta? Liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt thiên thạch chính là Thiên Vũ Nguyên Bi mảnh vỡ. Phượng Tổ trong đầu đống nhiên hiện ra một chút không phải rất tốt đẹp hồi ức. Nàng đến nay cũng không thể quên, lúc trước kia Thiên Vũ Nguyên Bi đến cùng là kinh khủng bực nào, chỉ là nhất thời không quan sát, cùng nàng cùng nhau bảy vị thần ma đế hoàng liền bị trong nháy mắt ăn mòn, sau đó biến thành không có ý thức hối lỗi. Nếu như không phải nàng Thiên Phú đặc thù, dự cảm trước tới nguy cơ, kịp thời thanh tỉnh lại, sau đó lại vừa vặn gặp Thanh Minh Đế Hoàng, chỉ sợ nàng bây giờ kết quả cũng tuyệt đối sẽ không tốt. Nhưng dù cho như thế, vì chạy thoát, nàng cùng Thanh Minh Đế Hoàng vẫn là cựu tử nhất sinh, cuối cùng là bỏ ra trọng thương một cái giá lớn, sau đó mượn nhờ tà thần nhất tộc mới thoát khỏi kia Thiên Vũ Nguyên Bi dây dưa. Thương thế này khôi phục không bao lâu, ai có thể biết cái này phá bia đá vậy mà lại đuổi theo tới. Chẳng lẽ, cái đồ chơi này thật sự là mong muốn đưa các nàng thần ma nhất tộc vào chỗ chết sao? Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng biểu lộ nghiêm túc, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ, chỉ cần trước mắt Thiên Vũ Nguyên Bi mảnh vỡ có một tơ một hào dị động, bọn hắn tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên ra tay, dốc hết toàn lực hủy diệt mảnh vụn này. Nhưng là nhường hai đại đế hoàng không nghĩ tới chính là, bọn hắn trong dự đoán uy hiếp cũng chưa từng xuất hiện. Trước mắt Thiên Vũ Nguyên Bi mảnh vỡ chỉ là lặng lặng dừng ở mỗi người bọn họ trước mặt, chậm rãi xoay tròn lấy. Qua hồi lâu, Thanh Minh Đế Hoàng mới không xác định hỏi, Phượng Tổ, ta cảm thấy tình huống trước mắt có chút không đúng lắm. Nếu như cái đồ chơi này thật mong muốn đối với chúng ta bất lợi, bằng hắn lúc trước bại lộ thực lực, sợ là chúng ta căn bản không có cơ hội phản kháng. Cho nên, đây không phải cái gì cả bấy. Hơn nữa, không biết do vì cái gì, ta luôn cảm giác mảnh vụn này bên trong có đồ vật gì đối ta phi thường trọng yếu. Nếu như có thể đạt được, ta có lẽ sẽ có một lần to lớn tăng lên. Phượng Tổ nghe vậy, nhíu chặt lông mày có chút buông ra, ngươi cũng có loại cảm giác kỳ quái này sao? Kỳ thật ta cũng là. Tại cái này mảnh vỡ bỗng nhiên xuất hiện thời điểm, loại cảm giác này liền có, hơn nữa ta đã sớm phát động thiên phú của ta thần thông, phát hiện cái này mảnh vỡ xác thực không có ác ý gì. Kia, chúng ta muốn hay không tiếp xúc thử một chút? Thanh Minh Đế Hoàng ngao ngoe muốn động. Có thể Phượng Tổ lại chậm chạp không gật đầu, không có cách nào, lúc trước Thiên Vũ Nguyên Bi mang cho nàng bóng ma thật sự là quá lớn, nàng đã đối thứ này sợ hãi tới cực điểm. Nếu như có thể, Phượng Tổ hy vọng cả đời mình đều không cần gặp lại Thiên Vũ Nguyên Bi, cho dù là một khối nho nhỏ mảnh vỡ. Thế là suy tư hồi lâu, Phượng Tổ vẫn là chậm rãi lắc đầu nói, không nổi, chờ một chút, chúng ta có thể khiến người khác trước giúp chúng ta thử một chút. Nếu như cái này mảnh vỡ bên trong thật sự có đồ tốt, chúng ta đến lúc đó lại lấy cũng không muộn. Cảm giác Phượng Tổ có chút cẩn thận quá mức, có thể Thanh Minh Đế Hoàng cũng không có cự tuyệt Phượng Tổ đề nghị. Tốt ta, ta đi tìm mấy tiểu tử kia tới thử một chút. Chương 624, mảnh vỡ cùng truyền thừa. Chương 624, mảnh vỡ cùng truyền thừa. Phượng Tổ làm việc cũng là lôi lệ phong hành. Rất nhanh, nàng liền triệu tập 10 cái từng cái chủng tộc thiên tài, trong đó tiên thiên thần ma chỉ có Mạc Lý Cha một cái. Mạc Ly Cha thực lực là vũ cấp thất trọng thánh vương cảnh, nhưng là cái khác các chủng tộc thiên tài cũng không yếu, trên cơ bản đều đạt đến vũ cấp hậu kỳ, thậm chí có hai cái thực lực còn tại Mạc Ly Cha phía trên, đạt đến vũ cấp bát trọng. Tại Phượng Tổ gia hiệu hạ, những thiên tài này nhao nhao đi tới hai khối thiên vũ nguyên bi mảnh vỡ trước, sau đó bắt đầu cảm giác. Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng đứng ở một bên, vẻ mặt khẩn trương, chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay, bọn hắn tuyệt đối sẽ trước tiên kết thúc trận này mạo hiểm. Nhưng là may mắn là, trong dự đoán nguy hiểm cũng không có giáng lâm, hai khối thiên vũ nguyên bi mảnh vỡ vẫn là thành thật thật, chẳng qua là tại những thiên tài này phóng thích thần hồn chi lực cảm giác thời điểm, thiên vũ nguyên bi mảnh vỡ liền ngừng xoay trở lại. Từng tia ánh sáng mang theo mảnh vỡ bên trong rút ra đi ra, sau đó tiến vào những thiên tài này thể nội. Nhưng là ở trong quá trình này, rõ ràng có thiên tài có thể hấp thu mảnh vỡ quang mang càng nhiều, mà có lại càng ít. Nhưng là bất luận là cái nào, rất rõ ràng bọn hắn đều chiếm được lợi ích to lớn, bởi vì bọn họ trên mặt đều tràn đầy không che giấu được sợ hãi lẫn vui mừng. Tại thời gian một nén nhang về sau, cơ hồ tất cả các thiên tài nhao nhao mở mắt ra, trên người bọn họ khí tức vô cùng bình ổn, không có nhận bất kỳ ăn mòn. Thấy cảnh này, Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng thở dài một hơi. Sau đó, vẫn là Thanh Minh Đế Hoàng đứng dậy, dò hỏi: "Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi nên được tới không ít chỗ tốt ta. Cẩn thận nói một chút, nếu như bản đế hoàng hài lòng, còn có càng nhiều ban thưởng chờ đợi các ngươi." Quả nhiên, bị Thanh Minh Đế Hoàng một kích, những thiên tài này liền hưng phấn lên, nguyên một đám đều nói ra chính mình vừa rồi thấy được. Bẩm báo đế hoàng miện hạ, ta vừa rồi đạt được một bộ đặc thù bí thuật, loại bí thuật này tu luyện tới đại thành, có thể tăng cường ta tự thân huyết mạch chi lực. Còn có ta cũng đã nhận được một phần truyền thừa, nếu như có thể tu luyện thành công, sức chiến đấu của ta có thể gia tăng gấp bội. Đến lúc đó nói không chừng có thể cùng cảnh vô địch. Hoa, thu hoạch của các ngươi lớn như thế sao? Vì cái gì ta cũng chỉ là đạt được một chút vô cùng thô thiện pháp môn, chỉ có thể để cho ta mài giũa một chút nội thân, hơi tăng lên một chút thị thân chi lực. Đợi đến cơ hồ tất cả thiên tài nói xong, Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương vui mừng. Đã những thiên tài này có thể theo Thiên Vũ Nguyên Bi mảnh vụn bên trên đạt được chỗ tốt, không ai nhận tổn hại, vậy thì đủ để chứng minh, cái này hai khối bỗng nhiên xuất hiện mảnh vỡ, thật đối bọn hắn không có một tơ một hào ác ý. Nếu như không phải ở đây đám thiên tài bọn họ còn không có rời đi, Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng đô nhịn không được muốn đích thân kết quả. "Ân, rất tốt, bản đế hoàng tin tưởng các ngươi không có nói sai. Như vậy đi, các ngươi đem vừa rồi đạt được các loại bí thuật, truyền thừa đều ghi chép lại, sau đó đem các ngươi cần các loại bảo vật nhóm một chút, chỉ cần là bản đế hoàng có, đều có thể miễn phí cho các ngươi một phần." Thanh Minh Đế Hoàng cũng là tâm tình rất tốt, không khỏi hào phóng một lần. Cảm tạ đế hoàng miễn hạ. Chúng thiên tài cùng kêu lên quát, trên mặt vui mừng càng thêm nồng nặc. Sau đó, các đại thiên tài liền tại Thanh Minh Đế Hoàng nhìn soi mói chậm rãi rút lui. Ngoại trừ một mực không nói gì Mạc Lý Cha. Thanh Minh Đế Hoàng liếc mắt liền thấy được Mạc Lý Cha dị thường, các cái khác người đều rời đi, liền lặng lẽ đi tới Mạc Lý Cha bên cạnh, ôn hòa nói: "Ta nhớ được ngươi gọi là Mạc Lý Cha đúng không? Tiểu gia hỏa, thế nào, ngươi còn có việc sao?" Mạc Lý Cha nhìn thoáng qua Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói đến: "Hai vị đế hoàng miễn hạ, ta xác thực có việc. Vừa rồi, ta cũng đã nhận được một phần truyền thừa, nhưng là, ta hơi nghi hoặc một chút, bởi vì phần này truyền thừa lại là một loại tên là võ đạo truyền thừa. Mặc dù dựa theo truyền thừa tin tức, ta được đến phần này truyền thừa còn không được đầy đủ, nhưng là cũng đầy đủ tu luyện tới vũ cấp đỉnh phong. Ta có một loại dự cảm, nếu như phần này truyền thừa hoàn chỉnh, thậm chí rất có thể thẳng tới thật cảnh. Thật là, ta chưa từng có nghe nói qua cái gọi là võ đạo, hai vị đế hoàng miễn hạ, các ngươi có thể vì ta giải thích nghi hoặc sao?" Nghe được Mạc Lý Cha hỏi thăm, Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đông nhiên nghĩ tới điều gì, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là Phượng Tổ nhìn về phía Mạc Lý Cha, nói rằng: "Hài tử, lúc đầu có đồ vật không phải ngươi giai đoạn này có thể biết đến, nhưng là bây giờ ta Tiên Tiên Thần Ma nhất tộc đã nhanh muốn tàn lụi, có chút truyền thừa, xác thực hẳn là dần dần giao cho ngươi. Ngươi có nghi hoặc là rất bình thường, dù sao, tại ngươi quá trình lớn lên bên trong, xác thực chưa nghe nói qua cái gọi là võ đạo, mà cái này võ đạo cũng xác thực cùng chúng ta hiện tại đa số chủng tộc tu hành phương thức cũng không giống nhau. Hiện tại chúng ta một mực tu luyện đều là huyết mạch chi đạo, chỉ lấy huyết mạch vòng cao thấp. Huyết mạch cực hạn chính là chúng ta có thể trưởng thành cực hạn. Nhưng là loại phương thức này tu hành cũng không phải là duy nhất, cũng không phải tân tiến nhất, tại mấy trăm vạn năm trước, chúng ta Đông Bộ Hỗn Độn Biển liền thịnh hành là loại này tên là võ đạo tu hành phương thức. Lúc kia, thật là một cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại a. Mặc dù càng nhiều liên quan tới võ đạo tin tức chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng là chúng ta rất xác định một chút, cái kia chính là võ đạo, là tuyệt không yếu tại huyết mạch chi đạo, hơn nữa, tại một số phương diện còn cường đại hơn." Phượng Tổ giải thích, hiển nhiên phá vỡ Mạc Lý Cha cho tới nay thế giới quan. Tại Mạc Lý Cha trong mắt, bọn hắn Tiên Tiên Thần Ma nhất tộc chính là chủng tộc mạnh nhất, huyết mạch của bọn hắn phương pháp tu hành chính là đứng đầu nhất pháp môn. Nhưng là hiện tại xem ra, dường như cũng không phải là như thế. Hắn há to miệng sững sờ tại nguyên chỗ, qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đây chẳng phải là nói, ta được đến phần này truyền thừa là thật. Chỉ cần làm từng bước, dù là huyết mạch chi lực không đủ, cũng có thể tùy tiện tu hành tới vũ cấp đỉnh phong. Đúng vậy, võ đạo không nói huyết mạch, chỉ cần ngươi có đầy đủ thiên phú, hoặc là đánh vỡ tự thân cực hạn ý chí, như vậy ngươi liền có thể một mực đột phá, thẳng đến công pháp cực hạn. Cho nên, hai tử cố gắng lên, mặc dù huyết mạch của ngươi chi lực tại Tiên Tiên Thần Ma nhất tộc bên trong cũng không tính cấp cao nhất, nhưng là nếu là đi võ đạo, ngươi như cũng có đột phá thật cảnh hy vọng. Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng đô đối Mạc Lý Cha tiến hành động viên. Nhưng là rất hiển nhiên, loại này động viên cũng không thể nhường Mạc Lý Cha tâm thái hoàn toàn chuyển biến tới. Đối với cái này, Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể nhường Mạc Lý Cha trở về, chính mình suy nghĩ thật kỹ. Đây đều là khúc nhạc dạo ngắn, chờ Mạc Lý Cha cũng sau khi rời đi, Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng thì đem lực chú ý toàn bộ bỏ vào trước mắt mảnh vụ bên trên. Lần này, bọn hắn không do dự, cùng trước đó những cái kia đã được đến truyền thừa tiểu bối như thế, đem thần hồn chi lực thăm dò vào bên trong mảnh vỡ. Rất nhanh, một cỗ khổng lồ tin tức liền tiến vào trong đầu của bọn hắn. Chương 625, tới cửa
so sánh với những cái kia chỉ lấy được lẻ tẻ truyền thừa tiểu bối, Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng cảm ngộ mảnh vỡ truyền thừa thời gian liền lớn rất nhiều. Chọn vẹn 3 ngày thời gian, hai vị thần ma đế hoàng mới thỏa mãn mở mắt ra, chậm rãi thu hồi thần hồn của mình chi lực. Mặc dù thân thể đã vô cùng mỏi mệt, nhưng là bọn hắn hai đầu lông mày nhưng lại có một vẻ khó mà che giấu vui sướng. Liếc nhau một cái, Thanh Minh Đế Hoàng dẫn đầu nói, "Phượng Tổ, ta được đến một môn tên là Phần Thiên Thánh Điện võ đạo truyền thừa, ta cảm giác môn này truyền thừa vô cùng thích hợp ta, nếu như có thể tu luyện tới đại thành, ta có lẽ cũng có thể nhìn xem thật cảnh đỉnh phong phong cảnh." Thanh Minh Đế Hoàng thẳng thắn cũng không có vượt quá Phượng Tổ ngoài ý muốn, bởi vì hắn cùng Phượng Tổ quan hệ xa xa hoàn toàn không phải những người khác tưởng tượng đơn giản như vậy. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, cả hai cũng không chỉ là đơn giản tộc nhân quan hệ, mà là nắm giữ giống nhau huyết mạch đầu nguồn, thậm chí là cùng nhau đản sinh tiên thiên thần ma, dựa theo bình thường sinh mệnh có trí tuệ khái niệm, Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng nhưng thật ra là tỷ đệ quan hệ. Cái này tại toàn bộ tiên thiên thần ma nhất tộc bên trong cũng là vô cùng hiếm thấy. Cho nên Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng quan hệ muốn so với bình thường tiên thiên thần ma nhất tộc thân mật. Đừng nói là một môn truyền thừa, chính là tính mệnh cũng là có thể lẫn nhau phó thác. Nghe được Thanh Minh Đế Hoàng đạt được một bộ cường đại như thế võ đạo truyền thừa, Phượng Tổ không có chút nào ghen tị ý tứ, bởi vì nàng cũng đã nhận được một bộ đẳng cấp tương đương võ đạo truyền thừa. Quá tốt rồi, ta cũng đã nhận được một môn Niết Bàn trải qua, công pháp này quả thực tựa như là vì ta lượng thân định chế như thế, ta cảm giác tu hành môn này truyền thừa, ta rất nhanh liền có thể đột phá. Thật thần kỳ, không nghĩ tới cái này trăm vạn năm trước võ đạo truyền thừa vậy mà cường đại như vậy. Mặc dù cũng sớm đã có chỗ dự liệu, nhưng là thật đạt được loại này truyền thừa, ta mới phát hiện, trăm vạn năm trước võ đạo, vậy mà so hiện nay huyết mạch chi đạo tinh diệu nhiều như vậy. Dù là công pháp này không thể để cho ta đột phá, chỉ là trong đó một chút lý niệm, một chút đối tự thân lực lượng phương pháp vận dụng, liền so với chúng ta huyết mạch truyền thừa cao thâm mấy cái cấp độ. Thanh Minh Đế Hoàng một bên nghiên cứu trong đầu truyền thừa, một bên kìm lòng không được cảm khái lên. Mà tại bên cạnh hắn Phượng Tổ cũng không có ý phản bác. Không thấy võ đạo, bọn hắn tựa như là trong giếng chi con ếch, ngồi giếng mà xem thiên, không biết thiên chi lớn, nay thấy võ đạo, bọn hắn lại giống là phù du nhìn thanh thiên, cảm giác sâu sắc tự thân chi nhỏ bé. Bất quá, bọn hắn trung quy là có vô cánh bay cao năng lực, có anh dung hướng về phía trước mục tiêu. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, mấy trăm vạn năm trước, võ đạo đỉnh phong thời kỳ, những cái kia đứng tại tối đỉnh phong võ đạo cường giả, bọn hắn đến tuột cùng là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, khả năng sáng tạo ra thần kỳ như vậy công pháp truyền thừa. Nếu như chúng ta vừa mới sinh ra liền có thể tu hành như vậy võ đạo, vậy chúng ta bây giờ thành tựu lại nên như thế nào huy hoàng? Nếu như võ đạo có thể phát triển đến bây giờ mà không ngừng tuyệt, chúng ta đông bộ hỗn độn biển lại nên cường thịnh đến đâu? Chỉ là tà thần nhất tộc, sao lại dám cản rỡ? Phượng Tổ tự lẩm bẩm, trong ánh mắt rất có một chút tiếc nuối. Nhưng là rất nhanh, điểm này tiếc nuối liền biến mất, thay vào đó là một phần kiên định cùng chấp nhất, nhưng bây giờ còn không muộn, có thánh vực che chở, chúng ta liền còn có xoay người hy vọng. Có Niết Bàn trải qua cùng phần tiên thánh điện dạng này truyền thừa, ta cùng Thanh Minh chưa chắc không thể dẫn đầu đông bộ hỗn độn biển tái hiện võ đạo quan huy. Một đời mới vũ tổ, chưa hẳn không thể là chúng ta. Đúng, Phượng Tổ, ngươi nói đúng, chỉ cần chúng ta có thể hiểu rõ trên người truyền thừa, chúng ta nhất định có thể trở thành trong biển hỗn độn cấp cao nhất cường giả, đến lúc đó, chúng ta chính là mới vũ tổ. Thanh Minh Đế Hoàng ánh mắt sáng lên, dường như bị Phượng Tổ những lời này kích thích. Có tiến thêm một bước hy vọng, Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng lập tức đầu nhập vào tu hành bên trong. Bởi vì bọn họ lấy được cái này hai môn võ đạo truyền thừa thật vô cùng phù hợp bọn hắn, cho nên tại trong thời gian rất ngắn, bọn hắn liền nhao nhao nhập môn thành công. Mặc dù cảnh giới còn không có tăng lên, nhưng là chiến lực lại đạt được tiến bộ rất lớn. Nếm đến ngon ngọt, Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng thậm chí lấy ra một bộ phận truyền thừa công khai đi ra, dùng để bồi dưỡng những cái kia gia nhập mới mở Nguyên Vương đỉnh chủng tộc, tăng lên thực lực của bọn hắn. Không thể không nói, không hổ là có thể theo Tà Thần Đại Quân vây quét bên trong trốn tới chủng tộc, bọn hắn rõ ràng là trải qua một lần sàng chọn, vô luận là thực lực hay là riêng phần mình tiên phú, đều không kém. Bây giờ tu hành võ đạo cũng là rất nhanh có tiến bộ. Thậm chí những này chủng tộc lão tổ tông tại tu hành võ đạo về sau, cũng có thể cảm giác được bối rối bọn hắn vài vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm bình cảnh bắt đầu rung lòng, lại càng không cần phải nói những cái kia vốn là tiềm lực mười phần đại tân sinh. Mới mở Nguyên Vương đình bên trong, tại hai vị thần ma đế hoàng lãnh đạo hạ, vô cùng tự nhiên nhấc lên một hồi võ đạo tu hành dậy sóng, thực lực cũng đang không ngừng kéo lên bên trong. Mà ở thời điểm này, Thần Phàm cũng rốt cục giáng lâm mới mở Nguyên Vương đình. Xem như nắm giữ thần ma đế hoàng trấn áp thế lực, mới mở Nguyên Vương đình đương nhiên là đường kim thánh vực bên trong đệ nhất thế lực, chiếm cứ vị trí, cũng là toàn bộ thánh vực hỗn độn năng lượng nồng nặc nhất địa phương, là thánh vực trung tâm. Thần Phàm không có phí công phu gì, đã tìm được nơi này. Sau khi tới, Thần Phàm cũng không có bởi vì thực lực bản thân cường đại mà coi trời bằng vùng, ngược lại là như cái bình thường người tu hành đồng dạng đi tới mới mở Nguyên Vương đỉnh cửa chính, sau đó nhường hai cái thủ vệ giáp sĩ tiến vào thông báo. Mà hai cái này thủ vệ giáp sĩ cũng không có mắt chó coi thường người khác thói quen, chủ yếu là Thần Phàm không có thu liễm tự thân khí tức, một thân thật cảnh tu vi đem hai cái tiểu gia hỏa giật nảy mình, không nói hai lời liền hài lòng Thần Phàm yêu cầu. Thần Phàm tại cửa chính đợi một hồi, không có chờ tới trước đó hai cái giáp sĩ, ngược lại là chờ được Thanh Minh Đế Hoàng.
Ngươi còn chưa đến, Thanh Minh Đế Hoàng thanh âm trước hết một bước tới, đạo hữu thật sự là xa lạ, đều nói đạo hữu ngươi là ta mới mở Nguyên Vương đỉnh bằng hữu, là ta tiên thiên thần ma nhất tộc khách nhân tôn quý nhất, đã tới, trực tiếp tiến đến chính là, làm gì nhường dưới đáy tiểu gia hỏa thông cáo. Thanh Minh Đế Hoàng thân mang một thân võ đạo phục, nhẹ nhàng rơi vào thẩm phàm bên cạnh. Mặc dù ngữ khí của hắn mang theo một tia trách cứ, nhưng là mặt mang ý cười, hiển nhiên đây không phải là thật trách cứ, thẩm phàm biết, đây bất quá là đối phương đang thử thăm dò hắn mà thôi. Nếu như hắn thật một tiếng chào hỏi đều không đánh liền trực tiếp xông vào, chỉ sợ gia hỏa này thái độ tuyệt đối sẽ không giống bây giờ tốt như vậy. Nguyên bản thẩm phàm còn dự định cùng Thanh Minh Đế Hoàng lại khách sáo một đôi lời, nhưng khi hắn nhìn kỹ một cái Thanh Minh Đế Hoàng hậu, trong lòng không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, loại khí tức này là võ đạo đạo chủng. Ân, không đúng, hẳn là chỉ là nói loại hình thức ban đầu, còn không có hoàn toàn ngưng tụ. Nhưng loại vật này, làm sao lại tại cái này Thanh Minh Đế Hoàng trên thân xuất hiện? Chẳng lẽ vị này thần ma đế hoàng gần nhất cũng bắt đầu tu hành võ đạo? Thẩm phàm yên lặng nghĩ đến. Đối với cái này, hắn cũng không có ý kiến gì, thậm chí còn có chút ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì ý vị này, tại võ đạo trên đường, hắn nói không chừng có thể thêm một cái đạo hữu. Hơn nữa người này còn thân phận bất phàm, có hắn vị này tấm gương tại, võ đạo nói không chừng thật đúng là có thể ở mảnh này thánh vực bên trên mọc rễ nảy mầm. Chương 626, dùng sức mạnh. Chương 626, dùng sức mạnh. Mà tại thẩm phàm cảm giác được Thanh Minh Đế Hoàng tu hành võ đạo thời điểm, Thanh Minh Đế Hoàng tự nhiên cũng là cảm thấy thẩm phàm vậy mà giống như hắn, là một cái võ đạo người tu hành. Hơn nữa, càng làm cho Thanh Minh Đế Hoàng kinh ngạc chính là, thẩm phàm tu vi võ đạo, vậy mà trên hắn rất ra. Gia hỏa này, vậy mà tu vi võ đạo cao như vậy. Chẳng lẽ, hắn là trăm vạn năm trước chân vũ văn minh thời kỳ để lại võ đạo cường giả? Chắc không được à, ta liền nói cái này đông bộ hỗn độn biển không có khả năng chống rông xuất hiện một cái thật cảnh cường giả, hóa ra là lão quái vật à. Thanh Minh Đế Hoàng sắc mặt lập tức biến 10 phần đặc sắc, từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, tới phía sau bừng tỉnh hiểu ra. Sau đó, tự cho là chính mình đoán được thẩm phàm theo hầu Thanh Minh Đế Hoàng, đáy mắt lại hiện lên một tia tự đắc. Như thế nói đến, kia mọi thứ đều nói thông được, chắc không được gia hỏa này trước đó rõ ràng là thật cảnh sơ kỳ, lại có thể cùng ta đánh thành như thế, hóa ra là mấy trăm vạn cuối năm vận tích lũy a. Bất quá, cái này cũng giải thích rõ gia hỏa này tu hành võ đạo thiên phú tư chất không đủ, cùng ý chí cũng không kiên định, tu hành tới thật cảnh sơ kỳ, hẳn là cực hạn của hắn, bằng không, không có khả năng lâu như vậy đi qua, còn không có đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Nhưng là ta cũng không đồng dạng, ta tu hành võ đạo thiên phú rõ ràng không kém, trong khoảng thời gian ngắn đều có thể có tiến bộ lớn như vậy, nếu như cho ta mấy năm, ta nói không chừng liền có thể đột phá tới thật cảnh hậu kỳ. Đến lúc đó, ta một đầu ngón tay liền có thể đánh bại gia hỏa này. Nghĩ đến cái này, Thanh Minh Đế Hoàng trong lòng quét qua trước đó bại vào thẩm phàm chi thủ vẻ lo lắng, thậm chí còn dần dần có mấy phần cảm giác ưu việt. Bất quá, bản đế hoàng không phải nhỏ mọn như vậy người, lão quái này vật mặc dù có chút không muốn mặt, nhưng là tu hành võ đạo kinh nghiệm tuyệt không phải ta loại này tiểu bạch có thể so sánh, nếu như có thể được tới gia hỏa này võ đạo tu hành kinh nghiệm, không cần vài năm, ta có nắm chắc tại ngắn hơn thời điểm đột phá cảnh giới mới. Nhìn như vậy đến, gia hỏa này vẫn là có chút tác dụng, đến nghĩ biện pháp giữ hắn lại đến. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Minh Đế Hoàng tâm tư thay đổi liên tục, nhìn xem thẩm phàm, lập tức khôi phục trước đó nhiệt tình, kéo lại thẩm phàm nói rằng: "Thẩm đạo hữu, đi đi đi, bản đế hoàng đã chuẩn bị xong yến hội, cái này vì ngươi bày tiệc mời khách." Thẩm phàm trong lúc nhất thời có chút ngượng bức, không biết rõ trước mắt Thanh Minh Đế Hoàng uống nhầm cái thuốc gì rồi. Liên tại bọn hắn gặp mặt thời gian mấy hơi thở bên trong, hắn bỗng nhiên theo vị này thần ma đế hoàng trên thân cảm thấy một tia ác ý, nhưng lại rất nhanh biến mất. Nếu như không phải như vậy, thẩm phàm tuyệt đối sẽ không tùy ý ra hỏa này lôi kéo. Nhưng là hiện tại, thẩm phàm vẫn là lựa chọn chờ một chút. Về sau, Thanh Minh Đế Hoàng thật đúng là thẩm phàm chuẩn bị một trận yến hội, một bữa rượu đủ cơm no về sau, mới lui tất cả mọi người. Mà lúc này đây, thẩm phàm liền lặng lẽ nhấc lên mấy phần tâm thần. Uống một hớp rơi mất trong chén tiên dưỡng, Thanh Minh Đế Hoàng tựa như nói dẫn hỏi: "Thẩm đạo hữu, ngươi ta cảm giác mới mở này Nguyên Vương đỉnh như thế nào?" Thẩm phàm nhìn thoáng qua dường như có chút hơi say rượu Thanh Minh Đế Hoàng, khách khí trả lời: "Ân, không tệ." "Đúng vậy à, vẻn vẹn chỉ là không tệ mà thôi, tại cái này thánh vực một mẫu ba phần đất, tự nhiên là lộ ra không tệ, nhưng là cùng kia tà thần nhất tộc so sánh, thật sự là kém xa lắm à. Ta đông bộ hỗn độn biển vạn tộc sinh linh, bây giờ lại chỉ có thể bỏ qua cựu thành chín cương vực, co đầu rút cổ tại thánh vực cái này nơi chật hẹp nhỏ bé an phận ở một góc, thẩm đạo hữu, ta không cam tâm à." Thanh Minh Đế Hoàng dường như thật phẫn nộ bất phần, một bàn tay đập vào trước người trên mặt bàn. Phí một tiếng, có thể so với trụ cấp hỗn độn kỳ chân trình độ cứng cấp cái bàn lập tức chia 5 x 7. Thẩm Phàm có chút nheo lại mắt, không biết rõ cái này Thanh Minh Đế Hoàng cùng hắn nói những này làm gì. Hắn mặc dù cũng là đông bộ hỗn độn biển xuất thân, cũng đúng tà thần nhất tộc không có cảm tình gì, nhưng là muốn nói hắn đối tà thần nhất tộc xâm lấn lớn bao nhiêu chán ghét cùng thống hận, vậy cũng tuyệt đối không thể nói. Dù sao, theo rất sớm trước đó, Thẩm Phàm liền hiểu không sống muốn chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo lý. Khai Nguyên Văn Minh vì cái gì không địch lại tà thần nhất tộc? Không phải liền là bởi vì Khai Nguyên Văn Minh thực lực không bằng tà thần nhất tộc, bởi vậy bị càng cường đại hơn tà thần nhất tộc đánh bại cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Hiện tại ngươi tại cái này không cam tâm, sớm làm gì đi. Thẩm Phàm trong lòng cười nhạo, nhưng mặt ngoài đến công phu vẫn phải làm. Chuyển đổi thành một bộ tràn đầy đồng cảm biểu lộ, trầm thống nói: "Đúng vậy a, đúng vậy a, Thanh Minh đạo hữu ngươi không cần như thế tự trách, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng, sớm muộn có thể dẫn đầu đông bộ hỗn độn biển vạn tộc sinh linh phản công trở về." "Ai, Thẩm đạo hữu ta biết ngươi đây là tại an ủi ta, tà thần nhất tộc cường đại, không phải hiện tại chúng ta có thể tưởng tượng, phản công. có thể bảo trụ hiện tại điểm này địa bàn đã là vận hạnh. Thanh Minh Đế Hoàng có chút sa sút tinh thần, nhưng là đột nhiên lại tiếng nói nhất chuyện, tiếp tục nói, chẳng qua nếu như có Thẩm đạo hữu ngươi dốc sức tương trợ, cái này ngược lại cũng đúng còn có một tia hy vọng. A, ta. Thẩm Phàm chỉ chính mình, không biết rõ Thanh Minh Đế Hoàng vì cái gì bỗng nhiên đối với hắn mang mũ cao, nhưng hắn vô ý thức cảm thấy gia hỏa này không có an cái gì hảo tâm. Quả nhiên, Thanh Minh Đế Hoàng câu nói tiếp theo liền chân tướng với bảy, đương nhiên, nếu như Thẩm đạo hữu ngươi cái này đến từ chân vũ văn minh võ đạo cường giả tương trợ, ta Khai Nguyên văn minh tuyệt đối có thể được tới một lần bay lên. Cũng không biết Thẩm đạo hữu ngươi có hay không kính dâng tinh thần. Chân vũ văn minh, này làm sao lại kéo tới phía trên này tới? Thanh Minh đạo hữu, ngươi khả năng hiểu lầm, ta thật không phải tới từ chân vũ văn minh. Thẩm Phàm lập tức phủ nhận, nhưng là Thanh Minh Đế Hoàng phảng phất như là đã sớm dự liệu được một màn này như thế, liên tục gật đầu nói, biết biết, ngươi không phải tới từ chân vũ văn minh, là bản đế hoàng càng rỡ. Thẩm đạo hữu ngươi chỉ là một cái bình thường võ đạo người tu hành, được rồi. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thẩm đạo hữu, ngươi nhất định phải lưu lại, trợ bản đế hoàng phục hưng Khai Nguyên văn minh. Biết mình võ đạo người tu hành thân phận đã không dối gạt được, Thẩm Phàm cũng không có giải thích ý tứ. Nhưng nhìn Thanh Minh Đế Hoàng ý tứ này, dường như muốn đối với mình ép mua ép bán cái này khiến Thẩm Phàm có chút tức giận. Hắn hôm nay là tới làm giao dịch, cũng không phải ra bản thân. Nếu như ta không đáp ứng đâu, Thanh Minh đạo hữu, ngươi lại muốn đối với bản tọa như thế nào? Thẩm Phàm hất lên tay áo, đã đứng lên đến. Mà Thanh Minh Đế Hoàng tựa như là không có phát giác được Thẩm Phàm nổi giận đồng dạng, vẫn như cũng nhẹ nhàng nói, Thẩm đạo hữu, lần trước bại vào tay ngươi, thật là gọi bản đế hoàng canh cánh trong lòng, nhưng là không khéo, đoạn thời gian gần nhất này bản đế hoàng cũng coi là có chỗ tiến bộ, cho nên ta nói sao, hóa ra là cảm thấy mình thực lực đại tiến, mong muốn dùng sức mạnh a. Bất quá, Thanh Minh đạo hữu có hay không nghĩ tới, ngươi có tiến bộ, chẳng lẽ bản tọa đã lâu như vậy vẫn tại dậm chân tại chỗ sao? Nếu như giao thủ, đao kiếm không có mắt, bản tọa cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Thẩm Phàm lạnh lùng nói rằng, đáy lòng kia một tia đối Thanh Minh Đế Hoàng, thậm chí đi ngược chiều Nguyên Văn Minh hảo cảm hoàn toàn biến mất. Hắn xem như thấy rõ, trước mắt cái này thần ma đế hoàng, căn bản chính là một cái bản thân tới cực điểm, lại lấn yếu sợ mạnh ngu xuẩn như vậy, có thể tu hành đến bây giờ cảnh giới, đơn giản chính là dựa vào lấy huyết mạch của mình, thiên phú của mình tư chất mà thôi. Muốn nói người tu hành tầm tính, hắn là một chút cũng không có nhìn thấy. Chương 627, lại một lần nữa nghiền ép chương 627, lại một lần nữa nghiền ép đại điện chống trải bên trong, Thẩm Phàm cứ như vậy cùng Thanh Minh Đế Hoàng lặng lặng nhìn nhau, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Theo Thẩm Phàm quẳng xuống một câu ngoan thoại, Thanh Minh Đế Hoàng lại có chút do dự. Tiến bộ. Như ngươi loại này tiềm lực đã hết lao già cũng có tiến bộ. Nói đùa cái gì? Vẫn là nói, lao già này đang lừa ta. Coi như lui một vạn bước giảng, cái này lao già thật sự có một tia tiến bộ, nhưng là so sánh với bản đế hoàng, đây tuyệt đối là kém xa. Lấy bản đế hoàng thật cảnh trung kỳ cảnh giới, tăng thêm tu hành võ đạo sau nắm giữ tinh diệu pháp môn, lớn nhất nhược điểm đã bị bổ đủ hơn phân nửa. Một thân chiến lược tuyệt đối là lật ra gấp bội. Gặp gỡ trước đó chính mình, trở tay liền có thể trấn áp. Cái này lao già chẳng lẽ còn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá tới thật cảnh trung kỳ không thành? Bằng không, hắn chính là trên tất thì cá, mặc người chém giết. Sau cùng suy đoán, Thanh Minh Đế Hoàng chỉ là trong đầu lóe lên một chút ý nghĩ này liền bị hắn từ bỏ, bởi vì chuyện như vậy, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Vài chục năm liền muốn đột phá thật cảnh một cảnh giới, lật khắp cổ tịch cũng tìm không thấy dạng này yêu nghiệt. Cho nên suy nghĩ đến đây, Thanh Minh Đế Hoàng lại lần nữa kiên định lên. Hôm nay, Thẩm Phàm hắn giữ lại định rồi. Về phần Thẩm Phàm, hắn kỳ thật một mực vận chuyển chính mình liễm tức bí thuật, đối ngoại triển lộ khí tức, một mực bảo trì tại thật cảnh sơ kỳ, nếu như không toàn lực chiến đấu, liền xem như cao hắn một cái đại cảnh giới cường giả, cũng là nhìn không ra hắn chân thực cảnh giới. Mà Thanh Minh Đế Hoàng hiển nhiên không có bản sự này, nhìn không ra Thẩm Phàm ẩn dấu, đây cũng là Thanh Minh Đế Hoàng sẽ làm ra quyết định này nguyên nhân chủ yếu. Nếu như Thẩm Phàm giải trừ liễm tức bí thuật, phóng thích chính mình thật cảnh trung kỳ cảnh giới khí tức, đoán chừng Thanh Minh Đế Hoàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thẩm Phàm cũng là ý thức được điểm này, vừa định làm như vậy, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, liền từ bỏ bại lộ dự định. Đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Vốn còn muốn cùng ngươi gia hỏa này thật tốt làm cái giao dịch, nhưng là hiện tại xem ra, là không cần như thế. Đối với mọi giờ, vẫn là dùng nắm đấm nói chuyện càng dùng tốt hơn một chút. Đã như vậy, Thanh Minh đạo hữu, chúng ta vẫn là so tài xem hư thực a. Tốt, yên tâm, coi như bản đế hoàng đánh bại ngươi, cũng sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi an tâm lưu lại, là ta Khai Nguyên văn minh phục hưng góp một viên lạch, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hơn nữa, thời gian này sẽ không quá dài, chỉ cần 10 năm, ngươi chỉ cần làm gốc đế hoàng hiệu lực 10 năm, bản đế hoàng như cũ sẽ cho ngươi tự do. Thần phàm bị Thanh Minh đế hoàng nói lên điều kiện đều cho khí cười. Vì hắn hiệu lực 10 năm, cái này không phải liền là bị nô dịch 10 năm sao? Nếu quả như thật luân lạc tới một bước này, liền tự do thân thể đều đã mất đi, hắn Thẩm Phàm còn không bằng tại chỗ tự bạo. Thanh Minh Đế Hoàng những lời này, là hoàn toàn đem Thẩm Phàm dồn đến hắn mặt đối lập, cũng hoàn toàn đốt lên Thẩm Phàm lửa giận, cho nên một giây sau, Thẩm Phàm không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Thật cuồng cầu khí, vậy bản tọa liền phải nhìn xem, ngươi cái này Khai Nguyên văn minh thần ma đế hoàng, đến tột cùng có mấy phần thực lực, có thể khiến cho bản tọa vì ngươi hiệu lực 10 năm. Lăn đi lên, đánh với ta một trận. Thẩm Phàm lập tức biến hóa ra chính mình thật cảnh chi thân, bước ra một bước, liền tới khoảng cách thánh vực đại địa mấy trăm vạn năm ánh sáng cao hỗn độn bên trong. Thanh Minh Đế Hoàng cũng là xanh mặt theo sau, thái độ của ngươi, ta rất không hài lòng, cho nên ta quyết định, chờ một lúc phải thật tốt trừng phạt một chút ngươi. 10 năm quá ngắn, ngươi vẫn là lưu lại cả một đời a. Khoát áo. Không cần phải nhiều lời nữa, Thẩm Phàm tay phải hư nắm, một cây điêu khắc long văn đồ án trường thương màu bạc chậm rãi trong tay hắn ngưng tụ, đây không phải thật cảnh chi lực huyễn hóa mà thành vũ khí, mà là Thẩm Phàm trước đó dùng 6-7 kiện thật cảnh vật liệu mới tạo ra thật cảnh binh khí. Trường thương phía trên hình rồng đồ án cũng không phải Thẩm Phàm cố ý điêu khắc ra, mà là tại nó thành hình thời điểm tự chủ diễn hóa, bởi vậy, Thẩm Phàm cũng cho chính mình tự tay chế tạo kiện binh khí này đặt tên là Ngân Long Thương. Thật cảnh trung kỳ lực lượng liên tục không ngừng quán chú tiến Ngân Long Thương bên trong, lập tức nhường cái này thần binh tỏa sáng vô tận uy năng. Thẩm Phàm còn không có ra tay, chỉ là dùng Ngân Long Thương chỉ vào Thanh Minh Đế Hoàng, Ngân Long Thương kèm theo phong mang liền để Thanh Minh Đế Hoàng có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Dường như một giây sau, cái này thần thương liền phải xuyên thủng thân thể của hắn. Đến giờ khắc này, Thanh Minh Đế Hoàng đã mơ hồ cảm giác có chút không ổn, nhưng hắn đã là đâm lao phải theo lao, thế là kiên trì nói rằng, "Ừ, bất quá là nhiều hơn một cái vừa tay binh khí mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Hơn nữa, ngươi cái này thật cảnh binh khí chẳng qua là vừa mới chế tạo, còn chưa kịp dùng tự thân thật cảnh chi lực rèn luyện, lại có thể phát huy nó nhiều ít lực lượng. Bày ra dạng này tư thế, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi." Lời nói này đã là đối với Thẩm Phàm nói, cũng là đối với chính hắn nói. "Ha ha, có phải hay không phô trương thanh thế, đợi lát nữa ngươi sẽ biết." Cười lạnh một tiếng, Thẩm Phàm quăng một cái thương hoa, liền trực tiếp xuống tới. Thương ra như rồng. Thanh Minh Đế Hoàng không dám kinh thường, đội vàng cũng triệu hoán ra binh khí của mình cẩn thận chống đỡ. Không thể không nói, Thanh Minh Đế Hoàng trong khoảng thời gian này võ đạo tu hành vẫn là có tác dụng, bất luận là cận thân đối địch cận chiến kỹ xảo vẫn là đối tự thân năng lượng nắm giữ đều tăng lên rất nhiều. Đối Thẩm Phàm thế công, vậy mà cũng miễn cưỡng chống đỡ tới. Thậm chí theo kinh nghiệm chiến đấu gia tăng, Thanh Minh Đế Hoàng tiến bộ càng lúc càng lớn. Cho nên thời gian dần trôi qua, Thanh Minh Đế Hoàng lại bành trướng, vừa đánh vừa đối với Thẩm Phàm trào phúng. Nhưng là Thanh Minh Đế Hoàng không biết là, đây bất quá là Thẩm Phàm không có chăm chú mà thôi. Cái trạng thái này hạ, Thẩm Phàm đại khái chỉ dùng không đến 1/10 lực lượng, mục đích tự nhiên là muốn nhìn một chút cái này Thanh Minh Đế Hoàng còn có hay không cái gì át chủ bài. Dù sao trước đó phách lối như vậy, nếu quả như thật chỉ có chút thực lực ấy, đây chẳng phải là đồ đần. Nhưng là thời gian dần trôi qua, Thẩm Phàm phát hiện, hắn là thật có chút suy nghĩ nhiều, cũng có chút đánh giá cao cái này cái gọi là Thần Ma Đế Hoàng. Cái này Thanh Minh Đế Hoàng, hiện tại hiện ra, vậy mà thật là hắn toàn bộ thực lực. Thế là, Thẩm Phàm tức giận, lập tức đem chính mình xuất lực tăng lên tới chính mình dưới trạng thái toàn thịnh khoảng 3/10. Mà đã như thế, Thanh Minh Đế Hoàng cũng là hoàn toàn không phải là đối thủ, ba chiêu qua đi, Thanh Minh Đế Hoàng trên thân liền có thêm một đạo sâu đủ thấy xương tương ấn. Một cú cực kỳ bá đạo thật cảnh chi lực chiếm cứ tại Thanh Minh Đế Hoàng trên vết thương, ngăn cản vết thương khép lại. Hơn nữa, Thẩm Phàm không có đình chỉ tiến công, lại là một cái hồi mã thương, kém chút đâm xuyên Thanh Minh Đế Hoàng đầu. Lần này, là hoàn toàn đem Thanh Minh Đế Hoàng hù dọa. Nhưng hắn còn không có theo vừa rồi mạo hiểm bên trong lấy lại tinh thần, Thẩm Phàm lại một cái sát chiêu liền giáng lâm, mà lần này, Thanh Minh Đế Hoàng liền không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị Thẩm Phàm thọc xuyên đấu. Thân thể cao lớn bị Thẩm Phàm ngân long thương gắt gao đính tại hỗn độn hư không bên trong, đau đớn kịch liệt nhường Thanh Minh Đế Hoàng nhịn không được kêu dây lên. Mau đưa thương rút ra đi, đau chết bản đế hoàng. Nhưng mà, Thẩm Phàm lại giống như là làm như không nghe thấy, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Thanh Minh Đế Hoàng. Ngân long thương dường như cũng cảm thấy chính mình chủ nhân phẫn nộ, thế là một trận quang mang lấp lóe, trên thân thương ngân sắc điêu long vậy mà xuống lại, sau đó đột nhiên vọt vào Thanh Minh Đế Hoàng nhục thân bên trong, điên cuồng cắn xé. Một tia thần ma tinh huyết bị ngân long thương thôn phệ, Thanh Minh Đế Hoàng lập tức càng thêm hốt hoảng lên. Chương 628 Bá đạo phượng tổ chương 628, Bá đạo phượng tổ nói thật, thảm như vậy bại là Thanh Minh Đế Hoàng trước đó không nghĩ tới. Hắn muốn cho là mình chiến lược phóng đại, không nói nghiền ép Thẩm Phàm, đánh bại đối phương, có lẽ còn là không khó. Nhưng sự thật lại là, hắn có tiến bộ, nhưng Thẩm Phàm tiến bộ càng khủng bố hơn. Lần này, hắn giống như bị bại càng thêm qua loa. Hơn nữa, thất bại một cái giá lớn, cũng vượt xa lần trước. Cảm thụ được tự thân tinh huyết phi tốc sói mòn, Thanh Minh Đế Hoàng rốt cục bắt đầu luống cuống. Không thể kìm được hắn không hoảng hốt, đây chính là tinh huyết à, nếu như sói mòn quá nhiều, không riêng hắn cảnh giới bây giờ không gánh nổi, ngay cả tự thân tiên phú tư chất cũng muốn hạ xuống mấy cái cấp bậc. Việc quan hệ tự thân tiền đồ vận mệnh, Thanh Minh Đế Hoàng đương nhiên cũng hoảng. Dương tay, bản, tại hạ nhận thua, Thẩm đạo hữu, mời tha ta một mạng a. Bất đắc dĩ, Thanh Minh Đế Hoàng vẫn là lựa chọn chịu thua. Nhưng rất hiển nhiên, hắn chịu thua cũng không để cho Thẩm Phàm nhìn nhiều, ngược lại là nhường Thẩm Phàm đối với hắn càng coi thường một phần. Chiến bại liền đầu hàng, phế vật như vậy, lại là hắn Đông Bộ Hỗn Độn Biển Đế Hoàng, thật sự là buồn cười. Nếu như chi phối Đông Bộ Hỗn Độn Biển đều là dạng này sâu bọ hạng người, vậy thật là chính là phải bị hủy diệt. Tại ngươi động thủ trước đó, bản tọa cũng đã nói, thất bại là muốn trả giá thật lớn. Hiển nhiên, ngươi còn không có làm tốt cái này chuẩn bị. Thanh Minh Đế Hoàng sắc mặt có chút tái nhợt, hai tay gắt gao bắt lấy ngân long thương, khẩn thiết nói, một cái giá lớn. Đúng, tại hạ có thể trả giá đắt, Thẩm đạo hữu, thả ta sẽ cho ngươi hài lòng thù lao. Thẩm Phàm nhìn xem Thanh Minh Đế Hoàng cầu xin tha thứ bộ dáng, càng xem càng là phiền chán, thế là lạnh lùng nói rằng, không cần, nên muốn thù lao, chính ta sẽ động thủ cầm. Về phần ngươi, vẫn là đi chết đi. Ta đã cho ngươi cơ hội, thật là ngươi cũng không chân quý, cho nên chớ có trách ta. Nói, Thẩm Phàm liền phải thôi động ngân long thương hoàn toàn thôn vệ Thanh Minh Đế Hoàng, nhưng ngay lúc này, Thẩm Phàm đống nhiên cảm giác chính mình hậu tâm mát lạnh, thế là đội vàng tránh né, cũng vung thương phản kích. Đốt. Một tiếng vang dọn, ngân long thương kích trúng cái gì, Thẩm Phàm định thần nhìn lại, hóa ra là một thanh tràn đầy răng cưa thật cảnh phi toa. Nếu như hắn mới vừa rồi không có tránh né, chỉ sợ thanh này phi toa liền sẽ đánh xuyên qua hắn thật cảnh chi thể, đến lúc đó, cho dù bất tử, cũng là trọng thương. Thật là âm hiểm vũ khí, thật là ác độc tập kích bất ngờ. Thẩm Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng hèn hạ, sau đó lập tức ngắm nhìn một phía, cảm giác lan tràn, lập tức liền phát hiện dấu ở cách đó không xa không gian tường kép bên trong vực tổ. Lúc này gầm thét tới, nhát gan bọn chuột nhắt, còn không có ý định đi ra không. Thấy Thẩm Phàm thần niệm một mực khóa chặt chính mình, Phượng Tổ cũng không tốt tiếp tục cẩn giấu, thế là hiện lộ thân hình. Ánh mắt kỳ dị nhìn thoáng qua Thẩm Phàm, mang theo một chút nộ khí nói rằng, Thẩm đạo hữu đúng không? Lần đầu gặp mặt Thẩm đạo hữu thật đúng là cho bản đế hoàng một cái thật là lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ tới, Thẩm đạo hữu vậy mà cũng là thật cảnh trung kỳ, xem ra, trước đó Thẩm đạo hữu bận giấu kín tu vi, thật sự là giỏi tính toán a. A, ẩn giấu đi một bộ phận tu vi chính là giỏi tính toán. Vậy đạo hữu ngươi ám tiến đả thương người, lại tính là cái gì đâu? Thẩm Phàm tự biết là vừa rồi toàn lực phản kích bại lộ chính mình, nhưng lại không chút kinh hoàng, ngược lại là chất vấn lên Phượng Tổ. Mà đối mặt Thẩm Phàm trầm trọng, Phượng Tổ lại nghĩa chính ngôn từ trả lời, "Hừ, ta bất quá là không quen nhìn Thẩm đạo hữu ngươi ra tay ngoan độc mà thôi, chỉ là một lần giao đấu, vậy mà liền muốn đoạt thanh minh tính mệnh. Đạo hữu ngươi không cảm thấy ngươi quá bá đạo sao?" Phượng Tổ hai mắt hàm sát, rất có một lời không hợp liền phải xuất thủ tư thế. Nhưng Thẩm Phàm là ai, há lại sẽ bị loại người này dọa lùi? "Bá đạo? Bản tọa nếu quả như thật bá đạo, kia mười mấy năm trước, các ngươi mới mở Nguyên Vương đỉnh tên phế vật kia đế hoàng liền chết. Còn có hôm nay, động thì liền phải nô dịch bản tọa 10 vạn năm là ai? Hiện tại đánh không lại, chó vẫy đuôi mừng chủ, bản tọa không tiếp thụ, chính là bản tọa bá đạo. Thật không hổ là các ngươi a, thần ma đế hoàng. Xem ra, các ngươi là đánh đáy lòng cho là mình là muốn hơn người một bậc. Thật không biết, nếu như đối mặt chính là tà thần nhất tộc, các ngươi thần ma đế hoàng còn có hay không dạng này cảm giác ưu việt. Tự biết chính mình đối lý, nhưng là Phượng Tổ lại không có nửa điểm hối hận. Nàng là ai? Nàng thật là Phượng Tổ, cường đại nhất thần ma đế hoàng, thật cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá thật cảnh hậu kỳ. Hơn nữa lại thành công tu hành võ đạo, một thân chiến lược trên diện rộng lên cao, cho dù là thật cảnh hậu kỳ ta tổ, nàng cũng có lòng tin đấu một trận. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện thật cảnh trung kỳ, là thế nào dám dạng này nói chuyện cùng nàng a? Thật sự là ngược, đảo ngược thiên cương. Mặc dù nàng trước đó chủ trương là cùng Thẩm Phàm giao hảo, nhưng là hiện tại xem ra, con đường này rõ ràng không thể thực hiện được, Thẩm Phàm đã đứng ở nàng mặt đối lập, trở thành nàng tiên tiên thần ma nhất tộc địch nhân. Đã như vậy vẫn là thừa dịp hiện tại liền giải quyết cái này uy hiếp 10 phần địch nhân a, để tránh đêm dài lắm mộng. Ta mặc kệ, Thanh Minh là ta tiên tiên thần ma nhất tộc, là khai nguyên văn minh đế hoàng, bất luận như thế nào, cũng không phải ngươi thương hắn lý do. Ta cho ngươi một cái cơ hội đầu hàng, là ta khai nguyên văn minh bồi dưỡng võ đạo cường giả trăm ba năm, nếu không, ngày này sang năm chính là ngày rỗ của ngươi. Phượng Tổ lời nói này nói bá khí âm ầm, nhưng đây là nàng chưa hoàn chỉnh nhìn thấy Thanh Minh đế hoàng là thế nào lạc bại tình huống hạ, nếu như nàng biết Thanh Minh đế hoàng là bị Thẩm Phàm nghiền ép, đoan chừng liền không có tự tin như vậy. Nói cho cùng, Phượng Tổ tuy mạnh tại Thanh Minh đế hoàng, nhưng cũng không có cường đại quá nhiều, đánh bại không khó, nhưng muốn nghiền ép liền không khả năng. Mà đối mặt Thẩm Phàm loại này cùng giai vô địch, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến yêu nghiệt, Phượng Tổ phần tự tin này liền lộ ra rất buồn cười. Nhưng nàng hành vi, nhưng cũng triệt triệt để chọc giận Thẩm Phàm, sắc ý lạnh như băng không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, dường như đã đông kết hư không, ngân long thương nhẹ nhàng rung động, Thanh Minh đế hoàng tựa như là khối vải rách như thế bị quật bay ra ngoài, sau đó ngã ầm ầm ở Phượng Tổ bên chân, ngất đi. Rất tốt, bản tọa xem như thấy rõ các ngươi bọn này sâu bọ, cái gì chó má tiên thiên thần ma nhất tộc, bất quá là một đám tiện cốt đầu mà thôi, đợi lát nữa chờ ta cắt ngang sống lưng của ngươi, nhìn xem ngươi nói chuyện còn có hay không tức giận lớn như vậy. Làm cản. Minh ngoan bất linh. Cho ngươi cơ hội ngươi không cần, vậy ngươi liền đi chết đi. Phượng Tổ một tiếng khét đều, ba thanh tràn đầy răng cưa phi toa lập tức lơ lửng tại trước người của nàng, tâm niệm vừa động, ba thanh phi toa hóa thành ba đạo lưu quang, liền hướng phía Thẩm Phàm yếu hại đâm tới. Nhìn, Phượng Tổ dường như nắm giữ một loại nào đó ngự vật chi thuật, nhưng trên thực tế, đây chỉ là một loại võ đạo bí thuật mà thôi. Là Phượng Tổ nhập môn Niết Bàn trải qua về sau tự nhiên nắm giữ một môn cự ly xa công phạt hình võ đạo bí thuật. Nương tựa theo bí thuật đặc tính, đồng dạng địch nhân căn bản không gần được Phượng Tổ thân, mà nàng lại có thể tùy ý công kích, có thể nói là chiếm hết ưu thế. Như thế, Phượng Tổ hoàn toàn có thể làm được diệt địch tại ngàn dặm bên ngoài. Có thể bí thuật cuối cùng chỉ là một môn bí thuật, nếu như tại ngạnh thực lực bên trên kém cách quá lớn, bí thuật mạnh hơn, cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, vừa chạm vào liền phá mà thôi. Mà trùng hợp, Thẩm Phàm cùng Phượng Tổ ở giữa ngạnh thực lực trên lệch liền rất rõ ràng. Bất quá không phải Phượng Tổ trong tưởng tượng nàng nghiền ép Thẩm Phàm, mà là Thẩm Phàm nghiền ép nàng. Chương 629, Diệt Đế Hoàng chương 629, Diệt Đế Hoàng Phượng Tổ bí thuật sắc thực rất lợi hại, nếu như là cùng nàng thực lực trên lệch không nhiều người tu hành, đoán chừng cũng rất dễ dàng bị nàng phi toa gây thương tích, sau đó tùy tiện là bại. Nhưng là đối Thẩm Phàm mà nói, cái này có chút không đáng chú ý đột phá đến thật cảnh trung kỳ về sau, Thẩm Phàm thể nội thật cảnh chi lực đã sớm đạt được một lần to lớn tăng lên. Hắn hiện tại thật cảnh chi lực chất lượng bên trên, cũng hoàn toàn không kém gì Phượng Tổ dạng này thần ma đế hoàng. Mà tại thật cảnh chi lực về số lượng, Thẩm Phàm một mực là viễn siêu đồng cấp mười mấy lần tồn tại. Kể từ đó, Thẩm Phàm có thể sử dụng lực lượng, tự nhiên cũng là đồng cấp mười mấy lần. Cùng cấp bậc bên trong, lực bộc phát, sức chịu đựng đều là Thẩm Phàm chiếm cứ ưu thế thật lớn, trừ phi là cảnh giới nghiên ép, bằng không, cho dù là Phượng Tổ dạng này nội tình thâm hậu thần ma đế hoàng, cùng Thẩm Phàm so sánh cũng là thua chị em. Thẩm Phàm toàn lực bộc phát về sau, chỉ là tùy ý mấy cái chọn kích, liền đem đột kích phi toa toàn bộ đâm bay ra ngoài, sau đó lấn người tiến lên, phi tốc rút ngắn cùng Phượng Tổ khoảng cách. Cái này gọn gàng mà linh hoạt đột tiến, nhưng làm Phượng Tổ giật nảy mình, nàng không nghĩ tới, chính mình tân tân khổ khổ tu thành bí thuật, còn chuyên môn là môn này bí thuật vận dụng các loại chân quý thật cảnh vật liệu lượng thân định chế tạo cái này mấy món phi toa, kết quả là lại bị thẩm phẩm cái này thường thường không có gì lạ ra hỏa trong chớp mắt liền rách. Kia nàng trong khoảng thời gian này cố gắng tính là gì? Tựa hồ là không nguyện ý tin tưởng sự thật này, Phượng Tổ Biến có chút điên cuồng, bắt đầu siêu phụ tải động dùng thật cảnh chi lực thôi động phi toa, mong muốn ngăn cản thẩm phẩm bước chân tiến tới. Đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, Phượng Tổ dãy rủa, lộ ra càng buồn cười. Hai ba cái hô hấp về sau, thẩm phẩm liền đã cùng Phượng Tổ gián mặt. Ngân Long thương như là dao long xuất hải, đâm thẳng Phượng Tổ mi tâm yếu hại. Phượng Tổ kinh hãi bất phần, cảm nhận được thẩm phẩm trên người kinh thiên sát ý, không dám kinh thường, vội vàng triệu hồi tất cả phi toa, hợp thành một mặt hình toi tâm chắn, bảo hộ ở trước người. Ngân Long thương cùng phi toa đụng vào nhau, hai người thật cảnh chi lực cũng cây kim so với cọng râu chém giết. Hỗn độn hư không từng tầng vỡ vụn, cường đại xung kích, thậm chí dung chuyển toàn bộ thánh vực. Không ít thánh vực sinh linh chú ý tới cỗ này dị thường, vừa định xông lên không trung điều tra, nhưng lại bị liên miên không dứt thật cảnh uy áp giống như là đập con rồi như thế toàn bộ đập trở về. Ở trong đó, không thiếu vũ cấp cửu trọng thánh tôn cảnh tồn tại. Kể từ đó, liền không có sinh linh dám lên trước một bước. Hư không bên trong, thẩm phàm cùng Phượng Tổ chém giết vẫn còn tiếp tục. Ngân Long thương bị thẩm phàm đâm ra đạo đạo thương ảnh, tùy tiện một đạo thương ảnh đều có thể đem cùng cảnh thật cảnh cường giả vỡ vụn xuyên thủng. Nhưng là Phượng Tổ cũng đích thật là bất phàm, ít nhất phải so Thanh Minh Đế hoàng mạnh hơn nhiều. Đối mặt với thẩm phàm dạng này mưa to gió lớn giống như mãnh liệt tiến công, nương tựa theo tỉ mỉ chế tạo phi toa cùng phối hợp bí thuật, vậy mà thật chậm rãi kiên trì nổi. Mặc dù nàng cũng không thoải mái, có thể nhìn thấy mỗi một lần cùng thẩm phàm Ngân Long thương va chạm, Phượng Tổ trước người phi toa đều tiếp nhận áp lực lớn lao, một tia tinh mịn vết dạng, vậy mà bắt đầu theo những này thật cảnh bình khí phía trên lan tràn ra. Hơn nữa, từng sợi bá đạo thật cảnh chi lực cũng theo những này trong cái khe thẩm thấu mà ra, không ngừng mà xung kích tại Phượng Tổ thật cảnh chi thân bên trên. Phượng Tổ sắc mặt xuất hiện một vẻ không bình thường trắng bệnh. Lúc này Phượng Tổ đừng đề cập nhiều hối hận, nàng không nghĩ tới trước mắt thẩm phàm vậy mà cường đại như vậy. Rõ ràng cảnh giới còn không bằng nàng, nhưng là tại thật cảnh chi lực bên trên, nàng lại là bị nghiền ép phía kia. Hơn nữa, thẩm phàm vận dụng thật cảnh chi lực pháp môn, rõ ràng cũng muốn cao minh hơn nàng rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu càng là nghiền ép. Kể từ đó, nàng thật không nhìn thấy nửa điểm hy vọng thắng lợi. Nhớ tới trước đó đối thẩm phàm thả ra hào ngôn, Phượng Tổ trong lòng đắng chát và phần. Đương nhiên, nàng cũng đúng Thanh Minh Đế hoàng sinh ra một tia oán hận. Thằng ngu này là thế nào dám đối thẩm phàm dạng này cường giả độc thủ? Hiện tại tốt, không chỉ có mình bị đánh cho không rõ sống chết, ngay cả chính mình cũng có chút xuống đài không được. Bất quá bây giờ hối hận cũng không kịp, trọng yếu là thế nào lắng lại trước mắt thẩm phàm lửa giận. Thẩm đạo hữu, dừng tay à, dạng này đánh xuống cũng là không có kết quả. Ta tinh toa thật là dùng mười mấy khối thật cảnh vật liệu vân mâu tinh thạch chế tạo thành tấm chắn, không phải ngươi bây giờ có thể đánh bỡ, ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực. Ừ, ta nhìn không thấy đến a, hiện tại ở vào hạ phong thật là ngươi. Ngươi cái này mai rùa mặc dù dùng vật liệu càng nhiều, phẩm chất tốt hơn, nhưng là cho dù tốt đồ vật, tại khác biệt trong tay người, có thể phát huy lực lượng thật là hoàn toàn khác biệt. Ngươi so ta yếu, cho nên ta sớm tối có thể đánh vỡ ngươi cái này mai rùa. Hơn nữa, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi đã có chút không chịu nổi a. Thẩm Phàm khẽ miệng trêu tức, hoàn toàn không có dừng tay dự định. Mà Phượng Tổ cũng là sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Thẩm Phàm vậy mà không cho mặt mũi như vậy, rõ ràng nàng thật là tôn quý thần ma đế hoàng, là toàn bộ Đông Bộ hỗn độn biển hoàn toàn xứng đáng văn minh lãnh tụ. Kỳ thật, Phượng Tổ là thật có chút quá tại tự tin, nàng không biết rõ tại Thẩm Phàm trong mắt, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, kỳ thật tựa như là ven đường cục đã như thế không đáng chú ý. Tại Thẩm Phàm mà nói, thân phận địa vị đều là hư ảo, chỉ có lực lượng mới là chân thực không giả, mới là có thể khiến người ta một mực tôn kính độ vận. Đủ, một trận chiến này là ngươi thắng, bản đế hoàng nhận thua, có thể a? Phượng Tổ khó thở, tự nhận là làm như vậy Thẩm Phàm liền sẽ ngưng chiến, nhưng là không nghĩ tới Thẩm Phàm lời kế tiếp, nhưng nàng như muốn thổ huyết. Nhận thua, đây không phải ngươi chuyện đương nhiên sao? Kẻ yếu không nhận thua, chẳng lẽ còn muốn cho ta cường giả này nhận thua? Bất quá, mặc dù ngươi nhận thua, nhưng là bản tọa cảm thấy thái độ của ngươi, thành ý của ngươi cũng không có thể hiện đi ra, cho nên bản tọa cũng không tiếp nhận ngươi nhận thua. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là mong muốn hủy diệt ta Khai Nguyên văn minh sao? Không có ta cùng Thanh Minh hai vị này đế hoàng, cái này thánh vực bên trên vạn tộc sinh linh lại có ai có thể lãnh đạo? Ngươi chẳng lẽ không vì bọn hắn suy nghĩ một chút sao? Phượng Tổ còn muốn dùng đạo đức lừa mang đi một chút thẩm phàm, lại không nghĩ rằng thẩm phàm nghe xong nàng về sau trong đầu lại có ý nghĩ khác. Ngươi nói đúng, thánh vực bên trên vạn tộc sinh linh xác thực cần một cái chân chính lãnh tụ, nhưng ta cảm thấy ngươi quá để mắt chính ngươi, thiếu đi các ngươi kỳ thật cũng không tính là gì. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn mưu phản? Phượng Tổ ý thức được thẩm phàm dự định, tựa như là dẫm lên cái đuôi mèo như thế kêu lên sợ hãi. Nhưng là nàng không nghĩ tới, nàng thốt ra một câu lại làm cho thẩm phàm đối nàng càng phản cảm một chút. Mưu phản? Buồn cười, xem ra ngươi thật đúng là đem mình làm đế hoàng. Cái đồ chơi này không phải là của các ngươi tự phong sao? Bất quá là chỉ là tiên tiên thần ma, thật đúng là cho là mình là vạn tộc hoàng giả. Dứt lời, thẩm phàm liền không muốn mở miệng, chỉ là động tác trên tay càng phát dùng sức mãnh liệt thế công, ép tới Phượng Tổ cơ hồ không thở nổi. Rốt cục, tại kinh nghiệm mấy cái giờ ác chiến hạng, Phượng Tổ trước người tình thuẫn rốt cục vẫn là bị thẩm phàm đánh ra một lỗ hổng, sau đó chính là toàn diện tan tác. Tại qua mấy hơi thở, Phượng Tổ đồng dạng là bị thẩm phàm xuyên thủng thân thể, gắt gao đính tại hư không bên trong. Chương 630, cải biến chương 630, cải biến Ngân Long thương hạng, Phượng Tổ thống khổ kêu thảm, cùng trước đó Thanh Minh Đế hoàng thảm trạng không có sai biệt. Khác biệt duy nhất chính là, Phượng Tổ tại kêu rên sau khi, sẽ còn đối thẩm phàm chửi rủa vài tiếng, mặc dù không quan hệ đau khổ, nhưng là thẩm phàm cũng không muốn nuông chiều, tiện tay liền phong bế Phượng Tổ miệng. Thẩm phàm cảm giác thế giới lập tức thanh tỉnh không ít. Nhẹ nhõm trấn áp Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng chủ chiến binh khí, thẩm phàm chỉ là nhìn mấy lần, liền nhận được trong cơ thể của mình vũ trụ. Xét theo hai vị thần ma đế hoàng, thẩm phàm lại một lần nữa giáng lâm tại mới mở nguyên vương đỉnh, bất quá lần này, thân phận của hắn không còn là tới thăm khách nhân, mà là sắp lên đỉnh chủ nhân. Đúng vậy, thẩm phàm dự định trở thành mới đế hoàng không phải tham luyến quyền thế, mà là thẩm phàm cảm thấy, hắn phải hoàn thành mục đích của mình, trưởng khống một cái thế lực, đúng là không tệ lựa chọn. Dù sao, tiếp xuống hắn, cần đại lượng vũ cấp hỗn độn kỳ chân lĩnh ngộ cao cấp hỗn độn chân đạo, từ đó đem chính mình âm dương chân chủng thôi diễn đến đại thành. Sau đó, mượn nhờ đại thành âm dương chân chủng, hắn tu hành huyền hồn chân trường cũng tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh, nhanh chóng hoàn thành thể nội thật cảnh chi lực tích lũy thủy biến, từ đó đạt tới công pháp cảnh giới cực hạn, thật cảnh đỉnh phong. Dựa theo trước đó ý nghĩ, thẩm phàm chỉ là cùng Thanh Minh Đế Hoàng giao dịch, dạng này mặc dù cũng có thể mượn nhờ Thanh Minh Đế Hoàng thu thập được không ít vũ cấp hỗn độn kỳ chân, nhưng là cũng đã không thể thiếu cần nỗ lực không ít một cái giá lớn, thậm chí rất có thể bị Thanh Minh Đế Hoàng làm thịt một đao. Nhưng là nếu như hắn trưởng không mới mở nguyên vương đỉnh, nắm trong tay thánh vực bên trên vạn tộc sinh linh, vậy thì hoàn toàn không cần trả giá thật lớn, trực tiếp một bước đúng chỗ, chẳng phải là tốt hơn? Chính là mang theo ý nghĩ như vậy, thẩm phàm cuối cùng mới quyết định trấn áp hai vị thần ma đế hoàng, mà không chỉ là trừng trị một phen. Về phần xoay người làm chủ quá trình, thẩm phàm vốn cho là còn sẽ có một chút phiền toái, dù sao Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng kinh doanh cái này khai nguyên vương đỉnh nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ có một ít tử trung loại hình tồn tại. Như thế, thẩm phàm tất nhiên phải hao phí không ít tinh lực thanh lý một phen. Nhưng là không nghĩ tới chính là, khi hắn xách theo bị hắn đánh thành như chó chết hai vị thần ma đế hoàng giáng lâm thời điểm, trong dự đoán phản kháng, vậy mà tuyệt không tồn tại, cái gọi là tử trung, vậy mà một cái cũng không dám ngoi đầu lên. Mới mở nguyên vương đỉnh bên trong vạn tộc cường giả, cơ hồ là tại thẩm phàm tuyên bố một máy mắt, liền đối với hắn thần phục. Toàn bộ quá trình tương đối tơ lụa, khiến cho thẩm phàm đều có chút ngợp bức. Nhưng thẩm phàm cẩn thận nghĩ một hồi, phát hiện cũng không khó lấy lý giải. Nói cho cùng, tại cái này vĩ lực quy về tự thân thế giới, nắm đấm vĩnh viễn là có lớn nhất quyền lên tiếng. Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng có thể thành lập khai nguyên văn minh, dựa vào là chẳng lẽ là trí tuệ của bọn hắn, là bọn hắn lấy đức phục người lòng dạ sao? Hiển nhiên không có khả năng. Bọn hắn có thể trở thành đế hoàng, bất quá là bởi vì bọn hắn thực lực đầy đủ mà thôi. Đã như vậy, thẩm phàm hiện tại đánh bại bọn hắn, cũng liền đã chứng minh thẩm phàm cũng nắm giữ trở thành mới đế hoàng tư cách. Hơn nữa, thẩm phàm lấy một địch hai đại lấy được toàn thắng, giải thích do thẩm phàm thực lực so Phượng Tổ trở thần ma đế hoàng phải cường đại hơn nhiều, ủng lập hắn trở thành mới đế hoàng, không nghi ngờ gì sẽ cho vạn tộc sinh linh mang đến càng nhiều lòng tin. Đặc biệt là hiện tại thời kỳ này, ta thần uy hiếp càng ngày càng tăng, một cái mạnh hơn đế hoàng dù là phương diện khác có thiếu sót thật lớn, vạn tộc sinh linh cũng là có thể tiếp nhận. Huống chi thẩm phàm cũng không có quá nhiều khuyết điểm. Thậm chí so với Phượng Tổ cùng Thanh Minh đế hoàng, thẩm phàm không nghi ngờ gì càng có quản lý trí tuệ. Trở thành đế hoàng về sau, thẩm phàm hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất chính là thành lập một bộ công văn điểm cống hiến chế độ, mở ra vương đình bảo khố, nhường tất cả vạn tộc sinh linh có thể bằng vào điểm cống hiến theo trong bảo khố hối đoái thứ mà bọn họ cần. Chỉ một điểm này cũng đủ để cho thánh vực bên trên vạn tộc sinh linh điên cuồng. Trước kia bọn hắn làm sao có thể có cơ hội như vậy? Vương đình bảo khố từ trước đến nay là bị thần ma đế hoàng coi là tài sản riêng, không tại hai vị thần ma đế hoàng uy hiếp hạ không ngừng mà tiến hiến vật quý vật cũng không tệ rồi. Nhưng bây giờ bọn hắn có hai loại phương thức có thể thu hoạch được điểm cống hiến, một loại là hoàn thành vương đình phái phát nhiệm vụ liền có thể đạt được điểm cống hiến, một loại khác chính là chủ động tiến hiến một chút chính mình không cần đến bảo vật đổi lấy điểm cống hiến, chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ liền có thể hối đoái mình muốn bảo vật, tăng thực lực lên. Chuyện như vậy trước kia chỉ ở bọn hắn trong ngộng xuất hiện qua, nhưng mà bây giờ lại chậm rãi đi vào hiện thực. Đặc biệt là tại một chút vạn tộc cường giả thử một cái về sau, phát hiện hối đoái bảo vật thật không có bất kỳ cái gì cái khác hạn chế về sau, bọn hắn hoàn toàn điên cuồng. Trong lúc nhất thời, thẩm phàm trong lúc vô tình tạo dựng bộ này chế độ, ngay tại nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng ra một cái to lớn thị trường giao dịch, một cỗ khó có thể tưởng tượng sức sống, ngay tại thẩm phàm trên tay nhanh chóng chạy vào toàn bộ thánh vực vạn tộc. Điểm này, thẩm phàm có lẽ cũng không có ý thức được, bởi vì tại hạ đạt mấy cái cơ sở nhất mệnh lệnh về sau, hắn liền một đầu chui vào vương đỉnh trong bảo khố, tìm kiếm mình mong muốn đồ vật đi. Cái khác bảo vật thẩm phàm nhìn đều không muốn nhìn nhiều, hắn cho tới nay mục đích chính là có thể khiến cho hắn lĩnh ngộ mới cao cấp hỗn độn chân đạo vũ cấp hỗn độn kỳ chân. Trời không phụ người có lòng, đang tìm kiếm toàn bộ bảo khố về sau, thẩm phàm thật đúng là tìm tới hơn 100 kiện vũ cấp hỗn độn kỳ chân, mặc dù trong đó có chừng phân nửa là thẩm phàm không cần, bởi vì ẩn chứa trong đó cao cấp hỗn độn chân đạo thẩm phàm sớm đã nắm giữ. Nhưng là còn lại hơn 50 kiện vũ cấp hỗn độn kỳ chân, đối thẩm phàm mà nói lại là một khoản không thể khinh thường tài phú, bảo tàng. Khi lấy được khoản này bảo tàng về sau, thẩm phàm cũng là ngựa không dừng vó đầu nhập vào tu hành bên trong, dù sao thẩm phàm cũng tin tưởng, ngoại vật gì gì đó đều là hư, duy nhất chân thực chỉ có lực lượng của hắn. Thánh vực bên trên kỳ biến, đủ để được xưng tụng là cải thiên hoán địa, nhưng lại không có cái gì động tĩnh truyền đến ngoại giới. Một là bởi vì thánh vực phong bế tính, hai là bởi vì lúc này ngoại giới cũng là gió nổi mây phun lên. Đặc biệt là trung ương hỗn độn biển phát sinh biến hóa muốn vượt xa đông bộ hỗn độn biển thánh vực. Tại hoành vũ nhất tộc vũ mục giáng lâm về sau, trung ương hỗn độn biển náo động lại bắt đầu. Hắn đầu tiên là nhẹ nhõm khống chế trung ương hỗn độn biển hai cái bá chủ chủng tộc thiên xà tộc cùng thanh mục tộc, sau đó lại lấy hai tộc là bàn đạp, bắt đầu hắn trưởng khống toàn bộ trung ương hỗn độn biển nhu đồ. Sự thật chứng minh, vũ mục sách lược cực kỳ tốt, nếu như là hắn trước tiên liền tự mình ra tay, vậy tuyệt đối sẽ gặp phải trung ương hỗn độn biển cựu đại bá chủ chủng tộc liên hợp đánh lén, xuống ngắm. Đến lúc đó, cho dù là hắn thực lực muốn vững vàng ngăn chặn những bá chủ này chủng tộc người mạnh nhất một bậc, nhưng là tới cuối cùng hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa thể biết được. Nhưng là bây giờ lại không giống như vậy, mượn nhờ thiên xà tộc cùng thanh một tộc chi thủ, hắn tùy tiện liền nâng lên cựu đại bá chủ chủng tộc nội chiến, sau đó lại âm thầm ra tay, từng cái thu phục những bá chủ này chủng tộc đỉnh cấp từng giả. Cơ hồ là không có phí công phu gì, Vũ Mục ngay tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong thu phục lục đại bá chủ chủng tộc. Còn lại ba cái, Vũ Mục cũng không có để vào mắt, hắn có tự tin, nhiều nhất thời gian 10 năm, hắn liền có thể hoàn toàn thống nhất trung ương hỗn độn dưới biển bá chủ chủng tộc, sau đó lại là trưởng khống toàn bộ trung ương hỗn độn biển. Cuối cùng, thì là hoàn toàn trưởng khống cái này nguyên thế giới, nâng toàn bộ số 8 nguyên thế giới chi lực, bồi dưỡng phù du cung cấp thôn vệ, góp nhặt nội tình. Cá chép vượt long môn, dường như gần trong gang tấc. Chương 631, thế cục cùng an bài. Chương 631, thế cục cùng an bài. Âm thầm nắm trong tay bao quát tiên xà tộc cùng thanh mục tộc ở bên trong lục đại bá chủ chủng tộc, Vũ Mục trên cơ bản xem như trung ương hỗn độn biển hoàng đế, không cần hắn chủ động mở miệng, lục đại bá chủ chủng tộc liền vô cùng tự giác vì đó xây dựng một tòa xa hoa cung điện. Vì lấy lòng Vũ Mục, còn đem tòa cung điện này mệnh danh là Thượng Thần Cung, ý tứ chính là cao quý thần linh ở chỗ. Đối với cái này, Vũ Mục vẫn là rất hài lòng. Thượng Thần Cung nội, 6 tộc tộc trưởng, 6 vị thật cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả, đang 10 phần câu nệ ngồi riêng phần mình bồ đoàn bên trên, không có người mở miệng nói chuyện, dường như đang chờ đợi ai. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, một đạo tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Một vị độc nhãn cự nhân, theo cung điện đại môn chậm rãi đi vào. Không phải Vũ Mục lại là người nào? Làm Vũ Mục đi ngang qua thời điểm, 6 vị thật cảnh đỉnh phong cường giả nhao nhao đứng dậy, xoay người cúi đầu, không dám nhìn thẳng Vũ Mục mảy may. Đợi đến Vũ Mục ngồi xuống tại trên cùng kim sắc bảo tọa về sau, 6 vị tộc trưởng lúc này mới ngẩng đầu lên. Ôn Quyền đồng nói, cung nên thượng tôn. Vũ Mục khẽ miệng mỉm cười, nhìn xem một màn này, nội tâm sinh ra vô hạn hào hùng. Hắn hiện tại xem như minh bạch vì cái gì trong tộc những đại nhân vật kia như thế ưa thích tự cao tự đại, để cho người ta bài đón. Mặc dù nhìn có chút cuồng vọng, để cho người ta không thích, nhưng khi ngươi chân chính ngồi xuống trên vị trí này, nắm giữ quan sát chúng sinh quyền lợi, ngươi liền sẽ phát hiện, loại này cảm giác thỏa mãn là ngôn ngữ đều không thể hình dung. Vũ Mục trước kia đều là cung kính quỳ lạy người khác, hiện tại đổi một vị trí, hắn lập tức cảm thấy lực lượng cùng quyền lợi mỹ diệu. Nếu như có thể, hắn muốn một mực làm cái kia bị quỳ lạy cường giả. Cho nên, yêu cầu này hắn nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Suy nghĩ đến đây, Vũ Mục liền khoát tay áo. 6 vị tộc trưởng lập tức cẩn thận từng ly từng tí đứng qua một bên. Vũ Mục ngón tay có tiết tấu đập kim loại lan can, một lát sau mới mang theo lời biếng hỏi, còn lại tam tộc, lúc nào thời điểm có thể cầm xuống. Nghe được Vũ Mục lời nói, 6 tộc tộc trưởng liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là trước hết nhất đầu nhập vào Vũ Mục thiên xà tộc tộc trưởng cùng thanh mục tộc tộc trưởng đứng dậy báo cáo. Khởi bẩm thượng tôn, tình huống có thể có chút không ổn, còn lại tam tộc khả năng mơ hồ đã nhận ra cái gì, bọn hắn dường như thành lập một cái liên minh, đến ứng đối chúng ta tiến công. Hơn nữa cái này tam tộc là trong chúng ta hỗn độn biển xuất hiện trước nhất thật cảnh cường giả tối đỉnh bá chủ chủng tộc, nội tình muốn so chúng ta 6 tộc đều muốn thâm hậu, bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, thật sự là không thể khinh thường. Nghe thủ hạ giáo biện Vũ Mục kìm lòng không được nhíu mày, vội vàng lên tiếng cắt ngang, được rồi, bản tôn không phải tới nghe các ngươi oán trách, bản tôn muốn là các ngươi thành quả. Một câu, có thể hay không cầm xuống kia tam tộc, bao lâu có thể cầm xuống? Vũ Mục bá đạo phát biểu nhường thiên xà tộc tộc trưởng một hồi cười khổ, nhìn thoáng qua tộc khắc giải, hắn vẫn là kiên trì nói rằng, thượng tôn, không thể lô mang a. Mặc dù chúng ta 6 tộc tổng thể thực lực khẳng định là muốn vượt qua bọn hắn, nhưng là nếu quả như thật bất kể hao tổn cường công, chỉ sợ tới cuối cùng cũng chỉ sẽ là một trận thắng thảm, giá quá lớn. Không thể nào. Các ngươi 6 cái đều là thật cảnh đỉnh phong, nếu như các ngươi liên thủ, chẳng lẽ bắt không được còn lại 3 cái kia? Vũ Mục kinh ngạc, hiển nhiên đối mấy vị tộc trưởng trả lời không phải rất hài lòng. Cái này, thượng tôn, ngài khả năng có chút không hiểu rõ tình huống, còn lại tam tộc, Kim Hổ tộc, Thiên Ngô tộc cùng Huyền Quy tộc, bọn hắn cái này tam tộc tộc trưởng đúng là giống như chúng ta cảnh giới, nhưng là về mặt chiến lược không phải là chúng ta những này hậu bối có thể so sánh được. Chúng ta thành đạo trước đó, cái này tam tộc tộc trưởng cũng đã là thành danh đã lâu thật cảnh đỉnh phong cường giả vô địch, đương nhiên bây giờ thượng tôn giáng lâm, bọn hắn dĩ nhiên không phải cái gì cường giả vô địch. Nhưng đối với chúng ta mà nói, cho dù là chúng ta 6 người liên thủ, khả năng cũng đánh không lại 3 cái kia láo ra hỏa. Cho nên nếu như muốn mau chóng cầm xuống tam tộc, chỉ sợ đến lúc đó còn cần thượng tôn ngài tự mình ra tay. Vũ một mặt lộ vẻ khinh thường, cái gì chó má cường giả vô địch? Bất quá là nguyên thế giới phủ du mà thôi. Đều là ta Hoành Vũ nhất tộc tu hành tư lương. Một đám ít ngồi đại giếng, thật là khiến người ta cười nhạo. Bất quá mà thôi, đã các ngươi không giải quyết được, kia cuối cùng vẫn là nhường bản tôn đến giải quyết tốt hậu quả. Thiên xà, thanh mục, các ngươi phụ trách đem 3 cái kia lão già dẫn ra, đến lúc đó, bản tôn tự sẽ ra tay. Chờ giải quyết kia tam tộc tộc trưởng, tam tộc còn lại cường giả, các ngươi cũng không có vấn đề à. Yên tâm đi, thượng tôn, còn lại giao cho chúng ta liền có thể, không cần lên tôn lo lắng. Thiên xà tộc tộc trưởng đội vàng hứa hẹn. Tốt, chuyện này, vậy bản tôn còn có 2 chuyện cần các ngươi 6 tộc hoàn thành. Thượng tôn cứ việc phân phó. 6 vị tộc trưởng không dám buông lỏng. Yên tâm, không phải việc khó gì, chính là bản tôn cần các ngươi triệu tập các ngươi trong tộc thiên tài, sau đó đưa đến bản tôn thượng thần cung đến, bản tôn sẽ giúp các ngươi thật tốt điều giáo. Vũ Mục nói chuyện nửa thật nửa giả. Giúp cái này 6 tộc điều giáo tiên kiêu không giả, nhưng là điều giáo kết quả, dĩ nhiên không phải vì 6 tộc tốt, vì bọn họ bồi dưỡng cường giả. Vũ Mục mục đích tự nhiên vẫn là vì bồi dưỡng phụ du, lục đại bá chủ chủng tộc, riêng phần mình trong chủng tộc, hạt giống tốt khẳng định không ít, cẩn thận tìm xem, tuyệt đối có thể tìm tới không ít phụ du mầm non. Mặc dù đánh trong đấy lòng cho rằng Vũ Mộc không có an cái gì hảo tâm, nhưng là sáu tộc tộc trưởng cũng không dám phản bác, lại không dám phản kháng, bởi vì liền chính bọn hắn tính mệnh đều nắm giữ tại Vũ Mộc trên tay. Cuối cùng, sáu vị tộc trưởng vẫn đồng ý Vũ Mộc yêu cầu. Tốt, chuyện thứ hai đơn giản hơn, cái kia chính là mở ra các ngươi các tộc bảo khố, đồng thời cố gắng sưu tập tất cả các ngươi có thể tìm tới bảo vật, vũ cấp trở lên đều đưa đến bản tôn nơi này đến. Đương nhiên, nếu có một chút chính các ngươi không quen biết, cũng có thể đưa tới, nếu như đối bản tôn hữu dụng, bản tôn nhất định không tiếc ban thưởng. Yêu cầu này rõ ràng bình thường rất nhiều, nhưng cũng nhường sáu vị tộc trưởng một hồi đau lòng, có thể suy tư nửa ngày, bọn hắn cũng không nghĩ ra lý do cự tuyệt, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bằng lòng. Bảo vật mặc dù khiến người tâm động, nhưng là nếu như cự tuyệt, đây chính là rất có thể liền mạng nhỏ đều bảo đảm không được. Cho nên vì cái sau, bọn hắn nhận sợ. Về sau, Vũ Mộc cũng không có cái gì ra lệnh, sáu vị tộc trưởng như được đại xá đồng dạng rời đi Thượng Thần Cung. Rất nhanh, đến từ sáu tộc thiên kiêu cùng một nhóm lớn hỗn độn kỳ chân liền đưa đến Thượng Thần Cung, nhìn thấy những cái kia hỗn độn kỳ chân, Vũ Mộc ánh mắt bình tĩnh, cũng không có gợn sóng quá lớn. Không có cách nào, mặc dù những này hỗn độn kỳ chân tại cái này nguyên thế giới rất chân quý, thật là đặt vào giới hải bên trong, cũng bất quá là một chút bình thường chi vật. Đáng tiền chưa nói tới, nhưng nhiều ít cũng có một chút tác dụng. Vũ Mộc kỳ thật càng muốn hơn bọn hắn đưa tới một chút bọn hắn không cách nào phân rõ bảo vật, bởi vì bảo vật như vậy mới có thể là theo giới hải lưu lạc tới cái này nguyên thế giới. Nếu như là giới hải đản sinh bảo vật, kia giá trị nhưng lớn lắm, tùy tiện một cái cũng có thể làm cho Vũ Mộc đổi lấy tới tấn cấp tài nguyên. Bất quá chuyện như vậy, Vũ Mộc cũng liền chỉ dám suy nghĩ một chút mà thôi, phát ra đạo mệnh lệnh này cũng bất quá là muốn thử xem chính mình có hay không vận may này. Nhưng hiện tại xem ra, hắn hiển nhiên không phải như vậy khí vận nghịch thiên hạng người. Ánh mắt chuyển hướng sáu tộc thiên yêu, Vũ Mộc lập tức liền kích động, bởi vì hắn thình lình phát hiện, đưa tới những tiểu tử này bên trong, thật là có mấy cái có cực phẩm phụ du chi tư. Trong lòng không khỏi hô to, phát. Chương 632, ngoài ý muốn liên minh chương 632, ngoài ý muốn liên minh dựa theo trước đó dự đoán, Vũ Mộc đều đâu vào đấy thực hiện lấy mục tiêu của mình. Hắn một bên phối hợp lục đại bá chủ chủng tộc tộc trưởng công hám trung ương hỗn độn biển cái khác tam đại bá chủ chủng tộc, một bên ghé vào lục đại bá chủ chủng tộc trên thân hút máu. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn liền tích lũy trước đó trăm vạn năm đều tích lũy không đến tài phú. Một khi rời đi số 8 nguyên thế giới, hắn tuyệt đối có thể bằng vào khoản tài phú này hối đoái ra bản thân tiến giai tài nguyên. Mà cái này vẫn là Vũ Mộc không có hoàn toàn trưởng khống số 8 nguyên thế giới tình huống hạ. Nếu quả thật bị hắn hoàn toàn chiếm cứ cái này nguyên thế giới, chỉ cần mấy chục năm, không chỉ là đột phá chân quân cảnh, liền xem như đột phá chân quân về sau cần thiết tài phú, hắn cũng có thể gom góp rất lớn một khoản. Đáng tiếc là Vũ Mộc không có khả năng thật tại số 8 nguyên thế giới dừng lại mấy chục năm trên trăm năm. Dù sao hắn chỉ là số 8 nguyên thế giới giám sát người, mà không phải người sở hữu. Ngắn ngủi biến mất vài chục năm không có vấn đề gì, nhưng mấy chục năm liền phong hiểm quá lớn. Một khi bị cái khác giám sát người phát hiện hắn hiện tại việc đã làm, chỉ sợ hắn đem đối mặt so tử vong càng đáng sợ trong tộc trừng phạt. Cho nên bản tôn phải tăng tốc độ, bằng nhanh nhất tốc độ thống nhất cái này nguyên thế giới. Sau đó tận khả năng nghiền ép ra lượng lớn tài phú. Vũ Mộc ánh mắt yếu ớt, sau đó lập tức đốc xúc lục đại bá chủ chủng tộc tăng nhanh chinh chiến bộ pháp. Thậm chí tới đằng sau, Vũ Mộc cũng không ẩn giấu đi, hắn mang theo sáu tộc cường giả xuất hiện ở chính diện trên chiến trường, chỉ là một lần đại chiến, liền đem còn thừa tam đại bá chủ chủng tộc đông đảo cường giả trọng thương. Thống nhất trung ương hỗn độn biển dường như đang ở trước mắt, nhưng là nhường Vũ Mộc không có nghĩ tới là sự xuất hiện của hắn cũng không có trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm, ngược lại là nhường nguyên bản sáng sủa thế cục xuất hiện không tưởng tượng được biến hóa. Còn lại tam đại bá chủ chủng tộc mặc dù bị hắn một trận chiến trọng thương, nhưng là trận đại chiến này nhưng cũng hấp dẫn tà thần nhất tộc chú ý, cơ hồ là tại Vũ Mộc xuất thủ một máy mắt, hắn đến từ giới hải thân phận liền bị tà thần nhất tộc khám phá. Thế là nhường Vũ Mộc kinh ngạc chuyện đã xảy ra, trung ương hỗn độn biển tam đại bá chủ chủng tộc vậy mà tại không biết lúc nào thời điểm cùng tà thần nhất tộc liên minh. Lúc đầu tà thần nhất tộc thực lực tổng hợp liền vượt qua toàn bộ trung ương hỗn độn biển, bọn hắn lại cùng tam đại bá chủ chủng tộc liên minh, lần này cho dù là có Vũ Mộc cái này siêu quy cách cường giả ra tay, cũng không thể đối phản kháng thế lực của hắn hình thành nghiền ép ưu thế, chỉ có thể nói là đỉnh cấp chiến lực lực lượng ngang nhau. Nhưng là tại trung đê đoan chiến trường, Vũ Mộc xuất lĩnh lục đại bá chủ chủng tộc lại lâm vào tuyệt đối thế yếu, nếu như một mực tiêu hao xuống dưới, cuối cùng rất có thể sẽ là lưỡng bại câu thương kết quả. Loại chuyện này đương nhiên là Vũ Mộc không thể nào tiếp thu được, hắn không riêng phải thắng, mà lại là phải nhanh chóng thắng lợi, dạng này hắn mới có đầy đủ thời gian đi nhấm nháp sau thắng lợi trái cây. Nhưng là lấy hắn cá thể thực lực, cũng không thể đối số 8 nguyên thế giới gần 10 vị đỉnh cấp chiến lược hình thành nghiền ép, mặc dù hắn đến từ giới hải, đột phá thật cảnh thời điểm nhận lấy trí cao pháp tắc tẩy lễ, nội tình so với nguyên thế giới thật cảnh đỉnh phong muốn mạnh hơn một đoạn. Một đối một, Vũ Mộc có thể nói hoàn toàn không có vấn đề, một đối hai cũng có thể cầm xuống, nhưng là một đối ba, hắn có đôi chút cố hết sức, một đối bốn, cũng chỉ có thể gọi ngang tay. Nếu như một đối năm, cho dù là Vũ Mộc, hắn cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Có thể tam đại bá chủ chủng tộc liên hợp tà thần nhất tộc sau, thật cảnh đỉnh phong đỉnh cấp chiến lược lập tức biến thành 10 vị. Tam đại bá chủ chủng tộc tộc trưởng tăng thêm 6 vị long tổ cùng một vị thiên vũ nguyên bi ngang cấp nguyên thế giới cụ hiện vật biến hóa cường giả. Cố lực lượng này, thật không phải là Vũ Mộc có thể coi nhẹ. Hơn nữa hắn còn biết, tà thần nhất tộc đỉnh cấp chiến lược cũng không chỉ như thế, còn có 3 vị long tổ tại cái khác hỗn độn biển chinh chiến, một khi những này long tổ trở về, hắn đừng nói là duy trì hiện tại chống lại cục diện, chính là mong muốn lưu tại cái này số 8 nguyên thế giới, cũng là muôn vàn khó khăn. Bởi vì cái này nguyên thế giới những cái kia đỉnh cấp cường giả sẽ không cho phép hắn tồn tại. Thượng thần cung nội, một thân kim giáp vũ một mệt mỏi ngồi một thanh trên long ỷ, tay phải chống đỡ đầu, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ u sầu. Đáng chết, thế cục làm sao lại bỗng nhiên biến thành dạng này? Bọn này nguyên thế giới thổ dân, không thành thành thật thật trở thành ta tiến giai tư lương, là thế nào dám tiếp tục phản kháng bản tôn? Chẳng lẽ, bọn hắn coi là bản tôn thật bắt bọn hắn không có cách nào sao? Vũ một càng nghĩ càng giận, bóp chặt lấy long ỷ làm can. Trung hạ tầng chiến lực là không sánh bằng những này thổ dân liên hợp, nhưng là cấp cao chiến lực, bản tôn vẫn là có thể nghĩ một chút biện pháp, ngược lại cũng là muốn bồi dưỡng thành cực phẩm phụ du, dùng nhiều chút tài nguyên tại những tiểu tử này trên thân, cuối cùng vẫn là sẽ trở lại bản tôn trên tay, là sẽ không lỗ. Ân, cứ làm như vậy đi, hơn nữa, cũng là thời điểm nhiều chuyển xuống một chút nghiền ép tiềm lực truyền thừa, bằng không, cho dù là tài nguyên đầy đủ, những tiểu tử này muốn trưởng thành lên cũng cần thời gian không ngắn. Nhưng vừa lúc, bản tôn hiện tại thiếu thốn nhất thời gian. Vũ Mộc tự lẩm bẩm, đáy mắt hiện lên một tia ngân lệ. Rất nhanh, Vũ Mộc liền đi tới một chỗ chỉ có hắn khả năng tự do xuất nhập tiểu thế giới, cùng cái khác bình thường tiểu thế giới khác biệt, tiểu thế giới này khắp nơi đều tràn đầy một bầu không khí quái dị, trong không khí cũng tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, phảng phất có đại lượng sinh linh vẫn lạc tại nơi này. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Vũ Mộc vừa xuất hiện, liền đại thủ hất lên, lập tức, hàng trăm triệu vạn tộc sinh linh liền giống như là hạ sủi cảo như thế đã rơi vào tiểu thế giới này. Những sinh linh này, có mạnh có yếu, nhỏ yếu bất quá là chỉ là hoàng cấp, nhưng cường đại, thậm chí có thật cảnh. Vũ Mộc bỏ ra những này vạn tộc sinh linh, dĩ nhiên không phải vì để cho những sinh linh này tại chỗ này tiểu thế giới an cư lạc nghiệp, hắn còn không có nhàm chán như vậy. Tại Vũ Mộc nhìn soi mói, nguyên một đám kỳ quái sinh linh bỗng nhiên theo lòng đất chui ra, những sinh linh này chỉ có một ít còn bảo lưu lại cơ bản chủng tộc đặc thù, còn lại đã là triệt triệt để quái vật. Các loại nhiều sóng, không chút kiêng kỵ tại những quái vật này trên thân xảy ra, chỉ là nhìn nhiều hai mắt, cũng có thể làm cho người cảm giác được buồn nôn. Mặc dù xấu xí, nhưng là những quái vật này thực lực lại cực kỳ cường hãn, bất kỳ một đầu, khí tức trên thân đều vượt qua thực cảnh. Cho nên, làm những quái vật này xông vào vạn tộc sinh linh bên trong, mang tới chính là một trận triệt triệt để đổ sát. Sau đó liền một trận máu tanh ăn, một chút quái vật thậm chí sẽ vì tranh đoạt một chút huyết nhục mà ra tay đánh nhau. Vũ Mộc lơ lửng tại chỗ cao nhất lặng lặng mà nhìn xem một màn này, cũng không có cảm thấy mảy may dị thường, ngược lại tràn đầy vui mừng chi ý. Dù sao, những quái vật này chính là hắn kiệt xuất nhất tác phẩm. Lúc những quái vật này thiên thân chính là Vũ Mộc nhường lục đại bá chủ chủng tộc đưa tới thiên tiêu, bọn hắn tu luyện Vũ Mộc ban thưởng đặc thù công pháp truyền thừa, lúc này mới biến thành cái dạng này. Không thể không nói, Vũ Mộc ban thưởng truyền thừa thiếu hụt mặc dù cực lớn, nhưng là hiệu quả cũng là cực kỳ tốt. Chỉ cần có đầy đủ sinh linh huyết đủ, những quái vật này liền có thể không ngừng mà từ đó hấp thu huyết mạch tinh hoa, từ đó tăng cường tự thân huyết mạch chi lực. Mặc dù dạng này thôn vẹn mà đến huyết mạch chi lực cực kỳ hỗn tạp, hai họa ngầm cực lớn, nhưng là cái này liên quan Vũ Mộc chuyện gì? Hắn muốn là những quái vật này trên người thật cảnh chi lực, hắn muốn là có thể nhường hắn ở sau đó trong cuộc chiến lấy được thắng lợi siêu cấp chiến tranh binh khí. Hiện tại xem ra hắn bồi dưỡng vô cùng hữu hiệu. Một lần nuôi nấng tiêu hao bất quá là một chút nguyên thế giới thổ dân, nhưng lại có mười mấy cái quái vật đột phá vốn có cảnh giới, đạt đến tầng thứ cao hơn. Dựa theo loại mô thức này, không được bao lâu hắn bồi dưỡng những này phụ du kiêm binh khí liền có thể phát huy ra bọn chúng lúc đầu giá trị. Chương 633 chiến tranh binh khí. Chương 633 chiến tranh binh khí. Đáng yêu lũ tiểu gia hỏa, ăn nhiều một chút dạng này mới có thể lớn lên à, bản tôn thật là chờ mong biểu hiện của các ngươi à. Nhìn xem kia mấy chục con đột phá quái vật, Vũ Mộc đầy mắt đều là yêu thích. Tiện tay vung xuống một chút cực kỳ năng lượng tinh thuần kết tinh, Vũ Mộc liền rời đi vùng thế giới nhỏ này. Mà ở chỗ mắt sau khi rời đi không lâu, trong tiểu thế giới bọn quái vật liền bắt đầu mới chém giết, nhỏ yếu bị cường đại thôn phệ, thế là cường giả biến càng mạnh. 3 tháng về sau, Vũ Mộc một lần nữa về tới tiểu thế giới này, chọn lựa một chút tương đối nhường hắn hài lòng quái vật, sau đó liền dẫn rời đi. Rất nhanh, những quái vật này liền xuất hiện ở trung ương hỗn độn biển trên chiến trường, đồng thời vừa xuất hiện, liền để song phương giao chiến đều kinh hãi. Bởi vì là Vũ Mộc tỉ mỉ chọn lựa, những quái vật này thực lực đều là thật cảnh hậu kỳ, tại thật cảnh đỉnh phong đỉnh cấp cường giả không ra tình huống hạ, những quái vật này kia trên cơ bản chính là vô địch tồn tại. Vừa xuất hiện, liền hóa thân thành chiến trường cối xay thịt đồng dạng, vô số chiến sĩ bị những quái vật này xé thành mảnh nhỏ, sau đó nuốt vào bụng. Đối thủ giật mình, là bởi vì những quái vật này thực lực sát thực đáng sợ, vừa xuất hiện liền để bọn hắn thương vong thảm trọng. Mà Vũ Mộc giật mình thì là bởi vì những này hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chiến tranh binh khí, dường như tại trí tuệ bên trên có cực lớn thiếu hụt, mặc dù bọn gia hỏa này thực lực cường đại, nhưng lại là địch ta không phân, vừa tiến vào chiến trường, tựa như là như chó điên, chỉ cần là dựa vào gần bọn hắn sinh linh, đều là bọn hắn mục tiêu công kích. Nếu như không phải Vũ Mộc còn có thể đối bọn chúng hạ đạt đơn giản một chút chỉ lệnh công kích, chỉ sợ những này chiến tranh binh khí trước tiên phá hủy, sẽ là phe mình quân trận. Bất quá dù vậy, những này chiến tranh binh khí vừa ra trận, vẫn là đối phe mình tạo thành tổn thất không nhỏ, sau đó mới bị Vũ Mộc buộc lấy, bắt đầu công kích tà thần nhất tộc cùng trung ương hỗn độn biển cái khác tam đại bá chủ trung tộc. Quả nhiên, không có tộc trưởng cấp bậc hay là lòng tổ cấp bậc thật cảnh đỉnh phong ngăn được, những này chiến tranh binh khí có thể nói là người cản giết người, Phật cản giết Phật, vẹn vẹn ra sân 10 cái thời gian hô hấp, chỉ làm thành ít ra hơn 100 vạn đại quân thương vong. Ở trong đó, tà thần nhất tộc chiếm cứ tuyệt đại đa số. Như thế tổn thất, tự nhiên là nhường tà thần nhất tộc 7 đại long tổ thấy đau lòng không thôi, cầm đầu hai cánh ma long chi tổ mang theo cái khác long tổ, càng là thấy tình thế không ổn lập tức tham dự đại chiến, mong muốn hoàn toàn tiêu diệt những này chiến tranh binh khí. Nhưng là Vũ một phương cũng không phải đồ đần, thấy một màn này, nhao nhao ra tay ngăn cản, bá chủ chủng tộc các tộc trưởng, cung kinh vị rõ ràng chia làm hai đợt, sau đó chém giết cùng một chỗ. Đỉnh cấp các cường giả chiến đấu, cuối cùng vẫn là không có lan đến gần trung hạ tầng chiến trường, mà Vũ một kế hoạch dường như cũng thực hiện. Cho dù đến cuối cùng, ta thần nhất tộc Long tổ liên hợp tam đại bá chủ chủng tộc tộc trưởng cũng không có công phá phòng tuyến của hắn, không có đối với hắn chọn lựa chiến tranh binh khí tạo thành một tơ một hào tổn hại. Ngược lại là chiến tranh binh khí cơ hồ đem tà thần nhất tộc chống cự bọn hắn liên quân, cho giết đến người ngã ngựa đổ, thương vong thảm trọng, cuối cùng thậm chí xuất hiện nghiêng về một bên chạy tán loạn. Lần này đại chiến, cuối cùng vẫn là lấy Vũ Mục dẫn đầu lục tộc liên quân thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, hơn nữa ở sau đó mấy lần trong xung đột, Vũ Mục cũng một mực tiếp tục sử dụng loại chiến thuật này, đồng thời đều lấy được coi như không tệ chiến tích. Thắng lợi thiên bình, dường như đang theo lấy Vũ Mục nghiêng về. Vừa kết thúc một trận đại chiến, chiến trường phía sau, bảy vị Long tổ cùng tam đại bá chủ chủng tộc tộc trưởng sắc mặt khó coi nhìn xem từng đám chiến sĩ thi thể bị kéo tới phía sau, may mắn còn sống sót chiến sĩ cũng là vẻ mặt sợ hãi, dường như gặp cái gì đại khủng bố. Mặc dù không có chết, nhưng là những này chiến sĩ dũng khí đã bị đánh sập, lần tiếp theo chiến đấu bọn hắn tuyệt không có sống sót khả năng. Điểm này bảy đại Long tổ biết, ba vị tộc trưởng cũng biết, nhưng là vì không ảnh hưởng sĩ khí cùng hiện lộ xu hướng suy tàn, bọn hắn lại không thể khiến cái này chiến sĩ dừng lại nghỉ ngơi, thậm chí muốn để những này chiến sĩ tận khả năng toàn bộ lưu tại chiến trường. Cái gọi là từ không nắm giữ binh chính là như thế. Thật là, ai cũng biết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu như không thể tiêu diệt Vũ một bồi dưỡng những cái kia chiến tranh binh khí, trận này việc quan hệ toàn bộ nguyên thế giới chiến tranh, bọn hắn nhất định phải thua. Các vị, nghĩ một chút biện pháp à, tiếp tục như vậy không được, mấy ngày qua, tộc ta binh sĩ đã thương vòng trăm vạn trở lên, tiếp tục như vậy nữa, không cần kia thiên ngoại lao ma ra tay, tộc ta cũng sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Huyền Quy tộc tộc trưởng nặng nề nói đến. Phản kháng Vũ một tam đại bá chủ trong chủng tộc, là thuộc hắn Huyền Quy nhất tộc tộc nhân số lượng ít nhất, toàn tộc tổng cộng cũng chính là hơn 100 triệu mà thôi. Bài trừ những cái kia thiên phú không tốt cùng còn chưa trưởng thành hậu bối, Huyền Quy nhất tộc có thể chiến chi binh nhiều nhất ngàn vạn, mỗi tổn thất một cái kia cũng có thể làm cho hắn tộc trưởng này lo lắng, huống chi là trăm vạn chi cự đâu. Có Huyền Quy nhất tộc mở ra đầu, còn lại hai đại bá chủ chủng tộc cũng ngồi không yên, nhao nhao nôn lên nước đắng. Hai tộc bọn họ tình huống có thể muốn so Huyền Quy nhất tộc tốt một chút, nhưng cũng tuyệt đối không có tốt hơn chỗ nào. Mấy ngày nay đại chiến cũng quả thật làm cho hai tộc bọn họ thương cân độ cốt. Thật là chỉ nghe được phàn nàn, nhưng vẫn không có đưa ra một cái biện pháp giải quyết, cái này khiến một mực trầm mặc mấy lớn Long tổ lập tức tức giận lên. Đủ, ngậm miệng à. Thu hồi các ngươi điểm tiểu tâm tư kia, bản Long tổ còn không biết các ngươi điểm tiểu tâm tư kia, không phải liền là muốn cho ta Tà thần nhất tộc chống được áp lực nhiều hơn, cho các ngươi mấy tộc giữ lại mấy ngụm cơ hội thở dốc đi. Nói cho các ngươi biết, không có khả năng, ta Tà thần nhất tộc tuyệt sẽ không làm cái này oan đại đầu. Hai cánh ma Long chi tổ minh sắc cự tuyệt, nhường mấy vị tộc trưởng có chút xấu hổ, nhưng đều là sống trăm vạn năm lão giả, ra mặt ném đi một chút, liền để bọn hắn đỏ mặt đều khó có khả năng. Chỉ có điều biết không có cách nào tại Tà thần nhất tộc trên thân chiếm chút tiện nghi, mấy vị tộc trưởng cũng tạm thời bỏ đi ý định này, ngược lại bày ra một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng hỏi, mấy vị Long tổ, chớ có trách ta đợi lát nữa có cái loại này tiểu tâm tư, thật sự là ngày gần đây thương vong sát thực quá kinh khủng, kia thiên ngoại lao ma triệu hồi ra những quái vật kia, thật sự là quá cường đại, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn chúng, bằng không, trận chiến tranh này về sau chính là chúng ta diệt vong thời điểm. Nhìn thấy mấy vị bộ tộc có trí tuệ tộc trưởng nói như vậy, lấy hai cánh ma Long chi tổ cầm đầu Long tổ nhóm cũng nhao nhao nghiêm mặt, xác thực, những quái vật kia vấn đề nhất định phải giải quyết, bằng không, chúng ta không có khả năng lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Như vậy đi, tiếp tục cái cỏ cũng không có ý tứ gì, bản Long tổ đại biểu ta Tà thần nhất tộc liền tỏ thái độ a, hiện tại là thời điểm mời ra một chút các tộc nội tình, ta Tà thần nhất tộc sẽ đem mặt khác hai vị Long tổ triệu hồi, các ngươi tam tộc cũng nên bày tỏ một chút a. Huyền Quy nhất tộc tộc trưởng ánh mắt sáng lên, "Ừm, nên như thế, đã mấy vị Long tổ đã nói như vậy, kia bổn tộc trưởng cũng thẳng thắn, ta Huyền Quy nhất tộc cũng biết mời ra hai vị chênh lệch một bước đã đột phá thật cảnh đỉnh phong lão tổ. Có Huyền Quy nhất tộc dẫn đầu, mà khác hai tộc tộc trưởng liếc nhau một cái, cũng là nhao nhao đưa ra không sai biệt lắm hứa hẹn, đặt đây có phải hay không là bọn hắn những này chủng tộc cuối cùng nội tình, liền không có người biết. Tốt, có cái này kỳ binh, lần tiếp theo, chỉ cần chúng ta ngăn chặn cái kia thiên ngoại lao ma cùng những cái kia ghê tởm kẻ phản bội, chỉ là vô trí quái vật, tất nhiên là không chịu nổi một kích, thắng lợi chắc chắn thuộc về chúng ta. Chương 634, vội vàng chương 634, vội vàng trung ương hỗn độn biển chiến tranh. Kỳ thật cũng không có ảnh hưởng đến cái khác vài miếng hỗn độn biển, nhưng là hai cánh ma Long chi tổ chờ Long tổ mệnh lệnh truyền đi về sau, cái khác vài miếng hỗn độn biển liền không bình tĩnh. Ngoại trừ trung ương hỗn độn biển bảy đại Long tổ, còn có hai vị Long tổ một mực chinh chiến bên ngoài. Trong đó, Giác Long chi tổ chủ trì chính là Tây bộ cùng Bắc bộ hỗn độn biển chiến tranh, Hắc Long chi tổ chủ trì chính là Đông bộ cùng Nam bộ hỗn độn biển chiến tranh. So sánh với yếu kém Đông bộ hỗn độn biển, cái khác ba mảnh hỗn độn biển mặc dù cũng không có trung ương hỗn độn biển như vậy nội tình thâm hậu, lập tức ra đời 9 cái bá chủ chủng tộc, nhưng là cũng trên cơ bản đều có một cái bá chủ chủng tộc tọa chấn. Như thế, bọn hắn khả năng tùy tiện ngăn trở hai vị Long tổ quá nhiễu. Hắc Long chi tổ, trước đó kỳ thật vẫn luôn tại nhằm vào Nam bộ hỗn độn biển, chỉ có điều về sau không nghĩ tới Đông bộ hỗn độn biển dẫn đầu mở ra chỗ đột phá, hắn mới rút một chút thời gian đã qua kết thúc công việc. Mà cái này vừa thu lại đuôi, lại không nghĩ rằng gặp Thiên Vũ Nguyên Bi cơ duyên như vậy, lúc này mới thật to chậm lại Hắc Long chi tổ càn quét Đông bộ hỗn độn biển còn thừa bộ tộc có trí tuệ tốc độ. Thậm chí cho tới bây giờ, Trung ương hỗn độn biển mệnh lệnh truyền đến, Hắc Long chi tổ vẫn không có thu tập được Thiên Vũ Nguyên Bi tất cả mảnh vỡ, không cách nào chân chính nắm giữ cái này đối tà thần nhất tộc đều có tác dụng trọng yếu cơ duyên chí bảo. Cho nên, mặc dù có mệnh lệnh truyền đến, Hắc Long chi tổ như cũng không muốn cứ như vậy bỏ dở nửa chừng rời đi. Thật là một phương diện khác, Hắc Long chi tổ cũng biết quân lệnh như núi, nếu như không phải trung ương hỗn độn biển chiến tranh xuất hiện đặc biệt tình huống, mấy bị Hắc Long tổ cũng sẽ không như thế vội vàng triệu hoán hắn trở về trợ giúp. Nếu như bởi vậy tạo thành trung ương hỗn độn biển tà thần nhất tộc chiến tranh thất bại, hắn Hắc Long chi tổ đến lúc đó cũng có khả năng hối tiếc không kịp. Ghê tởm à, chỉ cần lại cho bản Long tổ thời gian 10 năm, tuyệt đối có thể tìm đủ Thiên Vũ Nguyên Bi tất cả mảnh vỡ, đến lúc đó mang theo món chí bảo này trở về, tất nhiên có thể ta tà thần nhất tộc nội tình tăng nhiều. Đáng tiếc, thời gian không đợi người a. Mà thôi, vẫn là tạm thời đình chỉ a, mấy bị ca ca mệnh lệnh, không thể không nghe, có lẽ trung ương hỗn độn biển càng thêm cần bản Long tổ. Bất quá lại xuất phát trước đó, bản Long tổ vẫn là trước phá Đông Bộ hỗn độn biển cái kia chó má thánh vực a, nhường cái này Đông Bộ hỗn độn biển, vung đẩy ta tà thần nhất tộc vô thượng quan uy. Khiến cái này sâu kiến sống lâu lâu như vậy, thật sự là bản Long tổ khuyết điểm a. Tâm tư lưu chuyển ở giữa, Hắc Long chi tổ vẫn là chọn ra quyết định như vậy. Mà lúc này thánh vực, khoảng cách Thẩm Phàm chấp trưởng Khai Nguyên Văn Minh cũng bất quá chỉ là thời gian 2-3 năm, mặc dù tại Thẩm Phàm trở thành duy nhất đế hoàng sau, toàn bộ Khai Nguyên Văn Minh bắn ra vô tận sức sống, bất luận là cái gì người tu hành, đều có thể bình đẳng thông qua cố gắng của mình thu hoạch được bảo vật tu hành. Thậm chí Thẩm Phàm còn công bố đại lượng võ đạo truyền thừa, nhường những cái kia huyết mạch chi lực không đủ cường đại chủng tộc, cũng có đánh vỡ tự thân chủng tộc cực hạn cơ hội. Nhưng cuối cùng vẫn là thời gian quá ngắn, thánh vực và tộc, căn bản không có khả năng tại dạng này trong thời gian ngắn ngủi xuất hiện chân chính đỉnh cấp cường giả, hóa thành Đông Bộ hỗn độn biển nội đỉnh. Tại cái này thánh vực bên trong, có thể diễn chính, trừ bỏ bị đánh bại chấn áp mấy vị đế hoàng, cũng liền chỉ còn lại Thẩm Phàm cái này duy nhất đế hoàng. 3 năm trước đây, Thẩm Phàm đánh bại Phượng Tổ cùng Thanh Minh đế hoàng hai người lúc, đã đạt đến thật cảnh trung kỳ cảnh giới, tự thân chiến lực càng là có thể so với thật cảnh hậu kỳ. Bây giờ mặc dù chỉ là qua 3 năm, nhưng là ai cũng không có khả năng nghĩ đến, Thẩm Phàm vậy mà lại đã xảy ra một lần to lớn thay biến. Tại chấp trưởng Khai Nguyên Văn Minh sau, Thẩm Phàm có thể nói là rồng vào biển rộng, không còn có nỗi lo về sau. Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng hai người nhiều năm tích lũy, toàn bộ rơi xuống trong tay của hắn. Cái khác bảo vật Thẩm Phàm không lắm coi trọng, nhưng là những cái kia có thể giúp hắn lĩnh ngộ cao cấp hỗn độn chân đạo chi lực vũ cấp hỗn độn kỳ chân, thì là bị hắn toàn bộ chọn lấy đi ra. Hết thể hơn 100 kiện, ẩn chứa hỗn độn chân đạo chi lực cũng có hơn 100 loại. Không có lãng phí thời gian, Thẩm Phàm khi lấy được những này vũ cấp hỗn độn kỳ chân trước tiên, liền bắt đầu bế quan lĩnh ngộ. Tại hắn hỗn độn chân linh cấp bậc tư chất phía dưới, lĩnh ngộ một loại hỗn độn chân đạo chi lực có thể nói là không hề khó khăn, 3 ngày nhập môn, 1 tuần tiểu thành, nửa tháng liền có thể đại thành. Hơn nữa, theo lĩnh ngộ hỗn độn chân đạo chi lực càng ngày càng nhiều, hắn lĩnh ngộ tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Cái này cũng không kỳ quái, tựa như là đọc sách học tập như thế, ngay từ đầu không quá sẽ, chỉ có tiểu học trình độ, học cái gì đều cảm giác là kiến thức mới, tự nhiên cần tốn hao nhiều thời gian hơn. Nhưng là càng đi về phía sau, trình độ càng cao, dần dần có đại học trình độ, thậm chí là chuyên gia trình độ, gặp lại kiến thức mới cũng sẽ không hai mắt đen thui, nắm giữ lên, tự nhiên muốn nhanh rất nhiều. Cho nên cuối cùng Thẩm Phàm lĩnh ngộ cái này hơn 100 loại hỗn độn chân đạo chi lực, cũng mẹn mẹn bỏ ra thời gian 2 năm. Cái tốc độ này, nói ra đoán chừng ai cũng không dám tin tưởng, cho dù là những cái kia tại Chân Vũ Văn Minh thời kỳ đỉnh phong nhất võ đạo thiên kiêu, cũng tuyệt không có khả năng có thiên phú như vậy tư chất. Bất quá Thẩm Phàm lại tùy tiện làm được. Hơn nữa tại lĩnh ngộ những này cao cấp hỗn độn chân đạo chi lực về sau, Thẩm Phàm ngưng tụ âm dương đạo chủng cũng càng thêm hoàn thiện, thậm chí là một bước vào cảnh giới đại thành. Tùy theo đột phá, chính là huyền hồn chân chương môn này thật cảnh võ đạo truyền thừa, cũng đạt tới cảnh giới đại thành. Kể từ đó, Thẩm Phàm tự thân tích lũy thật cảnh chi lực tốc độ có thể nói là gia tăng thật lớn, so với đột phá trước đó, nhanh hơn gần gấp 10. Thế là, nguyên bản dự tính 10 năm đột phá thật cảnh hậu kỳ, nhưng là tại âm dương chân chủng cùng huyền hồn chân chương đại thành về sau, chỉ dùng thời gian 10 tháng, Thẩm Phàm liền đạt đến cảnh giới này, tự thân chiến lực lại lấy được một lần to lớn bay vọt. Dù là thật cảnh bên trong, càng tới hậu kỳ, mỗi cái tiểu cảnh giới chênh lệch liền càng là kinh khủng, thậm chí so ra mà vượt phía trước tất cả cảnh giới cộng lại, nhưng là đột phá thật cảnh hậu kỳ về sau, Thẩm Phàm như cũ có một loại cảm giác, hắn không sợ thật cảnh đỉnh phong cường giả đã đạt đến cái này nguyên thế giới chiến lực trần nhà. Thẳng đến một bước này, Thẩm Phàm cuối cùng từ cho rất nhiều. Tiếp xuống 2 tháng, Thẩm Phàm ngoại trừ tiếp tục tu hành, tích lũy thật cảnh chi lực bên ngoài, cũng biết thường xuyên hiện thân, chỉ điểm một chút có thiên phú vạn tộc sinh linh tu hành võ đạo. Dù sao, hắn hiện tại là thánh vực vạn tộc mới đế hoàng, có trách nhiệm dẫn đầu Đông Bộ hỗn độn biển thánh vực vạn tộc phục hưng. Ngay tại Thẩm Phàm coi là cuộc sống như vậy sẽ kéo dài thật lâu, thẳng đến hắn bồi dưỡng được mới đế hoàng lúc, ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn là tới Hắc Long chi tổ, dẫn theo tối thiểu ngàn vạn cấp bậc tà thần đại quân, lao thẳng tới thánh vực mà đến. Thánh vực mặc dù là mảnh này nguyên thế giới tối cao tầng thứ thiên địa có đặc thù quy tắc che chở, có thể ngăn cản thiên nhãn tà tổ dạng này thật cảnh hậu kỳ, nhưng là đối với giống nhau sừng sững tại nguyên thế giới chiến lược đỉnh phong Hắc Long chi tổ mà nói, liền không có như vậy vô địch. Đặc biệt là mảnh này thánh vực vẫn chỉ là đã từng quy khư thánh vực một bộ phận, vừa khôi phục không bao lâu, đối đầu Hắc Long chi tổ dạng này chính vào đỉnh phong cường giả mà nói, thật sự là không đủ bài diện. Vẹn vẹn một kích, Hắc Long chi tổ liền sẽ rách thánh vực sinh ra về sau hình thành quy tắc bình thường. Chỉ cần lại có một kích, liền có thể hoàn toàn xóa đi toàn bộ thánh vực tồn tại. Bất quá Thẩm Phàm đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, tại Hắc Long chi tổ sẽ rách thánh vực quy tắc bình thường thời điểm, Thẩm Phàm liền cấp tốc đã nhận ra, lập tức bay lên không, chợt quát lên, phương nào đạo trích. dám can đảm phạm ta, muốn chết phải không?
Chương 635, đỉnh phong chiến lực. Chương 635, đỉnh phong chiến lực. Tại Thẩm Phạm xuất hiện một sát na, Hắc Long Chi Tổ liền lập tức đã nhận ra Thẩm Phạm khí tức trên thân.
Nao nao, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại.
Thật sự là không nghĩ tới, bầy kiến cỏ này bên trong lại còn ẩn giấu một cái thật cảnh hậu kỳ châu chấu. Nếu như không phải bản Long Tổ hôm nay tâm huyết dâng trào, khả năng thật đúng là sẽ bỏ sót ngươi con sâu nhỏ này. Bất quá đáng tiếc, vận may của ngươi đến đây kết thúc, ngoan ngoãn nhường bản Long Tổ nghiền chết ngươi đi. Thẩm Phạm xuất hiện, quả thật làm cho Hắc Long Chi Tổ có chút giật mình, nhưng cũng vẹn vẹn giật mình mà thôi. Nhiều lắm thì nhường hắn nhìn nhiều, lại nhiều, liền thật không có. Dù sao, hắn nhưng là thật cảnh đỉnh phong tồn tại, chinh chiến trăm vạn năm thời gian bên trong, chết ở trên tay hắn thật cảnh hậu kỳ, cũng đã sớm vượt qua hai chữ số. Trước mắt Thẩm Phạm, không phải là cái thứ nhất, càng sẽ không là cái cuối cùng. Hắc Long Chi Tổ che khuất bầu trời giống như cự trảo vẫn là rơi xuống, nếu như không có ngoài ý muốn, thánh vực sẽ tại dưới một kích này nát bấy. Thẩm Phạm đối mặt cái này đủ để chụp chết bình thường thật cảnh hậu kỳ một kích, ánh mắt tuy có kinh ngạc, nhưng lại cũng không sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, thật cảnh chi lực ở trong cơ thể hắn bộc phát, viễn siêu bình thường thật cảnh hậu kỳ khí thế, tùy ý tán phát đi ra. Thân thể tại thật cảnh chi lực thôi hóa hạ phi tốc bành trướng, tới cuối cùng vậy mà biến cùng thật cảnh đỉnh phong Hắc Long Chi Tổ không kém bao nhiêu. Ngân Long Thương theo Thẩm Phạm thể nội triệu hoán mà ra, một cái thượng thiêu, liền bất ngừng Hắc Long Chi Tổ lòng trảo. Cảm thụ được thủ hạ truyền đến phản kháng lực đạo, Hắc Long Chi Tổ khẽ ồ lên một tiếng, dường như đã nhận ra cái gì, liền ngừng tiến một bước động tác. Quay người đối với theo hắn mà đến tà tổ nhóm hỏi, tiểu tử này thực lực không tệ, các ngươi ai có hứng thú thử một chút hắn đến cùng có mấy phần chất lượng. Mặc dù không có giải thích rõ chiến thắng Thẩm Phạm có cái gì ban thưởng, nhưng là chúng tà tổ cũng là người thông minh, đương nhiên biết, có thể ở Hắc Long Chi Tổ trước mặt biểu hiện một phen, cái kia chính là lớn nhất ban thưởng đạo lý này. Hơn nữa, có Hắc Long Chi Tổ ở một bên áp trận, bọn hắn cũng hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Kể từ đó, chúng tà tổ đương nhiên là kích động. Cho dù là những cái kia thật cảnh sơ kỳ tà tổ, trong ánh mắt cũng tràn đầy chiến ý. Bất quá cuối cùng, vẫn là thực lực mạnh nhất Thiên Nhãn tà tổ thu được Hắc Long Chi Tổ ưu ái. Thiên Nhãn, ngươi cũng là thật cảnh hậu kỳ a. Đã như vậy, vậy thì ngươi lên đi. Thiên Nhãn lĩnh mệnh. Thiên Nhãn tà tổ không kịp chờ đợi đứng dậy, nhìn xem Thẩm Phạm, dường như thấy được mỹ vị đồ ăn đồng dạng. Bất quá không biết rõ vì cái gì, Thiên Nhãn tà tổ luôn cảm thấy trước mắt Thẩm Phạm, dường như ở nơi nào gặp qua, linh hồn khí tức cũng làm cho hắn có chút quen thuộc. Nhưng cụ thể ở nơi nào gặp qua, hắn lại nghĩ không ra. Lung lay đầu, Thiên Nhãn tà tổ từ bỏ dư thừa ý nghĩ. Thẩm Phạm cùng Thiên Nhãn tà tổ thân thể, cũng chính là bọn hắn thật cảnh chi thể, lớn nhỏ đều viễn siêu thánh vực, đã dung nạp ước vạn sinh linh thánh vực, chỉ có bọn hắn to bằng ngón tay. Vì bảo hộ thánh vực không ở sau đó chiến đấu bên trong bị dư ba phá hủy, Thẩm Phạm vung tay lên, liền dùng lực lượng của mình che lại thánh vực. Làm xong đây hết thảy, Thẩm Phạm lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thiên Nhãn tà tổ, về phần sau người cái khác, tà tổ cùng ngàn vạn tà thần đại quân, chỉ là liếc qua liền không lại chú ý từ đâu tới người quái dị, xương tên già, bản tọa thương hạ, không lưu vô danh chí quỷ. Mặc dù biết rõ Thiên Nhãn tà tổ là tà thần bên trong đại nhân vật, nhưng Thẩm Phạm vẫn là cố ý khiêu khích nói. Quả nhiên, Thiên Nhãn tà tổ lúc này nổi giận lên, tốt tốt tốt, bản tà tổ thật sự là rất lâu chưa bao giờ gặp ngươi dạng này không biết sống chết ra hỏa, vốn đang cảm thấy thực lực ngươi không tệ, cũng có mấy phần dũng khí, đối mặt như thế tuyệt cảnh cũng có thể đứng ra, là khả tạo chi tài, nhưng hiện tại xem ra, cũng là vô tri ngu xuẩn mà thôi. Đã ngươi muốn chết, cũng đừng trách bản tà tổ không nể mặt mũi. Ngoài miệng nói rèm pha lời nói, nhưng là trên thực tế, Thiên Nhãn tà tổ nội tâm đã sớm đánh lên 12 phần tinh thần. Dù sao, có thể ngăn cản Hắc Long chi tổ một kích, tuyệt không có khả năng chỉ là bình thường thật cảnh hậu kỳ. Nhưng tại thế nào cẩn thận, Thiên Nhãn tà tổ cùng Thẩm Phạm ở giữa cũng cách một đầu khoảng cách cực lớn, làm Thẩm Phạm không nói một lời, trực tiếp công kích thời điểm, Thiên Nhãn tà tổ trong nháy mắt có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Sắc bén ngân long thương tại Thẩm Phạm trong tay tựa như là xuyên biệt không gian đồng dạng, trong chớp mắt liền đi tới Thiên Nhãn tà tổ trước mặt, hắn thậm chí không kịp phản ứng, liền bị ngân long thương thọc xuyên đấu. Đen nhánh tà thần chi huyết tùy ý vẩy ra, Thiên Nhãn tà tổ không khỏi kêu thảm lên. Kịch liệt đau nhức nhường Thiên Nhãn tà tổ cơ hồ đánh mất lý trí, hắn cơ trên người xúc tu, vậy mà bắt đầu không khác biệt công kích. Mấy cây tráng kiện xúc tu mắt thấy liền phải đánh trúng Thẩm Phạm, Thẩm Phạm cũng không tham công, ngân long thương rung động, Thiên Nhãn tà tổ vết thương trên người lập tức làm lớn ra gấp bội. Thẩm Phạm thu hồi ngân long thương, sau đó dễ dàng chặt đứt Thiên Nhãn tà tổ công hướng hắn xúc tu. Quang thương hoa, sau đó lách mình tới gần Thiên Nhãn tà tổ, giống như là đá rác rưởi như thế đem Thiên Nhãn tà tổ bị đá bay ngược mà ra. Thiên Nhãn tà tổ rơi đập tại tà thần quân trận bên trong, lập tức không biết rõ nghiền chết nhiều ít cấp thấp tà thần. Hơn nữa ngã xuống về sau, Thiên Nhãn tà tổ cũng không bỏ dậy nổi, hắn đoán độc nhìn Thẩm Phạm một cái, sau đó trực tiếp mất đi. Thẩm Phạm đương nhiên là chú ý tới Thiên Nhãn tà tổ té xịu trước ánh mắt, không nói hai lời, lúc này xuống tới, liền phải đem Thiên Nhãn tà tổ kết quả. Nhưng là không nghĩ tới Hắc Long chi tổ nhìn không được, một cái vung đuôi, to lớn đuôi rồng tựa như một cây kình thiên chi trụ đồng dạng đánh tới hướng Thẩm Phạm, làm cho Thẩm Phạm không thể không liên tiếp lui về phía sau. Đủ, thật sự là phế vật, bản Long tổ vẫn là xem trọng các ngươi. Cho các ngươi cơ hội cũng không dùng được, vẫn là để bản Long tổ tự mình ra tay đi. Chúng ta tổ bị trách móc ngẩng lên không ngẩng đầu lên. Đồ hỗn trướng, bất quá là nương tựa theo binh khí chi lợi hiện lên uy. Bất quá tại bản Long tổ trước mặt, ngươi vẫn là quá non. Diệt thế Hắc Lôi, cho bản Long tổ chết. Hắc Long chi tổ lập tức thúc giục chính mình đắc ý nhất năng lực thiên phú, triệu hoán ra lúc trước đánh bại Thiên Vũ Nguyên Bi kinh khủng Hắc Lôi. Tương đạo Hắc Lôi, như là mạng nhện đồng dạng lấy Hắc Long chi tổ làm tâm điểm, điên cuồng tứ tán ra trong chớp mắt, liền cắt đứt Thẩm Phạm đường lui.
bị vây ở hắc lôi hình thành lồng giam bên trong, Thẩm Phạm biểu lộ có chút nghiêm trọng, hắn có thể cảm giác được cái này hắc lôi bên trong ẩn chứa kinh khủng lực sát thương. Không để cho Thẩm Phạm đợi bao lâu, từng đạo lôi thương từ trên trời giáng xuống, tựa như trụ trời bắt ngang, lôi hải lũ. Đối mặt với cái này đầy trời lôi thương, Thẩm Phạm không dám kinh thường, tập trung toàn bộ tinh thần, không ngừng mà tránh né lấy, nhưng thân pháp chúng quy là có cực hạn, không có khả năng tránh thoát tất cả lôi thương. Thật sự là khó mà lẩn tránh, Thẩm Phạm chỉ có thể sử dụng ngân long thương kích hủy. Nhưng là nhường Thẩm Phạm không có nghĩ tới là, cho dù là có ngân long thương dạng này thật cảnh chi binh, kia kinh khủng lôi thương vậy mà cũng không có bị hắn đánh cho trực tiếp tán loạn, ngược lại là mỗi một lần đánh trúng lôi thương, đều sẽ có một tia hủy diệt tính hắc lôi theo ngân long thương truyền lại tới trên người hắn, phá hư hắn thật cảnh chi thể. Đương nhiên, thật cảnh chi thể tổn thương cũng không tính cái gì, chỉ cần Thẩm Phạm thể nội còn có thật cảnh chi lực, hắn liền có thể liên tục không ngừng chữa trị. Nhưng là đáng sợ là, nay quỷ dị hắc lôi, vậy mà xuyên qua hắn trùng điệp phòng ngự, trực tiếp nhằm vào lên linh hồn của hắn. Bị hắc lôi ăn mòn về sau, Thẩm Phạm chỉ cảm thấy linh hồn của mình tựa như là bị vô số căn kim châm đâm trúng đồng dạng, nói khó nhịn. Đáng chết, không thể ngạnh kháng này quỷ dị hắc lôi, cái đồ chơi này quả thực có độc. Thẩm Phạm nghe răng niết miệng, lập tức từ bỏ cùng hắc lôi cận thân ý nghĩ,